Đường ra không có vấn đề, dựa theo dĩ vãng quy củ là được. Đường Hồng Lăng nhàn nhạt trả lời. Chúng ta Việt gia cũng đồng ý. Việt gia đệ tử trước đứng yên sám trắng phát trung niên nam tử, cũng điểm tính nói. Rất tốt, chúng ta đây trước hết chờ xem. Trung đạo thiên hắc hắc một tiếng, cầm trong tay màu đèn trưởng thương hướng trước người hư không cắm xuống. Vang một tiếng, nhìn như trống rỗng hư không lại buộc phát ra một đoàn bạch quang, từng vòng kinh người sóng khí hướng bốn phương tám hướng bay tới. Ba nhà đệ tử phần lớn ăn cả kinh nhìn lại. Chỉ thấy màu đen trường thương thình lình thẳng tắp đỉnh trệ tại trên bầu trời, chẳng qua là đầu thương bộ phận trở nên không rõ mơ hồ, dường như trực tiếp cắm vào trong hư không. Đây là Đường Hồng Lăng lông mày nhảy lên. Hư không chi lực. Nghe đồn không giả, Trung đạo thiên quả nhiên tu thành loại đại thần thông này. Sám trắng phát nam tử cũng mặt sắc mặt ngưng trọng xuống dưới. Như vậy bất tài càng có chút ý tứ chứ Việt Thiên Sầu vẫn đang một bộ vô tình bộ dáng, dường như không có đã bị ảnh hưởng chút nào. Tam thúc. Gặp thiếu niên mặc áo đen bộ dáng như vậy, rất là im lặng, nhưng trong nội tâm vừa mới bay lên bất an lại lập tức nhỏ đi rất nhiều. Đường Hồng Lăng thì tại thật sâu nhìn màu đen trường thương vài lần về sau, đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, từng cái đảo qua mặt khác trung gia đệ tử về sau, cuối cùng đã rơi vào trung trầm trên người. Trung đạo thiên hư không chi lực mặc dù lợi hại dị thường, nhưng nàng bằng vào mới tu thành thần thông, ai mạnh ai yếu, cũng muốn thực đánh qua một cuộc mới có thể biết. Ngược lại là cái này gọi là trung trầm tiểu tử. Làm cho nàng có vài phần kiêng kỵ. Dù sao trung trầm tại thiên binh các bên trong bày ra huyết mạch chi lực thập phần kinh khủng, chớ nói chi là kia tại trấn áp công tôn nguyên vũ lúc đến cùng sử dụng thêm vài phần thực lực cũng không tốt nói. Hơn nữa trong mơ hồ, Đường Hồng Lăng cảm giác thiên binh các trầm xuống dưới đất sự tình 89 phần 10 cùng vị này trung trầm lớn có quan hệ. Lúc này đây trung trầm, lại nhìn chằm chằm vào đang tại có chút lắc lư thần đỉnh phong đỉnh, trong đầu nhớ lại cùng Thái Ức Đan có quan hệ hết thảy tin tức. Thần đỉnh phong đỉnh nhưng thật ra là một tòa núi lửa hoạt động, dựa theo kinh nghiệm dị vãng mà nói, mỗi lần phun trào tình hình đặc biệt lúc ấy từ đỉnh núi phun ra tính ra hàng trăm linh đan, nhưng thường thường chín giả một thực, chặn đường đan dược lúc chẳng những muốn xem riêng phần mình thủ đoạn, vận khí, nhãn lực cũng là thiếu một thứ cũng không được sự tình. Ngay tại người xung quanh cùng với riêng phần mình tâm tư khác nhau thời điểm, một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, thần đỉnh phong đỉnh toát ra đại cổ hắc khí về sau, đột nhiên phun ra một cái khắc liên miên không dứt màu đỏ thắm của sáng. Trực trùng cửu tiêu mây bên ngoài, đem không trung quần quận hỏa vân đều quấy, tiếp theo, trên bầu trời cũng bắt đầu bình bình rầm rầm vang lớn, từng đoàn chậu rửa mặt lớn nhỏ dung nham như mưa rơi rơi hạ xuống. Ba nhà đệ tử thấy vậy, nhao nhao thúc dục pháp khí nở rộ các loại tia sáng bảo vệ bản thân, nhưng thần đỉnh phong bốn phía mặt đất trong một nhiều trạng thái dịch dung nham điên cuồng nện xuống, lập tức liền trở nên gồ ghề, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt dựng lên, biến thành quần quận biển lửa. Trung trầm đồng dạng thả ra bổn mạng của mình pháp khí màu đen hồ lô, ở phía trên chỗ hóa thành nở rộ một tầng dày đặc màu lam vầng sáng, đem tất cả rơi lên đỉnh đầu chỗ dung nham vũ tất cả đều dễ dàng bắn ra mà ra. Siêu 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 ba tiếng, ba đoàn đầu lớn nhỏ cỡ nắm tay bạch quang từ đỏ thấm cột sáng bên trong phun ra, hướng ba cái khác nhau phương hướng kích bắn đi. Thái Ức Đan đi ra, nhanh ngăn lại chúng. Ba tộc đệ tử thấy vậy, lập tức một hồi bạo động, không ít người không lưỡng lự hướng gần nhất bạch quang phi độn ngăn đón rời đi. Trong đó hai luồng bạch quang vừa vặn hướng phía đường ra vị trí chỗ ở bay đi, mặt khác một đoàn lại vừa vặn ở vào trung gia, Việt gia chính giữa phương hướng. Kể từ đó, đường ra bên kia chẳng qua là mấy người đồng thời ra tay, năm sáu kiện pháp khí nở rộ các loại tia sáng thúc dục, liền đem hai luồng bạch quang đơn giản một cuốn ngăn lại. Mặt khác tầm 10 người đồng thời đoạt hướng thứ ba đoàn bạch quang, cuối cùng nhưng là Việt gia một gã đệ tử thúc dục một đầu màu xanh loài chim khôi lội như gió bay điện chớp trước một bước cầm đi bạch quang. Những người khác chỉ có thể mặt mũi tràn đầy thất vọng dừng lại đột quang, lúc này trong quá trình, vô luận Trung đạo thiên, Đường Hồng Lăng hay vẫn là Việt Thiên Sầu đám người, lại cũng đều đứng tại nguyên chỗ không động. Trung trầm cũng giống như cười mà không phải cười nhìn xem người xung quanh tranh đoạt cử động. Tại hắn có thể so với Kim Đan cường đại thần thức dưới sự cảm ứng, cái này ba đoàn bạch quang cũng đều hư mà không thực, rõ ràng cũng không phải là chân đan. Quả nhiên, đắc thủ ba người phương hướng bị kích động một chút kiểm tra vật trong tay. Ba đoàn bạch quang cũng đều hóa thành từng điểm linh quang tán loạn biến mất. Ba người nhất thời ngây ra như phỗng. Những người khác thấy vậy, ngược lại phần lớn nhìn có chút hả hê. Đều là người chết sao, tất cả đều cho ta phân tán ra. Trung đạo thiên lúc này thời điểm, lại lạnh lùng hướng trung gia đệ tử quát lớn rồi một tiếng. Những lời này, lập tức nhắc nhở tất cả mọi người, không riêng trung gia đệ tử, mặt khác hai nhà đệ tử cũng bừng tỉnh đại ngộ, nhao nhao một dỗ dành tản ra. Trung trầm cùng Trung Y Vân nhìn nhau liếc về sau. Cùng Mộ Dung Song cũng chậm rãi bay đến cách Việt gia không xa lắm một vị trí ngừng lại. Ba người cử động, tự nhiên dẫn tới đồng dạng dựa đi tới ba gã Việt gia thanh niên hung hăng nhìn ba người liếc. Cái này ba gã Việt gia đệ tử cũng đều 20 tuổi, trước người phân chớ đứng một đầu màu xanh lá lớn tầm bộ dáng khôi lỗi. Mộ Dung Song thấy vậy, hơi có chút bất an. Trung Trầm thần sắc như thường, Trung Ý Vân lại nhếch miệng. Đúng lúc này, hồng sắc cột sáng khẽ run lên về sau, hơn 10 đoàn bạch quang hướng 4 phương 8 hướng đồng thời phun bắn đi. Nhắc tới cũng trùng hợp, hai luồng bạch quang vừa vặn thẳng đến Trung Trầm ba người vị trí kích xạ mà đến. Chương 48, Nguyên Dịch Trì. Ba gã Việt gia đệ tử không chút nghĩ ngợi đồng thời bấm niệm pháp quyết, trước người ba con lớn tầm khôi lỗi lập tức cùng miệng mở lớn. Xoẹt 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 ba tiếng về sau, ba bồng bạch tia hướng hai luồng bạch quang một phun mà đi, Trung Trầm thấy vậy, đồng tử có chút co rụt lại, chẳng qua là nhàn nhạt một câu hiểm hộ ta, đỉnh đầu màu đen hồ lô thả ra lam quang một cái nhộn nhạo, từ trong bay ra một cái lam vũ lất phất đại thủ, như thiểm điện hướng một đoàn bạch quang chụp tới. Tốc độ kia cực nhanh, chỉ là một cái mơ hồ, liền phát sau mà đến trước đem cái kia đoàn bộ bạch quang kiếm trong tay. Ba gã Việt gia đệ tử thấy vậy giận dữ, một người trong đó vẫn đang thúc giục bạch kia đem một cái khác đoàn bạch quang quấn lấy bay trở về mau đỡ kéo mà quay về, hai người khác tức thì thúc giục bí pháp, khác hai cố bạch kia tức thì phương hướng một chuyến, hóa thành kia lưới hướng màu lam đại thủ một cháo hạ xuống. Hây rô một tiếng cuồng phong quét lá rụng giống như muộn hưởng chuyện lai, một cái khác lam vũ lất phất vừa thô vừa to côn ảnh từ hai chương kia trong lưới chỗ đảo mặc đồ mà qua, đem hai chương kia lưới lập tức xé rách nát bấy. Cái kia hai gã Việt gia đệ tử kinh hãi, quay đầu vừa nhìn, mới nhìn đến Trung Y Vân chẳng biết lúc nào trong tay nhiều ra một cái khắc lam vũ lất phất côn, mặt không thay đổi nhìn bọn họ hai người. Về phần một gã khác nữ tử cũng rút ra hai thanh ngắn màu bạc dao, cũng một bộ kích động bộ dáng. Được rồi, đây chỉ là vừa mới bắt đầu, dù sao đã cướp được một quả. Tên kia đắc thủ Việt gia thanh niên tựa hồ là người cầm đầu, lạnh lùng ngăn trở hai gã đồng bạn tiếp tục động thủ ý đồ, mới tìm tòi, đem trước người tia lưới bên trong bạch sắc quang cầu bắt lấy. Phanh một tiếng, quang cầu lập tức vỡ tan biến mất. Cầm đầu Việt gia thanh niên tuy rằng trong nội tâm mơ hồ có chút đoán trước rồi, thấy vậy vẫn đang lộ ra vẻ thất vọng. Trung Trầm, mau nhìn xem ngươi này cái là thật là giả. Trung Y Vân lúc này nhìn chằm chằm vào màu lam đại thủ bên trong màu trắng quang đoàn, lớn cảm thấy hứng thú mà hỏi. Tại nàng cảm ứng ở bên trong, Trung Trầm bắt được cái này đoàn bạch quang dường như so với mặt khác một quả thể tích hơi lớn, cũng càng ngưng thực một ít. Mộ Dung Song cũng nhịn không được nữa liên tục đánh giá. Trung Trầm mỉm cười, đưa tay hướng trước người màu lam đại thủ một điểm, bạch sắc quang cầu thuận thế rơi xuống hạ xuống, đã rơi vào kia trong tay. Trung Trầm cầm lấy bạch sắc quang cầu hai tay chẳng qua là một viên hơi nước trắng mịt mờ ngón cái lớn nóng ánh đan dược hiện hiện phong tới, toàn thân bóng loáng dị thường, mơ hồ có một cỗ nồng đậm mùi thuốc truyền ra. Hặc hặc, quả nhiên là thái ớt đan, đan thật không giả. Trung Y Vân thấy vậy, vỗ tay khanh khách nở nụ cười, một bộ mặt mày hớn hở bộ dáng. Mộ Dung Song cũng tinh thần đại chấn. Dựa theo lúc trước ước định, nàng tuy rằng không cách nào được chia thái ớt đan, nhưng lấy được chân đan càng nhiều, được chia linh ngọc tự nhiên cũng càng nhiều. Cách đó không xa ba gã Việt gia thanh niên, nhìn thấy Trung Trầm trong tay hóng ánh đan dược, sắc mặt khó coi dị thường. Lúc này, những người khác tại một phen tranh đoạt về sau, đồng dạng đem tất cả màu trắng quang đoàn ngăn lại, nhưng một phen kiểm tra sau cũng đều là giả đan. Kể từ đó, trước sau hai sóng đan dược bay ra về sau, lại chỉ có Trung Trầm một người đạt được một quả chính thức thái ớt đan. Điều này làm cho ba nhà những người khác nhìn qua ánh mắt cũng đều tràn đầy vẻ ghen ghét, lại càng không lúc truyền đến một ít tay sai vận, tạo hóa lớn các loại thấp thấp giọng. Bất quá một lát công phu về sau, bọn hắn cũng liền lại bất chấp nghị luận cái này một quả xuất hiện thái ớt đan rồi, bởi vì đợt thứ ba màu trắng quang đoàn từ đỏ thẫm cột sáng bên trong lần nữa phát ra, hơn nữa cái này một lớp chừng hơn 30 đoàn. Lúc này đây, ngay cả trước hai sóng đều một mực không xuất thủ Trung Đạo Thiên, Đường Hồng Lăng đám người cũng đều trong mắt sáng ngời, đồng thời đối với nhìn chúng mục tiêu xuất thủ. Nửa khắc đồng hồ về sau, lúc lại một sóng đan vũ, ước chừng hơn 20 miếng màu trắng quang đoàn bị ba nhà đệ tử chia cắt sạch sẽ về sau, tất cả mọi người mặt sắc mặt xanh mét. Chuyện gì xảy ra, thần đỉnh hình phong xảy ra chuyện gì? Mỗi một lớp đan vũ số lượng so với trong truyền thuyết giảm rất nhiều a. Đan vũ thưa thất đúng thứ yếu, mấu chốt là chân đan số lượng tỷ lệ cũng so với ghi chép bên trong thấp đủ cho nhiều, không phải nói 10 viên thuốc bên trong sẽ có một quả chân đan chứ. Lúc trước hơn 200 miếng đan trong mưa, mới tổng cộng xuất hiện 7-8 miếng chân đan, đừng nói 10 so với 1, chính là 20 so với 1, cũng không đủ. Ba nhà đệ tử một hồi đều nghị luận. Trung Đạo Thiên, Đường Hồng Lăng cùng với người cầm đầu như mày, cũng có chút kinh nghi. Đứng ở Trung Trầm bên cạnh Trung Y Vân, đồng dạng có chút không cười được. Cũng không biết đúng nàng này vận khí không tốt, hay là đám bọn hắn ba cái lựa chọn vị trí có vấn đề. Nàng lúc trước cùng Trung Trầm đám người một hơi chặn đường rồi gần 30 đoàn bạch quang. Nhưng ngoại trừ vừa mới bắt đầu Trung Trầm đoạt được một quả thái ớt đan bên ngoài, mặt khác đều là giả đan. Điều này làm cho vốn một mực hùng tâm tráng trí thiếu nữ, làm sao có thể tiếp chịu được. Thần đỉnh phong dưới mặt đất ngàn trượng sâu địa phương, một cái quanh co khúc hữu tự nhiên động quật trong đường hầm, hai người một trước một sau mà cẩn thận đi về phía trước lấy. Phía trước một người dáng người thon dài, khuôn mặt nho nhã, đúng là Trung Kim Long. Đằng sau một gã làn da ngăm đen thanh niên, thì là cuối cùng một gã đi theo Trung Kim Long trung ra dòng chính đệ tử. Hai người trên đỉnh đầu có tất cả một đoàn màu vàng quang cầu trôi nổi theo sau, đem nguyên bản ngăm đen đường hầm chiếu lên sáng trưng rõ ràng, nhưng mà bốn phía trải rộng các loại lớn nhỏ không đều sắc bén mang đá, thậm chí có chút ít bế tắc địa phương phải cách dùng lực lượng phá vỡ mới có thể tiếp tục đi về phía trước, cho nên hai người tốc độ cực kỳ chậm chạp, hiện tại mới bất quá khó khăn lắm đi vào thần đỉnh phong biên giới chỗ. Kim Long huynh, từ vừa rồi chấn động đến xem, đan vũ đã bắt đầu phun trào rồi. Chúng ta bỏ lỡ thái ớt đan tranh đoạt, nếu là nơi đây không có tìm được nguyên dịch chỉ mà nói, cái này thiệt thòi có thể đã ăn lớn hơn. Da đen thanh niên bỗng nhiên thở dài, nói ra. Yên tâm đi. Thiên hạ hôm nay lại có mấy người biết rõ, ta một cái tổ tiên cùng năm đó đệ nhất thiên hạ thiên cơ sư từng có đại ân, thần đỉnh phong bên trong chất chứa một tòa công hiệu hơn xa qua kim khuyết chỉ vô số lần nguyên dịch chỉ sự tình, hôm nay cũng chỉ có ta cùng phụ thân hai người biết rõ. Nguyên dịch chỉ đúng thần đỉnh phong dựng dục thái ớt đan nguyên liệu, là chân chính hấp thu cả tòa mộng hiểm cung thiên địa nguyên khí vài vạn năm tinh hoa ngưng tụ mà thành, không phải nói uống mấy ngụm, coi như là chẳng qua là ngâm một chút, cũng là hưởng thụ vô tận sự tình. Há lại chính là một lượng miếng thái ớt đan có thể so sánh đấy. Trung Kim Long tin tưởng 10 phần trả lời. Thế nhưng là, căn cứ trong tộc trên tư liệu nói, thần đỉnh phong dưới mặt đất lôi hỏa cấm chế lợi hại vô cùng, không biết đã diệt bao nhiêu kẻ xông vào, đúng trên tư liệu liên tục đề cập cấm địa. Chúng ta như vậy xông vào thực không có vấn đề chứ? Làn da ngăm đen thanh niên nghe xong tuy rằng trong nội tâm lửa nóng, nhưng vẫn rất là lo lắng lại hỏi. Cái này cũng đừng lo. Ta đây một cái sớm biết này bí mật, nhưng tổ tiên một mực không có đánh qua cái này nguyên dịch chỉ chú ý, cũng là bởi vì thần đỉnh phong lôi hỏa cấm chế quá mức lợi hại, dưới tình hình trúc cơ tu tiên giả căn bản không có khả năng xông vào đấy. Nhưng là năm đó tên kia thiên cơ đại sư suy tính ra, lúc này đây mộng hiểm cung mở ra thời kỳ. Đúng lúc là thần đỉnh phong lôi hỏa cấm một cái đại chu thiên tuần hoàn tiết điểm, uy lực chỉ có bình thường lúc 1/10, cái này đủ để cho chúng ta mạo hiểm một lần rồi. Huống hồ ngươi tu luyện đúng lôi hỏa công pháp, có ít thấy lôi minh chi thể, cộng thêm ta còn một hơi mượn tới rồi rất nhiều khắc chế lôi hỏa chi lực pháp khí phụ lục, thấy thế nào năm chắc cũng có 6-7 thành nhiều. Như vậy có n. Hiểu lợi điều kiện, còn không dám nếm thử một chút chứ nếu như ngươi thực cảm thấy nguy hiểm quá lớn, hiện tại rời khỏi còn kịp. Ta cũng sẽ không miễn cưỡng của ngươi. Trung Kim Long bước chân có chút dừng lại, xoay người lại giống như cười mà không phải cười nói ra. Kim Long huynh nói đùa, đã đến lúc này, tiểu đệ sao có thể lại nửa đường bỏ cuộc, tự nhiên cùng Kim Long huynh cộng đồng tiến tới rồi. Đáng tiếc mặt khác hai gã huynh đệ, muốn là bọn hắn có thể cùng nhau đến nơi đây lời nói, chúng ta nắm chắc còn có thể nhiều hơn nữa gia tăng 1-2 thành đấy. Làn da ngăm đen thanh niên ánh mắt chớp liên tục, vội vàng cười làm lành nói. Ân, hai người bọn họ đúng đáng tiếc. Nhưng không có cách nào, chỉ có thể nói bọn hắn tạo hóa không đủ, vô phúc hưởng thụ bực này đại cơ duyên rồi. Mặt khác, ngươi cũng không nên hâm mộ phía trên những tranh đoạt kia thái ớt đan ra hỏa, ta nếu là không có đoán sai, bởi vì lôi hỏa cấm chế biến yếu duyên cớ, lúc này đây phun trào chân đan tuyệt đối so với trước kia muốn ít hơn rất nhiều đấy. Trung Kim Long gật gật đầu về sau, lại nhìn có chút hả hê hơn nói một câu. Làn da ngăm đen thanh niên nghe xong, cũng liên tục gật đầu. Chương 49, Cực phẩm đan. Khoảng cách trước đó lần thứ nhất phun trào có đã bao lâu? Trung Trầm nhìn qua thần đỉnh phong đỉnh rõ ràng so với lúc trước mảnh rồi gần nửa hồng sắc của sáng, đông nhiên hỏi một câu. Có trọn vẹn 1 phút đồng hồ rồi, dựa theo trong tộc ghi chép, tiếp theo sóng hẳn là thần đỉnh phong cuối cùng đan vũ phun trào, cũng là thái ớt đan số lượng tối đa phẩm chất tốt nhất một lớp, thậm chí có khả năng xuất hiện có chứa linh tính cực phẩm thái ớt đan. Trung Y Vân đồng dạng nhìn xem thần đỉnh phong, không lưỡng lự trả lời một câu, thần sắc so với lúc trước rõ ràng nhẹ nhõm rất nhiều. Ở trên một lớp đan vũ ở bên trong, nàng này cuối cùng gặt hái được một quả chân đan. Kể từ đó, phía dưới dù cho lại không cái gì thu hoạch, kia lần này thần đỉnh phong hành trình cũng không tính là tay không mà quay về rồi. Bất quá tương đối tổng cộng mới ra hơn 10 miếng chân đan mặt khác 3 nhà đệ tử mà nói, đại bộ phận người đối với vẫn đang hai tay chống chân kết quả tự nhiên không cách nào tiếp nhận. Không ít người đã song mắt đỏ bừng bắt đầu liên tục dò xét mặt khác 2 nhà ở bên trong lấy được chân đan người, hiển nhiên. Nếu là ở cuối cùng này một lớp có còn không thu hoạch lời nói, khẳng định có người hội nhịn không được trực tiếp cướp đoạt. Cực phẩm thái ớt đan. Chính là loại so với bình thường thái ớt đan hiệu quả cao hơn chừng hơn phân nửa linh đan. Nghe nói trước kia thần đỉnh phong nhiều lần phun trào cuối cùng một lớp đan trong mưa, xuất hiện cực phẩm thái ớt đan tỷ lệ bất quá 5/6. Lần này chân đan giống như này thưa thớt, cực phẩm đan xuất hiện xác suất nhất định sẽ thấp hơn. Trung Trầm nhướng mày, chậm rãi nói ra. Cực phẩm đan xuất hiện tỷ lệ tuy rằng không lớn, nhưng mà chỉ cần xuất hiện, một cuộc trò hay nhất định sẽ tránh không khỏi. Dù sao kết đan lúc chỉ có thể ăn vào một quả thái ớt đan, bình thường thái ớt đan cùng cực phẩm thái ớt đan phụ trợ hiệu quả thế nhưng là hoàn toàn khác nhau đấy. Trung Ý Vân nhẹ vừa cười vừa nói. Nếu là thật sự có cực phẩm đan xuất hiện, ta và ngươi còn liên thủ chứ? Trung Trầm yên tĩnh chỉ chốc lát về sau, nhàn nhạt hỏi. Đây còn phải nói. Thật sự có cực phẩm đan xuất hiện, ta và ngươi còn có thể dựa vào lực lượng một người liền lấy sau hay sao? Bất quá dựa theo trong tộc ghi chép, cuối cùng một lớp đan vũ xuất hiện lúc, cũng là thần đỉnh phong lôi hỏa cấm chế hiện ra thời điểm, có tư cách tranh đoạt người đoán chừng cũng không có mấy cái. Trung Y Vân nhìn như tùy ý trả lời một câu. Trung Trầm mỉm cười, đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên thần đỉnh phong bên trong tiếng nổ vang một chút cách một tiếng dừng lại ở, tiếp theo một hồi hơn xa lúc trước kịch liệt lắc lư, dường như cả ngọn núi tùy thời đều có thể sụp đổ. Trên bầu trời vốn một mực điên cuồng phun dung nham vũ cũng dần dần biến mất, không trung hỏa vân một hồi điên cuồng bắt đầu khởi động về sau, đột nhiên hướng phía dưới phương hướng đỏ rực gáp xuống tới một mảng lớn trở lại. Hầu như cùng một thời gian, dùng thần đỉnh phong làm trung tâm, tiếng nổ vang lần nữa mãnh liệt. Trong hư không từng đạo lôi quang cùng một mảnh dài hẹp hỏa xà lăng không hiện phong tới, đan vào thành một tấm lôi hỏa mạng lưới khổng lồ, điên cuồng hướng bốn phía khuyết tán cực lớn mà đi. Ba nhà đệ tử kinh hãi, nhao nhao thúc giục bí thuật pháp khí tiến hành ngăn cản. Trung Trầm chỉ cảm thấy bên cạnh hư không độ ấm kịch thăng, liền hô hấp đều trở nên cực nóng nướng người, đồng tử lập tức co rụt lại, đỉnh đầu màu đen hồ lô lần nữa có chút nhoáng một cái, từng tầng một màu lam thủy quang nhộn nhạo mà mở, hóa thành dày đặc màn sáng đem hộ tại bên trong. Bên cạnh Trung Y Vân cũng khuôn mặt ngưng tụ, tay áo run lên, bay ra một mảnh loại bạch ngọc so biển, hóa thành một mảnh màn sáng đem mình và Mộ Dung Song đồng thời hộ tại trong đó. Sau một khắc, ken ken loạn hưởng lôi hỏa liền đem tất cả mọi người một cuốn trong đó, lập tức xen lẫn vài tiếng kêu thảm thiết. Hai gã Đường gia đệ tử cùng một gã Trung gia đệ tử tại tiếp xúc lôi hỏa chi lực lập tức, hộ thân pháp khí liền biến thành bao quanh bạch quang bạo liệt ra, thân hình tại lôi hỏa bên trong trực tiếp cho bụi mai một rồi. Không riêng như thế, đại đa số ba nhà đệ tử hộ thể màn sáng tại lôi hỏa điên cuồng quanh chúng đều lung lay sắp đổ, chỉ có 7-8 tên pháp lực thâm hậu nhất, hộ thân pháp khí đầy đủ cường đại đệ tử mới có thể tại lôi hỏa chi vong bên trong chính thức chống đỡ dưới, trong đó Trung Đạo Thiên, Đường Hồng Lăng đám người biểu hiện được thoải mái nhất. Trung Đạo Thiên một tay xách thương, hai tay màu đen thiết hoàn hóa thành hai tầng màn sáng màu đen, mặc cho lôi hỏa xen lẫn nhau công kích, không chút sức mẻ. Đường Hồng Lăng nhưng lại ngay cả pháp khí cũng không thấy ra, vẹn vẹn bằng vào bên ngoài thân hiện một tầng đỏ thâm quang diễm, liền đem lôi hỏa chi lực đơn giản ngăn cản ở bên ngoài. Về phần Việt Thiên Sầu, dưới bàn chân lại hiện ra một cái màu đen cự quy khôi lỗi, trong miệng phun ra từng đạo băng hàn hắc khí, đồng dạng vững như Thái Sơn. Thân đỉnh phong ngàn trượng sâu dưới mặt đất chỗ, làn da ngăm đen thanh niên cùng Trung Kim Long tại đồng dạng uy lực càng thêm kinh người lôi hỏa hoành kích bên trong khó khăn đi về phía trước lấy. Người phía trước gương mặt hiện ra từng đạo như thiểm điện linh văn, người mặc một bộ quang giáp, mặt ngoài các loại ngân sắc phủ văn liên tục cuộn cuộn tuân ra, hai tay giơ lên cao nổi lên tầng tầng màn sáng màu vàng một thuẫn. Đỉnh đầu có khắc một viên màu xanh lá tinh cầu quay tròn liên tục chuyển động, thỉnh thoảng bắn ra từng đạo màu xanh lá ánh sáng. Cái này ba kiện rõ ràng phẩm giai không thấp pháp khí, hầu như đem hơn phân nửa lôi hỏa đều tiếp xuống dưới. Ngược lại là đi ở phía sau Trung Kim Long, bằng vào trong tay một chút tử sắc cây quạt, liên tục thả ra từng vòng tử sắc quang hoàn, mới khó khăn lắm ngăn lại còn lại lôi hỏa chi lực. Nhưng theo hai người liên tục hướng về phía trước, bên cạnh trong hư không xuất hiện lôi hỏa càng phát ra bắt đầu cuồng bạo. Từng đạo hồ quang điện cùng từng đoàn hỏa diễm giao thoa công kích không có kết quả về sau, lại bắt đầu ngưng tụ biến ảo thành một mảnh dài hẹp lôi quang điện xà cùng từng con một đỏ thâm hỏa điểu, rậm rạp chẳng chịt, dường như vô cùng vô tận. Không được, nơi đây lôi hỏa cấm chế thật lợi hại, pháp lực tiêu hao quá nhanh chóng đỡ không nổi đi. Ngăm đen thanh niên thấy vậy, sắc mặt tái nhợt, nhịn không được kêu to lên. Kiên trì nữa một chút, chỉ cần lại đi về phía trước bên trên tầm hơn 10 trượng, thì có thể xông qua cái mảnh này cấm chế. Cái này ba kiện chuyên khắc lôi hỏa chi lực pháp khí, có thể chỉ có của ngươi lôi minh chi thể mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, hiện tại muốn lui mà nói, chỉ có một con đường chết. Trung Kim Long cũng đã biến sắc gầm nhẹ nói, cũng cầm trong tay tử la phiến điên cuồng phát huy vài cái, lập tức tử quang vạn đạo, uy lực so với lúc trước tăng thêm mãnh liệt rồi một mảng lớn. Tốt, cầu phú quý trong nguy hiểm, ta cũng liều mạng. Ngăm đen thanh niên thấy vậy, tinh thần hơi chấn, há miệng hướng tấm chắn trong tay phun ra một đoàn tinh huyết. Tấm thuẫn mặt ngoài ánh sáng màu vàng lập tức chịu lại trầm trọng thêm vài phần, đỡ đòn bốn phía lôi hỏa lần nữa miễn cưỡng đi về phía trước, nhưng mỗi đi một bước đều thở hừng hực, lớn mồ hôi nhỏ giọt. Bốn phía trong hư không lôi xà hòa điểu, bị chọc giận giống như điên cuồng hướng hai người vọt tới, trong lúc nhất thời, điện quang hỏa diễm đem hai người chém mất. Cùng một thời gian, thần đỉnh phong phía ngoài lôi hỏa đồng dạng uy lực đại tăng, nguyên bản còn có thể miễn cưỡng đứng ở lôi hỏa trong cấm chế tóc nâu trắng tam thúc, Trung Y Vân mấy người cũng không cách nào chống đỡ dưới rời đi, chỉ có thể bất đắc dĩ hướng về sau chậm rãi rời khỏi, tránh đi lôi hỏa mạnh nhất thần đỉnh phong bên trong vòng. Còn sừng sững ở bên trong vòng không lùi người, chỉ có Trung Trầm, Trung Đạo Thiên, Việt Thiên Sầu, Đường Hồng Lăng cùng với ba nam một nữ bốn người. Trung Đạo Thiên nhìn thấy Trung Trầm vẫn là lưu tại nguyên chỗ, trên mặt lần đầu lộ ra một ít vẻ ngoài ý muốn, nhưng lập tức sẽ không lại tiếp tục để ý không hỏi nhìn thần đỉnh phong đỉnh càng ngày càng mảnh hồng sắc của sáng. Việt Thiên Sầu, Đường Hồng Lăng hai người cũng giống như thế. Xoẹt một tiếng, hồng sắc của sáng đột nhiên vỡ tan mà mở, rậm rạp chẳng chịt màu trắng quang đoàn từ trong ùn ùn phong tới, hướng bốn phương tám hướng kích bắn đi, chừng gần trăm khối bộ dáng. Nhiều như vậy thái ớt đan. Tít mai bên ngoài ba nhà đệ tử thấy vậy, cũng đều đại hỉ, nhao nhao thúc giục các loại linh khí bắt đầu chặt đường. Cực phẩm đan, nhanh đoạn. Nhưng lúc này, không biết từ ai trong miệng truyền ra như vậy một câu cuồng hỉ kêu to. Trung Trầm hai mắt nhíu lại, liền nhìn thấy một viên thể tích vượt xa mặt khác quang đoàn gấp mấy lần, chừng đầu lớn nhỏ một đoàn bạch quang, xen lẫn tại cái khác quang đoàn bên trong, đang hướng Việt Thiên Sầu cùng Trung Đạo Thiên chính giữa vị trí kích bắn đi. Hầu như không chút nghĩ ngợi, Trung Đạo Thiên cùng Việt Thiên Sầu đồng dạng đại hỉ thân hình khẽ động, riêng phần mình hóa thành một đạo cầu vồng, chạy cỡ lớn quang đoàn chụp tới. Trung Trầm cùng Đường Hồng Lăng nhìn nhau liếc về sau, cũng không chút do dự bỏ qua chặn đường mặt khác thái ớt đan, hướng đồng nhất phương hướng kích bắn đi. Oanh oanh. Chưa đến màu trắng quang đoàn trước, Trung Đạo Thiên cùng Việt Thiên Sầu liền một cái giơ lên thương liền đâm, một cái hư không một quyền đảo ra. Một đoạn vừa thô vừa to màu đen đầu thương hư ảnh cùng một đoàn màu trắng quyền ảnh đang ở phụ cận trong hư không đụng vào nhau, cũng hóa thành hai luồng chói mắt quang diễm bạo liệt mà ra. Cuồn cuộn sóng khí một cuốn xuống, màu trắng quang đoàn đột nhiên một cái nhộn nhạo quay đầu, ngược lại bay về phía Trung Trầm cùng Đường Hồng Lăng. Trung Trầm đại hỉ, đưa tay hư không một chảo, đỉnh đầu màu đen hồ lô bay ra một đoàn lam quang, lập tức hóa thành đại thủ hướng quang đoàn chụp tới hạ xuống tay. Nhưng mà bên kia, lại đồng thời bay tới một đoàn hỏa cầu, đánh vào rồi màu lam đại thủ bên trên. Đúng là Đường Hồng Lăng ra tay tiến hành cản trở. Một tiếng trầm đục, lam quang ngọn lửa hồng đồng thời tán loạn mà diệt, xoáy lên sóng khí lại đem màu trắng quang đoàn thổi chúng tại nguyên chỗ quay tròn liên tục chuyển động. Siêu siêu. Trung Đạo Thiên cùng Việt Thiên Sầu cách quang đoàn mấy trượng xa chỗ hiện ra thân hình, giúp nhau kiêng kỵ ngừng lại. Lại hai cái tiếng xé gió về sau, Trung Trầm cùng Đường Hồng Lăng đã ở đồng dạng khoảng cách sau xuất hiện ở hai tên khác vị trí. Bốn người đều không có lại ra tay, thần sắc khác nhau. Chương 50, cuộc chiến đoạt đan. Có ý tứ, một viên cực phẩm đan, bốn người đều mơ tưởng, cái này cũng không hay phân ra. Việt Thiên Sầu mở trừng hai mắt, trước tiên khẽ nở nụ cười. Trung Trầm, ngươi ngăn lại những người khác. Để cho ta trước lấy đan. Trung Đạo Thiên ánh mắt chớp động vài cái về sau, đống nhiên sử dụng không cho cự tuyệt khẩu khí hướng Trung Trầm nói ra. Không có ý tứ, ta cũng vì này cái cực phẩm đan có hứng thú. Trung Trầm lên tiếng cự tuyệt. Ngươi có nghe chăng ta đây cái huynh trưởng phân phó? Trung Đạo Thiên nghe vậy sững sờ, tùy theo giận dữ. Huynh trưởng. Từ khi tiến vào Trung gia đến nay, không biết ngươi vị này huynh trưởng tổng cộng cùng ta nói rồi mấy câu. Trung Trầm lườm Trung Đạo Thiên liếc, nhàn nhạt nói ra. Ngươi, nếu như chúng ta bốn người đều mơ tưởng, vậy thì dựa vào bổn sự tới lấy ai thực lực mạnh nhất, viên này cực phẩm đan liền về ai, cái này không có vấn đề a. Trung Đạo Thiên tức giận đến giận sôi lên, còn muốn nói tiếp lúc nào, lại bị Đường Hồng Lăng bình tĩnh lời của đã cắt đứt. Hồng Lăng tỷ chuyện đó rất hợp lòng ta. Việt Thiên Sầu con mắt đi lòng vòng về sau, vỗ tay lớn thêm đồng ý. Dùng thực lực phân thắng bại. Đường Hồng Lăng, ngươi thật đúng là cho là mình hay vẫn là thiên nam trẻ tuổi đệ nhất nhân. Trung Đạo Thiên sắc mặt âm trầm xuống. Động thủ so với cái cao thấp mà nói, ta cũng không có ý kiến. Bất quá trước đó, có phải hay không trước muốn đem đan dược hộ tốt, miễn cho bị những người khác ngư ông đắc lợi rồi. Trung Trầm nhìn xem trong hư không màu trắng quang đoàn, chậm rãi nói ra. Như vậy đi, chúng ta trước hợp lực bố trí xuống tứ tượng cấm chế vây khốn đan này, như vậy liền có thể tránh cho những người khác thừa dịp chúng ta tranh đấu lúc đánh đan này chú ý. Việt Thiên Sầu mở chừng hai mắt về sau, đông nhiên cười cười nói. Chủ ý này không tệ, vậy thì làm như thế a. Đường Hồng Lăng đôi mắt đẹp một hồi lưu chuyển về sau, khoát tay, từng đạo màu đỏ thắm huyền diệu phù văn hướng màu trắng quang đoàn chỗ phấp phới bay ra. Việt Thiên Sầu thấy vậy, cũng gấp bệ buộn bấm niệm pháp quyết, từ trong ngón tay nhanh chóng đạn ra một quả miếng màu trắng phù văn. Tứ tượng trận tuy rằng đơn giản, nhưng thời gian ngắn ngăn cản những người khác lấy đi đan dược, cũng là vậy là đủ rồi. Trung Trầm mỉm cười, tay áo run lên, cũng bay ra rậm rạp chẳng chịt màu lam phù văn trở lại. Trung Đạo Thiên mắt thấy ba người cử động, hừ một tiếng về sau, nhưng chỉ có thể đồng dạng hai tay bấm niệm pháp quyết, thả ra phần đông pháp lực ngưng tụ mà thành phù văn màu đen trở lại. Bốn loại màu sắc phù văn tại trong hư không lập lòe ngưng tụ, trong nháy mắt hình thành một cái tứ tứ phương phương phù văn màn sáng, đem quang đoàn một mực mà vây ở trong đó. Cái này tứ tượng trận là chúng ta pháp lực ngưng tụ mà thành, cũng chỉ có chúng ta bốn người có thể thuận lợi mở ra. Nói như vậy, chúng ta liền có thể yên tâm giao thủ. Trung đạo thiên, của ngươi hư không chi lực rất có ý tứ, để cho ta trước hảo hảo lĩnh giáo một chút ta. Việt thiên sầu nhìn chằm chằm vào trung đạo thiên, nhìn như tùy ý nói. Ta cũng muốn nhìn ngươi một chút cái này được xưng thiên nam đệ nhất tu luyện thiên tài người, mấy năm này đến cùng tu thành loại nào lợi hại bổn sự. Trung đạo thiên nghe vậy, không giận ngược lại cười rộ lên. Hai người một cái cầm theo màu đen trường thương, một cái khoảng trừng giẫm cự quy khôi lỗi, đồng thời hướng cao hơn trăm trượng không trung bay đi, giúp nhau giằng co. Ta nguyên muốn trước thử xem trung đạo thiên hư không chi lực, nhưng nếu như bị thiên sầu vượt lên trước rồi, cái kia cũng chỉ phải cùng đạo hữu khoa tay múa chân một chút rồi. Đường Hồng Lăng đem ánh mắt từ chỗ cao trên người của hai người thu hồi về sau, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào trung chầm chậm rãi nói ra. Sau đó xoẹt một tiếng, nàng này sau lưng ánh sáng màu đỏ phóng lên trời, lại mơ hồ hình thành một vòng cực lớn mặt trời đỏ hư ảnh, lại một tay bấm niệm pháp quyết, thân thể mềm mại hướng phía dưới vừa mới chầm mà đi. Trung chầm hai mắt nhíu lại, không nói gì, nhưng đỉnh đầu màu đen hồ lô xoáy lên từng tầng một màu lam nước gợn, đồng thời dưới bàn chân bánh xe nước ông ông thanh vừa vang lên, đi theo hướng phía dưới bay đi. Một lát sau, hai người ngay tại tầm hơn 10 trượng chỗ phía dưới, nghiêm nghị mà đứng. Trung mỗ từ thật lâu lúc trước đã biết rõ Hồng Lăng đạo hữu đúng thiên nam tu tiên người trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân, hôm nay có thể lĩnh giáo thần thông, cũng coi như như nguyện. Trung trầm nhìn qua đối diện nữ tử sau lưng hư huyễn phóng tới cực lớn mặt trời đỏ, ngưng trọng nói ra. Lần trước tại thiên binh các vừa thấy về sau, ta cũng lần đầu biết rõ trung gia ngoại trừ một cái trung đạo thiên bên ngoài, vẫn còn có một cái trung trầm. Hôm nay ta và ngươi giao thủ, không cần lưu cái gì chuẩn bị ở sau, nhất định phải phân ra cái cao thấp mới được. Hồng y nữ tử lông mày nhảy lên về sau, sau lưng cắm dao hai lưỡi một tiếng thanh minh phóng lên trời, trên không trung một hồi xoay quanh về sau, liền biến thành hai đạo hồng quang hướng đối diện cuốn tới. Trung trầm thấy vậy, tay áo giơ lên, một cái khác màu xanh dao găm kích xạ phóng tới, tại đô một người trong mơ hồ về sau, liền hóa thành một đạo màu xanh cầu vồng cùng hai đạo hồng quang trên không trung tranh đấu dây dưa, nhất thời khó phân cao thấp. Rời đi. Đường Hồng xinh đẹp gương mặt phát lạnh, hai tay bấm niệm pháp quyết, bên cạnh trong hư không ánh sáng màu đỏ đại phóng, từng con một lớn chừng quả đấm hỏa cầu lăng không hiện hiện phóng tới, như mưa to hướng trung trầm trô điên cuồng ngoảnh mà đi. Thiên trọng lãng. Trung trầm lại đầu vai nhoáng một cái, sau lưng một luồng sóng màu lam thủy quang hiện hiện phóng tới, tiếp theo tại pháp lực thúc giục xuống, hóa thành một tầng tầng sóng lớn nên hướng phần đông hỏa cầu. Vinh vinh rầm rầm tiếng bạo liệt truyền đến, lam quang hỏa diễm đan vào lập lòe xuống, sóng lớn cùng hỏa cầu nhao nhao lóe lên mà diệt. Đường Hồng Lăng đối với cái này nhìn như không thấy, chẳng qua là hai tay bấm niệm pháp quyết không ngừng, bên người thân thể bốn phía liên tục huyễn hóa ra từng khỏa hỏa cầu, không có chút nào dừng tay ý tứ. Trung trầm cũng không ý kỵ, đồng dạng thúc giục bích ba công cùng bản mệnh pháp khí, huyễn hóa ra tầng tầng sóng lớn, đem hỏa cầu ngăn cản được mưa gió không lọt. Từ xa nhìn lại, toàn bộ chiến đoàn một nửa sóng lớn ngập trời, tầng tầng lớp lớp, một nửa hỏa quang ngút trời, xích diễm cuồn cuộn. Nhưng vào lúc này, đường hồng sau lưng cực lớn mặt trời đỏ hư ảnh từ từ chuyển động, tiếp theo từ bên trong bay ra từng con một nắm đấm lớn hỏa nha, đồng dạng gia nhập vào rồi trong công kích, hỏa diễm hừng hực lập tức đem sóng lớn làm cho liên tiếp lui về phía sau. Trung trầm sắc mặt trầm xuống, tay áo lần nữa khẽ động, một quả chuông đồng bay ra, chẳng qua là đón đối diện hư không có chút rung động, từng vòng trắng xoa sóng âm bay cuộn phong tới, lúc này lại để cho sóng nước xu hướng suy tàn chịu một dừng lại. Một màn này lại để cho vòng ngoài những là kêu bình thường thái ớt đan sâu sắc xuất thủ ba nhà đệ tử nhìn thấy, tự nhiên rất là kinh ngạc. Ngược lại là Trung Y Vân tại mộ dung song phụ trợ xuống, đang thúc giục trong tay màu làng côn, huyễn hóa ra đầy trời côn ảnh cùng ba gã Việt gia đệ tử tranh đấu được khó phân thắng bại, rút sạch nhìn thấy Trung Trầm cùng Đường Hồng Lăng giao thủ một màn về sau, chẳng qua là cười khẽ hai tiếng, không chút nào cảm giác ngoài ý muốn. Phía trên bầu trời, Trung Đạo Thiên cùng Việt Thiên Sầu cũng giao thủ, hơn nữa vừa động thủ liền dị thường kịch liệt. Trung đạo thiên một tay cầm thương, nửa trước đoạn đầu thương tại trong hư không vụ sáng chợt hiện, thương thương không rời Việt thiên sầu thân hình nửa phần, tay kia lại lộ ra một mặt màu xanh lá tấm gương, từ trong phun ra từng đạo vừa thô vừa to cột sáng màu trắng. Việt thiên sầu lại tại nguyên chỗ bất động nửa phần, dưới bàn chân màu đen cự quy trên người bay lên rậm rạp chẳng chịt màu đen giáp mảnh, hóa thành từng mặt tiểu thuẫn đem bốn phía chát trở lại đầu thương cùng cột sáng màu trắng đều ngăn cản xuống dưới, một bộ cực kỳ dễ dàng bộ dáng. Đạo thiên huynh, của ngươi hư không chi lực chỉ có điểm ấy uy lực, không khỏi thật là làm cho người ta thất vọng rồi điểm. Việt Thiên Sầu rung đùi đắc ý nói, hư không chi lực ảo diệu chỗ, há là người ngoại có thể tưởng tượng đấy. Ngươi đã như vậy muốn kiến thức, ta cũng liền không khách khí. Vừa dứt lời, Trung Đạo Thiên cầm trong tay tấm gương hướng không trung ném đi, một tay lấy quần áo trên người xé rách hạ xuống, lộ ra trên lồng ngực hiển lộ một cái màu đỏ tươi phụ trận ấn ký. Huyết mạch tân ký. Việt Thiên Sầu nhìn rõ ràng đối thủ trên lồng ngực huyết hồng ấn ký về sau, hai mắt nhíu lại. Lúc này, Trung Đạo Thiên một ngón tay như thiểm điện cắm vào lồng ngực ấn ký ở trung tâm, lại nổ phong tới, một chùm huyết tuyến xì ra, lập tức hóa thành 7-8 miếng huyết sắc phù văn, tại bên cạnh trong hư không lóe lên rồi biến mất. Vang một tiếng, Trung Đạo Thiên trên người lập tức bộc phát ra một câu ngút trời khí tức, đầu đầy tóc đen từng đám cây đứng đấy dựng lên, cẳng có từng vòng thẩm thấu gợn sóng hướng bốn phía nhộn nhạo mà ra. Xoẹt xoẹt vài tiếng về sau, choáng váng há hốc mồm tình hình xuất hiện. Chỉ thấy, tại Trung Đạo Thiên đứng thẳng chỗ hai bên, một hồi không gian chấn động về sau, thình lình lại nhiều ra hai gã thân hình mơ hồ Trung Đạo Thiên, đồng dạng một tay xách thương, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Ba gã Trung Đạo Thiên đồng thời hướng về phía trước một cái cất bước, tại nguyên chỗ biến mất không thấy. Tiếng xe gió vừa vang lên, ba gã Trung Đạo Thiên đồng thời xuất hiện ở Việt Thiên Sầu phía trước gần trong gang tấc địa phương, ba thanh màu đen trường thương đồng thời đâm ra, đầu mũi thương phân biệt sáng lên chói mắt tia sáng trắng. Việt Thiên Sầu lần đầu sắc mặt đại biến, một quyền hướng về phía trước hung hăng đảo ra, trên nắm tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái ánh vàng rực rỡ bao tay, mặt ngoài trải rộng huyền diệu cực kỳ phù văn. Oanh oanh oanh. Ba đoàn bạch quang tại Việt Thiên Sầu trước người đồng nhất chỗ hiện hiện, tùy theo bạo liệt mà mở, hóa thành quần quần sóng khí. Chương 51, hư không chi lực cùng thiên cơ chi thuật. Việt Thiên Sầu thân hình liền dường như bị búa tạ đánh trúng, veo một tiếng, lập tức bay rớt ra ngoài, nguyên bản chăm chú bảo vệ kia phần đông lần phiến cũng tán loạn bay tán loạn, nhưng sau một khắc, kia bay ra ngoài trên thân thể phương hướng hư không chấn động cùng một chỗ, ba gã Trung Đạo Thiên lần nữa thoáng hiện phong tới, ba thanh màu đen trường thương lần nữa sáng lên tia sáng trắng lóe lên đâm. Huyền Vũ. Việt Thiên Sầu khẽ quát một tiếng, một đoàn cực lớn hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh, một đầu dài dài hắc ảnh tại trong hư không lóe lên rồi biến mất. Phanh phanh hai tiếng, hai gã Trung Đạo Thiên trực tiếp tán loạn biến mất. Chỉ có một gã trên không trung thân hình uốn éo, liền lập tức biến mất, xuất hiện ở vài chục trượng bên ngoài khác một nơi, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Việt Thiên Sầu bên người xuất hiện màu đen cự quy cùng đằng sau giơ lên một cái bị tầng tầng lân phiến bao bọc thô đuôi dài. Lúc trước hai gã Trung Đạo Thiên, rõ ràng là bị khôi lỗi cự quy sử dụng cái đuôi co lại mà gì đấy. Lúc này, Việt Thiên Sầu một cái té ngã vững vàng đã rơi vào cự quy khôi lỗi trên người, túi đầu nhìn trên tay đã trải rộng vết rách kim sắc bao tay liếc. Sau đó lại nhìn đối diện Trung Đạo Thiên, trên mặt khắc thường nói, thì ra là Đạo Thiên huynh hư không chi lực là dựa vào huyết mạch tân ký thúc dục, uy lực quả nhiên không kém, dĩ nhiên có thể huyễn hóa ra hư không hóa thân cũng trực tiếp dùng để công kích, thủ đoạn quả nhiên rất khó ngăn cản. Nếu như biết rõ lợi hại, vậy thì sớm rời khỏi, ta cũng có thể bớt chút ít khí lực. Trung Đạo Thiên mặt không biểu tình. Hắc hắc, nếu là một năm trước, ta chỉ sợ thật là có khả năng trực tiếp nhận thua thối lui ra khỏi. Nhưng hiện tại lời nói chính là Hồng Lăng tỷ cùng ngươi liên thủ, ta cũng muốn tranh tài một trận chiến đấy. Việt Thiên Sầu khép cười một tiếng, tại hai tay nhanh chóng một hồi bấm niệm pháp quyết, tiếp theo miệng phun thiên cơ hai chữ. Vang một tiếng, màu đen cự quy bên ngoài thân hiện vô số vết rách, tùy theo hóa thành mảnh vỡ phân giải mà ra. Cùng lúc đó, từ thiếu niên mặc áo đen trên người phun ra lấy ngàn mà tính bạch kia, nhao nhao chui vào bên trong mảnh vỡ, lại đột nhiên trở về xé ra, thân hình buộc phát ra chói mắt hắc quang. Quang mang thu vào về sau, Việt Thiên Sầu trên người thình lình nhiều ra một kiện dày đặc cơ quan áo giáp, mặt ngoài trải rộng đẹp đẽ linh văn cùng từng miếng giữ tợn gai nhọn, sau lưng tức thì đồng thời mở ra 6 đầu khổng lồ cơ quan cánh cùng, mỗi chỉ đều có hơn một trượng giống như dài, cũng đều đúng màu đen óng ánh lông vũ hợp lại mà thành. Nhưng càng làm cho người để ý nhất, màu đen dày giáp trước ngực chỗ hách một cái lớn cỡ bàn tay huyền diệu phụ trận, xung quanh khảm nạm lấy 6 miếng hắc âm vũ hình thoi tinh thạch. Việt Thiên Sầu trong tay càng là hơn nhiều một mặt minh ấn cự quy đồ án khổng lồ hát thuẫn cùng một cái đen bóng cây roi. Tấm thuẫn chẳng qua là hướng thiếu niên trước người quét ngang, liền hầu như đem hơn phân nửa thân hình đều che lại, màu đen trường tiền càng là không cần bất luận kẻ nào thúc giục, liền linh xả giống như quay quanh thân hình thiếu niên một vòng, có chút lắc lư không thôi, dường như vật còn sống. Ngươi thật đúng là ý định đem mình làm rùa đen rút đầu rồi. Trung Đạo Thiên nhìn xem Việt Thiên Sầu trong tay cự thuẫn cùng bị dày đặc áo giáp bao bọc bộ dáng, trên mặt không khỏi hiện ra cổ quái biểu lộ. Đạo Thiên huynh nếu đã cho ta cái này huyền vũ giáp cùng mặt khác cơ quan áo giáp không sai biệt lắm, cái kia chính là 10 phần sai rồi. Cái này chỉ huyền vũ khôi lỗi bản thân là Việt gia tiêu phí mấy trăm năm thời gian mới xong việc địa cấp khôi lỗi, dị vạng giới hạn trong pháp lực cảnh giới không đủ, chỉ có điều có thể triển khai 1/10 không đến uy lực, nhưng hiện tại ta thức tỉnh rồi Việt gia chỉ có thất khiếu linh lung thể, thiên cơ thuật đã đại thành, đã làm được người lôi hợp nhất, ta liền tức huyền vũ trình độ. Việt Thiên sầu nhàn nhạt sau khi nói xong, thủ đoạn chẳng qua là run lên, màu đen trường tiên liền một tiếng nổ đùng phóng lên trời, cách không hướng về phía trung đạo thiên chỗ thẳng tắp rút đi, nhưng ở trên đường liền lóe lên chui vào hư không. Không thấy bóng dáng. Trung đạo thiên nghe được địa cấp khôi lỗi bốn chữ lúc, sắc mặt đại biến, lại vừa thấy màu đen trường tiên quét tới tình hình, lập tức biến sắc, mãnh liệt hướng về sau kích xạ thối lui. Bùm 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 một tiếng. Một cái khác bị tia sáng trắng bao bọc bóng roi liền dường như vặn vẹo liêm đao giống như từ trung đạo thiên trước kia đứng thẳng chỗ dừng qua, những nơi đi qua hư không một hồi nhộn nhạo lắc lư. Hư không chi lực, ngươi cũng nắm giữ hư không thần thông. Trung đạo thiên thân hình một cái mơ hồ một lần nữa đứng vững về sau, nhìn xem bóng roi đảo qua lúc tình hình, mặt sắc mặt xanh mét. Không có ý tứ, hư không chi lực đúng là này là huyền vũ khôi lỗi có uy năng một trong. Lời nói mới rồi đường cũ hoang trả, đạo thiên huynh nếu là hiện tại rời khỏi mà nói. Còn kịp. Việt Thiên sầu trong tay trường tiên lại một tiếng nổ đùng về sau, liền từ trong hư không bay cuộn mà quay về, cũng thị uy giống như ngút trời mà đi, cao cao thẳng tắp dựng thẳng lên. Xem ra ta có một ít nhìn ngươi đối thủ này rồi, đều nói địa cấp khôi lỗi có thể so với kim đan kỳ tu tiên giả, cái này nghe đồn là thật hay không, khiến cho ta sử dụng luyện thể thuật trở lại nghiệm chứng một chút ta. Trung đạo thiên gắt gao nhìn chằm chằm vào Việt Thiên sầu, sắc mặt một hồi âm tinh biến hóa, nhưng cuối cùng quả quyết nói ra. Vừa dứt lời, hắn cầm trong tay màu đèn trường thương hướng sau lưng ném đi, hai tay nắm tay, đống nhiên hét lớn một tiếng. Vành! Một cỗ so với lúc trước còn cường đại hơn gấp mấy lần khí tức kinh nhân ngút trời mà đi. Trung đạo trên mặt cơ bắp một hồi nhúc nhích về sau, ngay trên hai tay thiết hoàn lập tức từng khúc vỡ vụn mà mở, tiếp theo thân hình điên cuồng lớn phát triển, tóc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến dài, da thịt tức thì biến thành đỏ tía sắc mặt, từng đám cây dường như con giun giống như vừa thô vừa to hắc gân bạo lồi dựng lên. Hóa thành màu đen thô mạng lưới giống như bao phủ thân hình các nơi, trước ngực màu đỏ như máu huyết mạch cân ký, càng trở nên dường như huyết diễm giống như loẹ loẹt lóa mắt. Xoẹt một tiếng, một cái trải rộng huyết sắc lông cứng giữ tợn cánh tay sắc mặt ấn ký trực tiếp thò ra, lông xù năm ngón tay chẳng qua là hư không một chảo. Phanh! Một đoàn hơi mở bạch sắc quang cầu lập tức hiện hiện lại bạo liệt mà mở, xoáy lên từng vòng kinh người sóng khí trở lại. Tam thủ không viên huyết mạch, trách không được ngươi có thể đem hư không chi lực thi triển đến đây loại trình độ. Việt Thiên Sầu vừa nhìn thấy trung đạo thiên ngực nhiều ra thứ ba chỉ lông xù cánh tay về sau, có một phần động dung. Nhưng mà sau khi biến thân trung đạo thiên lại đầy ngập bạo ngược chi ý, căn bản không hề tiếp lời, thân hình chẳng qua là nhoáng một cái, ngay tại liên tục hư không chấn động nhộn nhạo ở bên trong, một hơi huyễn hóa ra 6 cái độc nhất vô nhị thân hình, đồng thời đánh về phía thiếu niên mặc áo đen. Việt Thiên Sầu hừ nhẹ một tiếng, một tay đem cự thuận hương trước người trong hư không cắm xuống, một tay đem roi ra đột nhiên vung lên. Trăng xóa bóng roi phô thiên cái địa nên đón tiếp lấy. Hồng Lăng cô nương, thăm dò liền dừng ở đây a phía dưới nhưng là phải phân ra thắng bại, ngươi cũng không muốn trong chốc lát có người thứ ba ở bên cạnh đang xem cuộc chiến a. Phía dưới hơn 100 trượng địa phương, tại quần quận sóng nước bên trong đứng yên trung trầm, lườm phía trên chiến đoàn liếc về sau, nhàn nhạt hướng đối diện nói một câu. Đúng không cần thăm dò rồi. Trung trầm đạo hữu pháp lực tinh thuần trình độ hoàn toàn chính xác không có ở đây Hồng Lăng phía dưới. Ta cũng muốn nhìn một chút các hạ huyết mạch chi lực đến cùng có thể mạnh mẽ đến loại trình độ nào. Đường Hồng Lăng nghe xong Trung Trầm nói như vậy, lông mày nhảy lên, bốn phía hiện hiện hỏa cầu cùng sau lưng lao ra hỏa nha im bặt mà dừng, thay vào đó chính là sau lưng mặt trời đỏ hư ảnh một hồi vốn éo hổ, biến thành một cái mơ hồ khổng lồ hỏa nha. Cùng lúc đó, nàng này bên ngoài thân hỏa diễm đằng một chút vọt lên 3 thước rất cao, tầng ngoài cùng xích diễm cuồn cuộn, bên trong tầng thiêu đốt bạch một mảnh, lại biến thành 2 màu hình dáng. Lưỡng vị chân hỏa. Trung Trầm mắt thấy cảnh này, ngược lại hít một hơi khí lạnh, không dám lại lãnh đạm tay trái run lên, ngân sắc bao cổ tay chọc ra hạ xuống, huyết mạch tấn ký bên trong chói mắt lam quang lập lòe, cuộn cuộn lam tinh từ trong bay cuộn phong tới, hóa thành đẹp đẽ áo giáp bao trùm toàn thân. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn mấy tiếng thanh minh truyền ra, 6 khối lam vũ lất phất cực lớn điểu thủ hiện hiện phong tới. Hắn vừa ra tay, liền vận dụng cựu thủ quỷ cưu 6 đầu chi lực. Xoẹt một tiếng, Trung Trầm một tay lại hư không một chảo. Một cái khắc kim sắc cự kiếm trong tay hiện hiện phong tới, hướng trước người quét ngang về sau, hai mắt lạnh như băng mà nhìn về phía đối diện. Đường Hồng Lăng thấy vậy, không chút lựa chọn một tay bấm niệm pháp quyết, sau lưng tam túc hỏa nha bỗng nhiên phóng lên trời, tiếp theo hai tay lại giơ lên, hơn 10 đạo xích mang lóe lên rồi biến mất chui vào bên cạnh hư không không thấy bóng dáng. Bên cạnh trong hư không một hồi nổ vang, từng đám cây hỏa diễm lượn lờ đỏ thấm lớn phiên lăng không hiện hiện, chừng 12 căn bản nhiều, đem cùng hồng y nữ tử tất cả đều vây ở chính giữa. tiếp theo trên bầu trời hỏa nha phanh một tiếng, hóa thành quần cuộn ánh sáng màu đỏ quét sạch hạ xuống, lại cùng 12 căn bản hỏa phiên liên kết nhất thể, đem cái này phiến hư không triệt để cùng ngoại giới ngăn cách ra, biến thành biển lửa chi địa. Tiếp theo, Đường Hồng Lăng lại hai tay hợp lại, trên cánh tay hồng bạch hai màu hỏa diễm hương chính giữa quần cuộn tụ lại về sau, trực tiếp huyễn hóa ra một cái khác hồng bạch giao thoa dài dao, ba thước trở lại dài, mặt ngoài hỏa diễm quần cuộn. Tiểu tử, ngươi đụng phải cường địch rồi. Đây là thập nhị hỏa vân phiên, coi như là ngươi có huyết mạch chi lực, cũng muốn lâm vào một phen khổ chiến đấy. Trung Trầm bên thai chợt nhớ tới Kim Vương truyền âm thanh âm, có phần có vài phần nhìn có chút hả hê ý tứ. Hừ, coi như là nàng chiếm cứ địa lợi, cũng muốn đánh qua một cuộc mới biết được ai mạnh ai yếu. Trung Trầm âm thanh truyền âm trả lời một câu về sau, trong tay kim sắc cự kiếm vung lên, một đạo cự đại kim mênh mông kiếm khí cuồn cuộn phong tới. Đường Hồng Lăng tức thì quát một tiếng, trong tay dài dao vung lên, lập tức rậm rạp chẳng chị hồng bạch hai màu dao ảnh trước người hiện hiện phong tới. Chương 52, thiết cục. Thần đỉnh phong dưới mặt đất hơn nghìn trượng ở chỗ sâu trong, Trung Kim Long hai người khoảng cách lôi hỏa cấm chế biên giới chỗ bất quá 10 trượng trở lại khoảng cách, Trung Kim Long thậm chí có thể dùng mắt thường rõ ràng nhìn thấy xa xa phát ra nhàn nhạt bạch quang cực lớn động quật. Đi ở phía trước đen thui thanh niên, lúc này đây mặt như giấy trắng, hai mắt vô thần, trên người quang giáp ảm đạm cực kỳ, trong tay giơ lên cao một tấm thuẫn cũng trải rộng thật nhỏ vết rách, đến cách đỉnh đầu phun ra ánh sáng óng ánh châu sớm đã không thấy bóng dáng. Theo sát phía sau Trung Kim Long, cũng chưa từng tốt hơn chỗ nào, đồng dạng quần áo tả tơi, mặt không có chút máu, môi đi một bước, đều muốn hướng trong tay tử la phiến phun ra một đoàn tinh huyết rời đi, rồi mới miễn cưỡng duy trì lấy trong tay pháp khí uy lực không giảm ít. Hai người lại miễn cưỡng đi về phía trước ra hai bước về sau, vang một tiếng, một cái khác vừa thô vừa to điện xà hung hăng đâm vào rồi một thuất lên, đen thui thanh niên lập tức thất khiếu phun máu, tại chỗ nửa quỳ trên mặt đất. Không được, ta pháp lực đã hao hết, không còn có biện pháp hướng về phía trước rồi, xem ra ta và ngươi hai người thật muốn táng thân chỗ này. Đen thui thanh niên miệng lớn thở hổn hển hai cái về sau, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nói ra. Hiện tại liền buông tha quá sớm, kiên trì nữa một chút, hiện tại buông tha lời nói chính là kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Đằng sau Trung Kim Long nghe vậy sắc mặt đại biến, bệ bộn mở miệng tiến hành ủng hộ. Kim Long, thật sự không được, ta lúc trước ngay cả kích phát tiềm lực bí thuật cũng đã vận dụng đếm rõ số lượng lần, thật sự là vô kế khả thi. Đen thui thanh niên cười khổ trả lời. Nhìn ngươi bộ dáng, lại miễn cưỡng lời nói hoàn toàn chính xác rất không có khả năng. Bất quá, ta đây bên cạnh vẫn còn có một biện pháp có thể khởi tử hồi sinh đấy. Trung Kim Long sắc mặt càng phát ra tái nhợt, nghe kia thật muốn buông tha cho về sau, lúc này hiện ra một tia vẻ tàn nhẫn trở lại. Cái gì, còn có biện pháp? Vậy còn chờ gì, nhanh dùng A. Đen thui thanh niên nghe xong lời này, tinh thần hơi chấn, khàn cả giọng hô. Tốt, ta đây hay dùng. Trung Kim Long trong mắt hung quang lóe lên. Đồng nhiên trong tay tử la phiến hướng về phía trước vỗ. Phanh một tiếng, đen thui thanh niên không kịp để phòng lập tức hướng về phía trước đánh bay ra ngoài. Trung Kim Long trong miệng nói lẩm bẩm, đơn giơ tay lên, hai luồng pháp quyết lóe lên rồi biến mất chui vào đã đến thanh niên trong cơ thể. Bay ra ngoài đen thui thanh niên, thân hình lập tức thổi hơi giống như bành trướng, da thịt mặt ngoài hiện ra từng đạo đỏ tươi huyết văn, không tới kịp kêu thảm một tiếng, liền phanh một tiếng, thân hình liền biến thành huyết vụ bạo liệt mà mở. Cứng rắn đem phương viên 7-8 trượng bên trong lối hỏa chi lực càn quét hơn phân nửa. Trung Kim Long nhân cơ hội này, như thiểm điện lấy ra một tấm kim sắc phù lục hướng người vỗ một cái, thân hình lập tức bị một tầng kim sắc màn sáng bao trùm, toàn bộ người vèo một tiếng, hóa thành một đạo hư ảnh đạn bắn đi ra, không chút nào lại cố kỵ còn sót lại lôi hỏa hoành kích tại trên thân thể. Như thế điểm khoảng cách, dùng Trung Kim Long tốc độ, hầu như chẳng qua là hai cái hô hấp lúc giữa công phu, liền khó khăn lắm chạy ra khỏi lôi hỏa phạm vi. Nhưng là ừ ngực một tiếng lập tức té trên mặt đất. Lúc này hắn, bên ngoài thân kim sắc màn sáng đã tán loạn hầu như không còn, thân hình mảng lớn cháy đen, một bộ hấp hối bộ dáng. Hiển nhiên, còn sót lại lôi hỏa chi lực cũng làm cho kia trọng thương không nhẹ, thiếu chút nữa đi đời nhà ma. Trung Kim Long miễn cưỡng từ trên mặt đất bò người lên, cánh tay run rẩy mà từ trong lòng lấy ra một cái màu trắng chai thuốc, đem tất cả đan dược đều ngược lại vào trong miệng, lại chờ một chốc một lát sau. Mới cuối cùng hồi khí lại giống như lại từ trong tay áo lấy ra mấy miếng màu sắc khác nhau phù lục, hướng trên người liên tiếp đập rời đi. Đủ mọi màu sắc phù văn tại hắn bên ngoài thân lưu chuyển dựng lên, nguyên vốn đã cháy đen mơ hồ thân hình lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, bên ngoài thân tất cả bị thương đều biến mất không thấy. Trung Kim Long lúc này mới thở dài ra một hơi, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà bắt đầu đánh giá đến bốn phía trở lại. Nơi đây rõ ràng là một cái phương viên gần nghìn trượng khổng lồ động quật. Phía trên tràn ngập các loại mang hình thạch lũ nham, cũng tản ra nhàn nhạt bạch quang. Tại trong động quật chỗ tức thì có một cái tòa tự nhiên cái ao nước, lớn gần mẫu nhỏ, nhưng bên trong tràn đầy sền sệt hình dáng màu trắng bạc chất lỏng, mặt ngoài có chút tia xương trắng lượn lờ, cái ao nước bốn phía còn sinh trưởng một ít kỳ kỳ quái quái hoa cỏ, mỗi một cây đều tản ra màu sắc khác nhau linh quang, vừa nhìn đã biết rõ tất cả đều là quý hiếm cực kỳ. Hắc hắc, thật sự là nguyên dịch trì, ta cuối cùng đi đến nơi này. Trung Đạo Thiên, Đường Hồng Lăng, chờ ta sau khi ra ngoài, các ngươi mới sẽ biết, ai mới thật sự là thiên mệnh chi tử. Trung Kim Long vừa nhìn thấy màu trắng bạc cái ao nước, lúc này điên cuồng nở nụ cười, ngay cả nước mắt đều bật cười vài giọt, một bộ sắp xỉ phong điên bộ dáng. Nhưng vào lúc này, trong động quật vang đống nhiên nổi lên một giọng nói ngọt ngào dị thường thanh âm cô gái. Chậc chậc, hảo tỷ tỷ, ngươi thật đúng là hội tìm địa phương, vậy mà đem tụ hồn châu ẩn núp đến nơi này loại địa phương quỷ quái. Nếu không phải cùng tại tên tiểu tử này sau lưng, chỉ sợ cũng tính ta cũng không cách nào đơn giản vào đi. Không có khả năng, là ai? Trung Kim Long tiếng cười im bặt mà dừng, hoảng sợ muôn phần nghẹn ngào ra khỏi miệng. Tiểu gia hỏa, ngươi có thể đem thân thể quay tới, không nên quá là nhanh. Nếu không bổn cung rất có thể gặp biết cái gì, trực tiếp lấy cái mạng nhỏ của ngươi. Thanh âm cô gái ung dung truyền đến, một bộ không đếm xỉa tới bộ dáng. Trung Kim Long sắc mặt càng phát ra khó coi, nhưng trong nội tâm rất là kiêng kỵ xuống, cũng chỉ có thể thành thành thật thật mà chậm rãi quay về xoay người trở lại. Chỉ thấy cách hắn bất quá ngoài hai trượng trên đất trống, đang đứng một gã huyết sắc cung trang tuổi trẻ nữ, dung mạo như thiên tiên, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Nhưng càng làm cho người ta chú ý đúng rồi, nàng này trên người cung trang rách tung tóe, đầu vai một bên giống tuyết, duy nhất hoàn hảo cánh tay tức thì cầm theo một gã 7-8 tuổi bộ dáng nữ đồng. Nữ đồng tại kia trong tay gục đầu xuống, vẫn không nhúc nhích, một bộ không biết sinh tử bộ dáng. Cô nương là... Trung Kim Long miễn cưỡng nở nụ cười một chút, đã nghĩ thử thăm dò hỏi bên trên hai câu. Cô nương... chỉ bằng ngươi cũng dám như thế xưng hô ta. Nhưng mà hắn vừa mới mở miệng, huyết sắc cung trang nữ tử liền sắc mặt trầm xuống, đột nhiên cầm trong tay nữ đồng hướng trên mặt đất hất lên, trong tay háo tiêm giơ tay lên. Phanh một tiếng, Trung Kim Long chỉ cảm thấy tiếng gió bên thai cùng một chỗ, nửa bên cạnh lỗ tê dần phía dưới, toàn bộ người liền vượt qua lấy bay ra ngoài mấy trượng xa rời đi, trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất, bên trên hai gò má nhiều ra một cái rõ ràng trường ấn, cao cao xưng lên. Ngươi, vạn bối sai rồi. Không biết tiền bối tôn tính đại danh. Trung Kim Long tự nhiên kinh sợ nảy ra, một cái lý ngư đả đĩnh mà một lần nữa đứng lên, nhưng ánh mắt lại một đôi thượng cung giả bộ nữ tử lạnh như băng vô tình hai con ngươi về sau, toàn thân kỳ hàn vô cùng, vốn là muốn bật thốt lên mắng to lời của lập tức nuốt xuống, đổi lại cùng kính lời của. Khanh khách, tỷ tỷ, ngươi xem tiểu tử này là không phải coi như có chút ánh mắt. Ngươi muốn là cùng tiểu gia hỏa này giống nhau thức thời hẳn là tốt, như vậy, phía trước tiểu cũng không ăn như vậy nhiều đau khổ rồi. Huyết sắc cung trang nữ tử một hồi cười khẽ, ánh mắt rơi trên mặt đất nữ đồng trên người. Nữ đồng còn nhỏ thân hình giật giật về sau, chậm rãi ngồi dậy, biểu lộ làm ra một bộ tinh xảo dị thường ngây thơ khuôn mặt. Nữ đồng cùng huyết sắc cung trang nữ tử đúng là Mùa Quyển Nhi cùng vị kia tân nhiệm quỷ mẫu, Mùa Quyển Nhi không biết duyên cớ, vậy mà lại từ thiếu nữ biến thành bộ dáng như thế. Ngươi thật đúng là đủ cẩn thận, đã đem ta pháp lực phế ngay lập tức, còn muốn đi theo một người trúc cơ tiểu gia hỏa sau lưng, mới dám lén lén lút lút tiến vào nơi đây. Nữ đồng nhàn nhạt nói ra, ngươi thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh tiền quỷ mẫu, nơi đây lại là ngươi ẩn nút tụ hồn châu địa phương. Nếu như trùng hợp đụng phải tên tiểu tử này cũng ở nơi đây, có thể tiết kiệm một chút khí lực có cái gì không tốt đấy. Huống hồ, ngươi phía trước cái kia giả bảo tàng đất có thể đem muội muội ta lừa thật khổ a, chẳng những đem thủ hạ ta một mẻ hốt gọn, thậm chí ngay cả ta một cái cánh tay đều phụ vào. Nếu không phải ta đem Diêm Ma chân thân tu đến đại thành, tại nguy cơ bước ngoặt câu thông rồi Diêm Ma đại nhân quán thể, chỉ sợ thật muốn đem tính mạng khai báo. Cung trang nữ tử tràn đầy oán độc nói. Trung Kim Long nghe được tiền quỷ mẫu, muội muội cùng với chữ về sau, lúc này giật mình một cái, mơ hồ có chút đã hiểu cung trang nữ tử cùng nữ đồng thân phận, trong nội tâm càng phát ra lạnh buốt không so với. Chương 53, Tụ Hồn Châu. Ngươi những thủ hạ kia cũng không phải là chết trong tay ta, mà là bị ngươi cái này tần chủ tử trực tiếp hiến tế cho Diêm Ma, oan uổng bọn hắn còn một bộ dùng ngươi tâm phúc tự cho mình là bộ dáng. Nữ đồng lộ ra mỉa mai dáng tươi cười. Hừ, những trần trừ này ra hỏa, có thể vì ta cố gắng hết sức một phần lực lượng, là bọn hắn vạn hạnh sự tình. Ta ngược lại là muôn phần bội phục tỷ tỷ, năm đó như thế nào đem hồn châu ẩn nút đến nơi đây đấy. Dù sao lúc trước lôi hỏa uy lực cũng không phải là hiện tại có thể so sánh, có thể đem tụ hồn châu tiễn đưa vào cũng chỉ là của ngươi một cỗ trúc cơ kỳ hóa thân mà thôi à. Huyết sắc cung trang nữ tử nhàn nhạt hỏi. Ngươi bây giờ biết rõ những thì có ích lợi gì này? Ngươi không phải đã mượn Diêm Ma lực xác nhận qua tụ hồn châu ở chỗ này bất giả sao? Một Quyển Nhi lạnh lùng trả lời. Diêm Ma Lực tự nhiên không có sai, nhưng tỉ tỉ như vậy đơn giản thổ lộ tụ hồn châu tung tích, muội muội cảm thấy trong nội tâm không quá an tâm. Cung Trang nữ tử nghe vậy, hai con ngươi híp mắt. Lúc này đây, Mộ Uyển Nhi không có trả lời nữa cái gì, chẳng qua là hắc hắc hai tiếng. Cung Trang nữ tử lại mặt không biểu tình nhìn nữ đồng trong chốc lát về sau, ánh mắt mới chuyển đến ở trung tâm cái ao nước. Nơi đây ngược lại đích thật là cái nơi tốt, tuy rằng nguyên dịch chỉ đối với chúng ta như vậy nguyên anh tu tiên giả không có trọng dụng rồi, nhưng sử dụng tại bồi dưỡng hóa thân bên trên hay vẫn là rất có diệu dụng đấy. Còn có những sen lẫn này linh dược, chật chật, ở bên ngoài mà nói, ngược lại là khó tìm rất. Cung Trang nữ tử chật chật rồi vài tiếng, liền một tay một chảo, lần nữa đem nữ đồng nhắc tới trong tay, chậm rãi đi về hướng rồi cái ao nước. Trung Kim Long sắc mặt một hồi trong sạch giao thoa, âm thầm cắn răng một cái, cũng ngoan ngoan cùng tới. Nói đi, tu hồn châu ở đâu rồi hả? Cung Trang nữ tử đi đến bên cạnh cái ao lên, lại cẩn thận dò xét ao một lát, liền không khách khí hướng nữ đồng hỏi. Còn có thể ở đâu, tự nhiên tại đáy ao rơi xuống. Một Uyển Nhi nhìn thoáng qua cái ao nước, bình tĩnh trả lời. Tại cái ao nước phía dưới. Huyết sắc cung trang nữ tử lạnh lùng nhìn xem nữ đồng. Như thế nào, sợ ta ở bên trong lưu lại một tay. Có muốn hay không ngươi ở bên ngoài chờ, ta giúp ngươi mang thứ đó lấy ra, như vậy ngươi tổng cộng có thể yên tâm à. Một Uyển Nhi không quan tâm trả lời. Tỷ tỷ thủ đoạn, ta sớm không biết lĩnh giáo bao nhiêu lần, sao dám làm phiền ngươi tự mình lấy tụ hồn châu. Tiểu gia hỏa, ngươi khi đến mặt cho ta kiếm thứ gì đi lên, đã thành, tự nhiên có chỗ tốt của ngươi. Cung trang nữ tử một chút do dự về sau, quả quyết cự tuyệt, ngược lại quay người hướng Trung Kim Long không cho cự tuyệt nói. Cái này, Trung Kim Long đã ở bên cạnh đại khái nghe rõ chuyện gì xảy ra, lúc này đây nghe vậy sắc mặt phát khổ, mặt mũi tràn đầy do dự. Ngươi cho rằng bổn cung đang cùng ngươi thương lượng chứ không chính mình xuống dưới, ta liền tự mình ném ngươi xuống dưới. Cung trang nữ tử nhìn chằm chằm vào Trung Kim Long, khẩu khí lạnh như băng. Tiền bối có mệnh, vãn bối làm sao dám không tuân lời. Nhưng không biết muốn lấy vật gì dạng đồ vật đi lên. Trung Kim Long toàn thân phát lạnh, chỉ có thể kiên trì đáp ứng nói. Tại ao dưới đấy có một cái màu trắng hộp ngọc, đem vét lên trở lại là được rồi. Không đều cung trang nữ tím nói cái gì, nữ đồng liền vượt lên trước lấy đáp. Tốt, vãn bối cái này đem thứ đồ vật lấy đi lên. Trung Kim Long chỉ có thể từng bước một tiêu sái đến nguyên dịch trì, nhìn xem cái này nguyên bản khát vọng vô cùng màu trắng bạc nước ao, trong nội tâm bất ổn, hai chân như thế nào cũng không cách nào lại hướng về phía trước nửa phần. Hừ, thật muốn ta động thủ, đi xuống cho ta. Cung trang nữ tử ngọc dung chấm xuống, chỗ cụt tay trống rỗng tay háo chẳng qua là hất lên, lập tức, một cỗ vô hình tiềm lực tuôn ra phong tới. Phanh một tiếng, Trung Kim Long lập tức bị kích bay đến trong ao, lúc này hắn mới phát hiện tránh nước thuật vậy mà vô dụng, chỉ có thể bất đắc dĩ xuống phương hướng lặn mà đi. Cung trang nữ tử cùng một quyển nhi tức thì ở bên ngoài đợi chờ, ai cũng không có mở miệng nói chuyện nữa ý tứ. Bất quá một nén nhang công phu, vầy một tiếng. Nhìn như bình tĩnh cái ao nước lập tức gợn sóng mãnh liệt, một cái hầu như chiếm hơn nửa cái ao nước vòng xoáy hiện hiện phong tới, bên trong mơ hồ truyền ra Trung Kim Long kinh sợ âm thanh cùng thú giống tiếng hi 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 âm thanh chi âm. Đáy ao có đồ vật gì đó. Cung trang nữ tử mắt thấy cảnh này, mặt sắc mặt xanh mét. A, ta giống như quên nói. Năm đó lúc rời đi, ta thuận tay đem trên đường nhặt lấy một cái vật nhỏ cũng ném vào. Nó lúc trước mặc dù chỉ là bình thường loại thú. Nhưng ở cái này nguyên dịch chỉ bên trong rót nhiều như vậy năm, có lẽ cũng không phải bình thường trúc cơ tu sĩ có thể đối phó được. Một quyển nhi dường như nhớ ra cái gì đó, có chứa một tia trào phúng mùi vị nói ra. Cung trang nữ tử nghe vậy giận dữ, nhưng trong nội tâm nghĩ lại về sau, rồi lại đem lửa giận cứng rắn ép xuống, chẳng qua là một bước tiến lên, đưa tay hướng vòng xoáy ở trung tâm hư không một trào. Xoẹt xoẹt hai tiếng về sau, hai thứ gì trước sau từ vòng xoáy bên trong bay ra, trùng trùng điệp điệp ném tới rồi bên cạnh ao trên mặt đất. Một cái trong đó đúng là Trung Kim Long. Cái khác thứ đồ vật nhưng là đầu ánh vàng rực rỡ quái ngư, ba trượng dài hơn, đầu sinh sừng hiệu, miệng đầy răng nanh, mặc dù rơi xuống trên mặt đất, vẫn đang sử dụng cái đuôi hung hăng quật mặt đất, một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Lúc này Trung Kim Long, gương mặt đen nhánh phát tím, phần eo phía dưới bộ phận không cánh mà bay, phương hướng vừa ra tới liền điên cuồng lấy ra các loại phù lục hướng miệng vết thương phát không thôi, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, máu tươi dường như nước suối từ miệng vết thương tuôn ra phong tới. Mấy hơi thở công phu về sau, vị này trung ra ba đứa con chi một là một đầu mới ngã xuống đất, lại không cái gì hơi thở. Tiếp theo, một nửa thân hình lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh tăng dã. Một lát sau, cũng chỉ còn lại có rồi một quán dính hồ chất lỏng cùng mấy thứ không cách nào hòa tan vật phẩm. Một món trong đó rõ ràng là cái dài hơn thước màu trắng hộp ngọc, mặt ngoài dán mấy tấm kim quang lóng lánh phù lục. Vang một tiếng, cung trang nữ tử chẳng qua là đưa tay nhấn một cái, liền đem trên mặt đất quái ngư cách không ép thành rồi thịt vụn, lại đơn tay khẽ vây, hộp ngọc vèo một tiếng, vững vàng đã rơi vào kia trong tay. Ngươi tới đem cái nắp mở ra. Cung trang nữ tử chẳng qua là dụng thần niệm quét hộp ngọc mặt ngoài phù lục vài cái, liền không chút do dự đem vật trong tay vứt cho nữ đồng, tiếp theo thân hình nhoáng một cái, người liền dán chặt lấy nữ đồng sau lưng mà đứng, cái kia trống rông tay háo thuận thế quấn ở Liễu Kỳ trên đầu vai. Nữ đồng chỉ cảm thấy thân hình nặng như Thái Sơn, bên hai càng truyền đến cung trang nữ tử âm tản thanh âm đàm thoại. Tỷ tỷ, tốt nhất suy nghĩ nhiều muốn trong cơ thể phệ tâm trùng, ngàn vạn lần đừng làm dư thừa mở ám. Nữ đồng nhíu môi, không có nhiều trả lời cái gì, miễn cưỡng giơ cánh tay lên, một tay bấm niệm pháp quyết hướng cái nắp vỗ. Xoẹt vài tiếng, vài chương kim sắc phù lục có chút lóe lên liền chốc ra hạ xuống, tiếp theo cái nắp tự hành một đánh mà mở, lộ ra bên trong một viên màu xanh lá cây hạt châu, trứng gà lớn nhỏ, mặt ngoài có chút tia hắc vụ lượn lờ. Cung trang nữ tử vừa thấy màu xanh lá cây viên châu, lập tức đại hỉ, không cần suy nghĩ cụt một tay tìm tòi, một tay lấy hộp ngọc bên trong hạt châu bắt đi ra. Đúng lúc này, phanh một tiếng, hộp ngọc bạo liệt mà mở, một chùm lông châu giống như châm nhỏ kẹp ở bên trong, đồng nhiên hướng cung trang nữ tử kích bắn đi. Nữ đồng tức thì lập tức trở nên mềm dẻo láo cá dị thường, chẳng qua là vòng eo có chút uốn éo, liền giống như là cá lớn từ tay háo quấn quanh bên trong rẽ rủa phong tới, lại thân hình trước nhảy trồn, liền tên nỏ giống như hướng về phía trước kích bắn đi ra, muốn chạy trốn thoát khỏi cung trang nữ tử khống chế. Hừ, hảo tỷ tỷ, đã sớm ngờ tới ngươi hội làm như vậy. Cung trang nữ tử không chút nào cảm thấy kinh ngạc, ngược lại cười lạnh một tiếng, há mồm phun ra một cỗ hắc khí, lập tức đem phóng tới ngân châm tất cả đều thổi chúng ngược lại cuốn mà bay. Đồng thời cái kia trống rỗng trong tay háo giặc giặc một tiếng, đột nhiên thỏ ra một cái trải rộng gai xương giữ tợn quỷ cánh tay, một cái mơ hồ, năm ngón tay dường như móc sắt giống như một phát bắt được rồi nữ đồng đầu vai, chui vào huyết nhục thân thể ở bên trong, máu tươi xỉ ra. Nữ đồng lần nữa rơi vào đã đến cung trang nữ tử trong khống chế, đồng thời sắc mặt trắng nhợt, đau đớn tận xương bộ dáng. Khanh khách, tụ hồn châu cuối cùng tới tay, cái này ngươi coi như là còn có thông thiên khả năng, cũng mơ tưởng trở mình rồi. Cung trang nữ tử thần thức hướng hạt châu bên trên đảo qua về sau, cũng xác định vật trong tay không sai sau cũng nhịn không được nữa cười ha hả, tiếp theo đem hạt châu hướng trước mặt một nhờ cậy, ý định mới hảo hảo kiểm tra một chút. Nhưng vào lúc này, nàng đỗng nhiên cảm giác tân sinh ra quỷ lòng bàn tay nóng lên, nguyên bản bắt lấy nữ đồng đầu vai, không biết làm sao lại chạy xuống thành cánh tay chỗ, đồng thời cả đầu cánh tay phanh một tiếng, hóa thành huyết vũ bạo liệt mà mở, nữ đồng tùy theo thân hình một cái mơ hồ, đỗng nhiên tại nguyên chỗ biến mất. Xuất hiện ở 6-7 trượng bên ngoài địa phương. Muốn chết. Cung trang nữ tử cả kinh, tùy theo giận dữ, nhưng ngay tại kia tâm thần hơi bị tách ra đang lúc, đã bị lấy được kia phủ cận chỗ màu xanh lá cây hạt châu khẽ run lên, trước mặt phun ra một đoàn màu xanh lá cây sương mù. Quyển sách đã chính thức lên khung, vào VIP, rồi, các bạn đọc đừng quên đặt cược nguyện phiếu A vui vẻ. Chương 54, đối chiến. Không tốt. Khoảng cách gần như vậy xuống, cung trang nữ tử phát hiện không đúng. Còn muốn thi pháp tránh né căn bản không còn kịp rồi, chỉ có thể thúc giục toàn thân pháp lực hướng gương mặt chỗ hộ rời đi, mơ hồ ngưng tụ ra một tầng nhàn nhạt tinh quang. Xoẹt một tiếng, màu xanh lá cây sương mù trực tiếp xuyên thủng tinh quang, rắn rắn chắc chắc mà đánh vào nữ tử trên gương mặt. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết, hạt châu lăn xuống trên mặt đất, cung trang nữ tử hai tay che mặt, thân hình loạn choạng ngã mà hướng lui về phía sau ra mấy bước. Hào muội muội, trận thứ hai chiến đấu hiện tại đã bắt đầu. Nữ đồng tuy rằng tự mình hại mình rồi một cái cánh tay, lúc này đây lại vẻ mặt tươi cười, tay kia đơn ngón tay một điểm. Tụ hồn châu bên trong một tiếng thét lên truyền ra, một cái như có như không giữ tợn quỷ ảnh từ trong chậm rãi xung ra, cao 3 trượng, nữ mặt trùng người, dưới bụng sinh ra 2 hàng hết sức nhỏ chân nhỏ. Nhìn quỷ ảnh nữ mặt ngũ quan, lại mơ hồ cùng cung trang nữ tử có vài phần tương tự. Cung hồn trùng mẫu. Không có khả năng, ngươi sao có thể sẽ có ta phân hồn. Cung trang nữ tử cuối cùng đình chỉ kêu thảm thiết. Đem song tay lấy ra về sau, lộ ra một tấm hòa tan bên trắng liếu khủng bố gương mặt, nhưng vừa nhìn thấy mới xuất hiện cực lớn quỷ ảnh về sau, lại kinh sợ hét dầm lên. Xem ra trí nhớ của ngươi thực không tốt lắm. Ngươi đã quên, lần kia gặp phải thiên diệt lão nhân, hồn phách bị thương lúc là ai tự mình ra tay giúp trị cho ngươi càng đấy. Lúc ấy từ trên người của ngươi lấy đi một tia hồn niệm, lại đào tạo thành phân hồn còn không phải chuyện dễ dàng. Hào muội muội, như vậy nhiều năm qua... Ngươi thực đã cho ta đối với ngươi một điểm đề phòng đều không có chứ. Nữ đồng nhìn qua đối diện đã trọng thương cung trang nữ tử, trên mặt lộ ra vẻ quỷ dị. Ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Cung trang nữ tử nghe xong lời này, lại cũng không cách nào nhịn được nộ khí quát to một tiếng, thân hình bỗng nhiên hóa thành hư ảnh bắn ra phong tới, quỷ thủ lớn phát triển gấp mấy lần hướng nữ đồng đầu ôm đồm rời đi. Nhưng xuất hiện cực lớn quỷ ảnh lại nhoáng một cái mà chắn nữ đồng phía trước, thân hình khổng lồ đem đằng sau thân ảnh thấp bé ngăn cản được cực kỳ chặt chẽ. Quỷ chảo lập tức chui vào quỷ ảnh thân hình khổng lồ một chỗ, cũng chảo bạo liệt ra một đoàn hắc vụ. Một tiếng kêu đau đớn sau, cung trang nữ tử ngược lại loạn choạng ngã mà rút lui ra, kia phần bụng lăng không nhiều ra một cái huyết nhục mơ hồ miệng vết thương, nhìn lớn nhỏ cùng hình dạng, lại cùng quỷ ảnh trên thân thể vết thương độc nhất vô nhị. Nữ đồng thấy vậy, hắc hắc hai tiếng. Cung trang nữ tử cúi đầu nhìn phần bụng miệng vết thương, hoàn hảo nửa bên mặt bàng bên trên xanh mét một mảnh. Thân đỉnh phong bên ngoài vẫn đang đầy trời lôi hỏa, tiếng nổ vang không ngừng. Rất vòng ngoài thái ớt đan tranh đoạt, đã đến khâu cuối cùng, đại bộ phận chân đan đều đã rơi vào ba nhà mạnh nhất một đám đệ tử trong tay. Những người này bởi vì tại cuối cùng này một lớp đan trong mưa có thu hoạch, ngược lại không muốn thực liều cái ngươi chết ta sống. Chỉ có số ít chưa phân ra thắng bại nhưng đang tiếp tục đánh đập tàn nhẫn. Trung Y Vân vận khí không tệ, lại cướp được một quả chân đan, thỏa mãn phía dưới đúng trước hết nhất rời khỏi tranh đấu đệ tử một trong. Lúc này đây, nàng cùng Mộ Dung Song xa xa tránh đi vẫn còn tranh đấu địa phương, hướng lôi hỏa bên trong vòng chỗ nhìn ra xa không thôi. Chỗ đó lôi minh chớp động, hỏa diễm cuồn cuộn, nhưng vẫn có thể mơ hồ vừa ý sau hai cái chiến đoàn bên trong đại khái tình hình. Phía trên chỗ, Trung Đạo Thiên đã hóa thân mấy trượng cao tam thủ cự nhân, nhưng ở ăn mặc màu đen cơ quan giáp Việt Thiên sầu tiến công xuống, liên tiếp lui về phía sau, trong miệng gầm rú không thôi. Mặc cho cự nhân kẻ cắp đập xuất thủ trưởng nổ đùng âm thanh không ngừng, lại để cho hư không chấn động không thôi, nhưng mà đánh vào cơ quan chiến giáp bên trên chút nào hiệu quả không có, thậm chí ngược lại hơn phân nửa uy năng bị trực tiếp bắn ngược mà quay về. Trái lại, Việt Thiên sầu mặc vào màu đen huyền vũ chiến giáp về sau, chẳng những đưa tay cử túc lúc giữa uy lực kinh người, cái kia dài nhỏ cây roi thay đổi lớn có xé rách hư không chi lực, Trung Đạo Thiên mấy lần chui vào trong hư không, đều bị vật ấy cứng rắn ép đi ra. Lúc này đây, Trung Đạo Thiên hóa thân cự nhân ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ về sau, thân hình một cái mơ hồ, Việt Thiên sầu cao thấp phương hướng lại trống rông xuất hiện hai cái đồng dạng cự nhân, chín bàn tay đồng thời vỗ, sau lưng riêng phần mình hiện ra một đầu màu xám tam thủ cự viên hư ảnh. Chín đoàn bạch sắc quang cầu lập tức tại Việt Thiên sầu bốn phía đồng thời bạo liệt ra, bên cạnh hư không ngưng tụ, lại trống rông hình thành một cái kim tự tháp hình dáng hư không bức tường ngăn cản. Phấn không diệt tuyệt đại pháp. Ba cái cự nhân há miệng phát ra ông ông thanh âm, lại đồng thời tiến lên một bước, chín bàn tay riêng phần mình đè lại một mặt hư không bình chướng, liên tục không ngừng mà đem hư không chi lực rót vào trong đó, ba mặt hư không bức tường ngăn cản chậm rãi buộc chặt co lên, một bộ muốn đem thiếu niên cứng rắn nghiền ép nát bấy bộ dạng. Việt Thiên sầu cảm giác bốn phía trở nên tinh cương giống như cứng cỏi, từ ba phương hướng chuyển đến kinh người man lực, không khỏi nở nụ cười. Đạo Thiên huynh, đây chính là của ngươi áp dương bổn sự à, có chút ý tứ, nhưng nếu là cho rằng như vậy có thể đánh bại ta mà nói, đây chính là mười phần sai rồi. Thôi được, ta cho ngươi kiến thức sau thiên cơ thuật uy lực chính thức bộ dáng. Vừa dứt lời, Việt Thiên sầu lập tức nhắm hai mắt, trên người áo giáp hiện hiện từng đám cây quang kia, rậm rạp chẳng chịt, lại biến thành hạt gạo lớn nhỏ màu trắng phù văn, lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Việt Thiên sầu trên người chiến giáp dường như sống đi qua, bên ngoài thân sáng bóng chớp động, tất cả bộ kiện tản ra sinh linh mới có đặc biệt sức sống. Càng có một cái như có như không màu đen cự quy hư ảnh từ chiến giáp nổi lên hiện phong tới. Bên ngoài mọi người thấy được trợn mắt há hốc mồm. Liên mặt lúc này, Việt Thiên sầu đột nhiên bước về phía trước một bước, bên cạnh hư không tác động phía dưới, phát ra huỳnh huỳnh rầm rầm tiếng nổ, toàn bộ hư không bình chướng đều cho chấn động một hồi loạn chiến, hiện hiện từng đạo vết rách trở lại. Ba gã cự nhân kinh hãi, chín bàn tay đồng thời lại một lần phát lực, này mới khiến bình chướng một lần nữa ổn định lại, hơn nữa tại hư không chi lực điên cuồng rót xuống, vết rách nhanh chóng đền bù như lúc ban đầu. Việt Thiên sầu thấy vậy, thanh tú trên gương mặt hiện ra một tia cười lạnh, cầm trong tay trường tiên ném đi, một tay lấy trước người cự thuẫn nắm lên, hời hợt hướng ra phía ngoài vỗ. Vang một tiếng vang thật lớn, chói mắt bạch quang tại cự thuẫn cùng bình chướng lúc giữa buộc phát ra xung đột giống như chói tai tiêm minh. Rắc rắc tiếng nổ lớn, hư không bình chướng một hồi vặn mẹo, từng khúc vỡ vụn mà tán, cự thuẫn chỉ là một cái mơ hồ, đập vào này phương hướng cự nhân trên lồng ngực. Veo một tiếng, cự nhân thân hình thạch đạn giống như bay rớt ra ngoài, tại trên đường hóa thành từng điểm bạch quang biến mất không thấy gì nữa, thình lình chẳng qua là một cỗ hư không hóa thân. Việt Thiên sầu đối với cái này không thèm để ý chút nào, ngược lại một cái quay thân, không biết như thế nào đã đến cái khác cự nhân trước mặt, lại một thuẫn đập tới. Không có khả năng. Người này cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng, tam thủ đồng thời nắm tay đảo ra, rắn rắn chắc chắc mà nện ở trên tấm chắn. Chỉ thấy tấm thuẫn mặt ngoài bạch quang chợt hiện, không có chút nào tiếng vang phát ra. Nhưng một cỗ kinh người chấn động chi lực theo tấm thuẫn truyền về tới cự nhân toàn thân, lại để cho kia thân hình khổng lồ khẽ run lên về sau, tựu như cùng cắt sỏi giống như nát bấy thành mạt. Đạo Thiên huynh, hiện tại lại chỉ còn lại có ngươi một người. Việt Thiên Sầu quay người nhìn về phía cái cuối cùng cự nhân, đem cự thuẫn hướng trước người quét ngang, lạnh nhạt nói ra. Cuối cùng một gã cự nhân rõ ràng cho thấy trung đạo thiên chân thân, khuôn mặt khó có thể tin cùng mở mịt, không còn có đại chiến trước hăng hái. Phía dưới chiến đoàn, 12 cán đỏ thấm lớn phiên vẫn đang đứng thẳng đứng ở đó trong, ngưng tụ phóng tới hồng sắc màn sáng đem bên trong hết thảy che giấu được mơ mơ hồ hồ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong hỏa diễm cuồn cuộn, thỉnh thoảng truyền ra huỳnh huỳnh rầm rầm nổ mạnh, thậm chí có lúc ngay cả màn sáng đều bị chấn động lắc lư không thôi, hiển nhiên, bên trong tranh đấu được dị thường kịch liệt. Vang một tiếng từ màn sáng bên trong truyền ra, bên cạnh hư không độ ấm chợt hạ xuống, phong tuyết lóe sáng, 12 cán lớn phiên một hồi loạn chiến, lại từ trung gian nứt gãy mà ra. Tiếp theo một tiếng gào thét, một cái khác vừa thô vừa to hỏa trụ từ màn sáng bên trong ngút trời phong tới, lập tức đem màn sáng xé rách mà mở, hỏa diễm ở trên không quần cuộn một cuốn về sau, hiện ra một cái sinh ra ba đầu cực lớn hỏa nha. Nay cự nha chừng 4 năm dài, thân hình hỏa diễm cuồn cuộn, ba khối đầu chia làm hắc, bạch, xích ba loại màu sắc bất đồng, nhưng toàn thân vết thương chồng chết, vẻ vải dị thường. Ba đầu hỏa nha phương hướng vừa hiện thân phong tới, ba khối đầu đồng thời phát ra vang dội tiếng kêu, há miệng hướng phía dưới phun ra hắc, bạch, xích ba loại màu sắc bất đồng hỏa diễm. Tam vị chân hỏa. Vòng ngoài đang hướng bên này nhìn ra xa ba nhà đệ tử, vừa thấy ba màu hỏa diễm, lúc này có người nghẹn ngào ra khỏi miệng. Đúng lúc này, xoẹt một tiếng, cự nha phía trên bỗng nhiên hiện ra một viên như ngọn núi cực lớn màu lam điệu thủ, chẳng qua là một túi đầu, liền một cái liền đem ba đầu hỏa nha nuốt đi vào. Tiếp theo, cực lớn điệu thủ một tiếng vang lên, hóa thành từng điểm làm quang vỡ vụn mà mở, tại chỗ hiện ra một gã làm tinh áo giáp thanh niên, đơn tay mang theo một cái hôn mê bất tỉnh hồng y nữ tử, đúng là Trung Trầm. Vòng ngoài xem cuộc chiến đường ra đệ tử thấy vậy, tự nhiên kinh sợ nảy ra, Trung, càng hai nhà người cũng là mặt lộ vẻ thần sắc khó có thể tin. Hồng Lăng tỷ vậy mà thua ở rồi Trung Trầm trong tay, điều đó không có khả năng. Còn có một người càng không cách nào tiếp nhận mắt thấy một màn, hét dầm lên, đúng là Trung Y Vân tiểu nha đầu này. Chương 55, đối chiến Việt Thiên Sầu. Mộ Dung Song nhìn thấy tình này hình, không tự chủ được mà giãn ra một hơi, trên mặt vừa mừng vừa sợ. Lúc này Trung Trầm, bộ mặt lam tinh mặt nạ không cánh mà bay, khuôn mặt vẻ mệt mỏi, nhưng quan sát trong tay nữ tử, thở dài ra một hơi. Lúc trước cùng nàng này một trận chiến ở bên trong, hắn chỉ dựa vào pháp khí bích ba công căn bản không phải đối phương đối thủ, cuối cùng lại mượn nhờ cựu thủ quỷ cưu bảy đầu chi lực, cũng ngoài ý muốn phát hiện quỷ cưu huyết mạch đối với băng hàn chi lực có kinh người tăng cường về sau, mới có thể lực lượng áp nàng này một đầu. Bất quá cũng liền bởi vậy, hắn tổn trữ huyết mạch chi lực đã còn lại không nhiều lắm, chỉ có thể lại miễn cưỡng thúc giục một lần 6 đầu chi lực, liền thật sự không còn sót lại chút gì rồi. Trung Trầm như vậy nghĩ đến, thắng lợi vui sướng đại giảm thêm vài phần, một tay hướng trong tay hồng y nữ tử một điểm, hướng xa xa ném đi. Đường Hồng Lăng bị một tầng lam quang bao vây lại, giống như bay vòng ngoài đường ra mọi người vọt tới. Đường ra đệ tử một hồi kinh hô, mấy người bệ bộn thúc giục các loại pháp khí tiến đến nên đón. Đúng lúc này, phía trên chiến đoàn cũng phân ra thắng bại. Loảng xoảng đê. ANZZ. Tam thủ cự nhân thiên thạch giống như từ chỗ cao kích xạ hạ xuống, trùng trùng điệp điệp đập vào thần đỉnh phong trên vách núi đá, lại để cho bên cạnh núi đá vỡ vụn một mảnh. Cự nhân phát ra một tiếng thống khổ chu lên, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt liền khôi phục thường nhân thân hình. Mà khôi phục nguyên hình trung đạo thiên, hai tay ôm đầu, dốc sức liều mạng va chạm bên cạnh hết thể cứng rắn thứ đồ vật, phát giống như điên. Bên ngoài mắt thấy cảnh này người, tự nhiên lại hít sâu một hơi. Đồng dạng, có mấy danh trung gia đệ tử bệ bộn thúc giục pháp khí xông vào thần đỉnh phong bên trong vòng, cấm chế ở đã mất đi lý trí trung đạo thiên, cuống quýt mang theo rời khỏi. Nơi đây đầy trời lôi hỏa, đối với trúc cơ tu tiên giả mà nói vẫn đang cực kỳ đáng sợ. Những trung gia kia dòng chính đệ tử nhìn về phía Trung Trầm ánh mắt, cũng muôn phần phức tạp. Lúc này đây có thể đại biểu trung gia trẻ tuổi cao nhất chiến lực, vậy mà không phải dòng chính đệ tử, mà là một người trung gia con vợ kế. Huyết mạch cắn trả, hơn nữa còn là hao hết huyết mạch tất cả năng lượng sau cắn trả. Gia hỏa này không nằm trên giường cái đo đếm năm, đúng đừng nghĩ khôi phục bình thường. Trung Trầm vang lên bên thai Kim Vương nhìn có chút hả hê thanh âm. Trung Trầm trong lòng có chút im lặng, vẫn không khỏi nhìn về phía trên không trung thẳng tắp mà đứng hắc giáp thiếu niên, kia đang cầm trong tay cự thuẫn trầm rãi bông, đồng dạng nhìn về phía Trung Trầm. Hai người ánh mắt lập tức đối với đã đến cùng một chỗ, một cái hắc giáp, một cái lăng giáp, một ánh mắt thanh tịnh, một cái lạnh nhạt bình tĩnh. Tiếng xe gió vừa vang lên, hắc giáp thiếu niên trực tiếp chui vào hư không, tiểu thuấn di xuất hiện ở Trung Trầm đối diện cách đó không xa, trên mặt một chút kinh ngạc nói, thật không nghĩ tới, phía dưới đối thủ sẽ là người. Ta nguyên lai tưởng rằng nhất định sẽ đúng đường tỷ đấy. Ta cũng không nghĩ tới sẽ là các hạ thắng được, trung đạo thiên tu thành hư không thần thông về sau, có lẽ tối thiểu có 7-8 phần tỷ số thắng. Trung Trầm nhàn nhạt trả lời. Hắc hắc, đây không phải rất tốt. Ngay cả có rồi ngoài ý muốn, phía dưới tỷ thí mới có thể càng có ý tứ. Đúng rồi, nhắc nhở ngươi một câu, vừa rồi cùng Trung Đạo Thiên tỷ thí, ta chỉ lấy ra 7 thành bổn sự, hy vọng ngươi có thể làm cho ta thi triển ra toàn bộ thực lực a. Việt Thiên Sầu thanh tú trên gương mặt hiện ra vẻ hưng phấn, một bộ kích động bộ dáng. 7 thành. Trung Trầm nghe thấy đồng tử hơi co lại. Đúng vậy, thiên cơ thuật đại thành ta đây, phối hợp cái này huyền vũ cơ khối lỗi, coi như là đối mặt kim đan tu sĩ cũng có thể đấu bên trên một chút đấy. Việt Thiên Sầu ngạo nghễ nói ra. Trung Trầm không có nói cái gì nữa, đầu vai chẳng qua là run lên, sau lưng trong hư không một hồi chấn động, 6 khối màu lam điểu thủ hư ảnh hiện phong tới, nhưng ở từng trận kỳ hàn chi lực bay cuộn sau đó, đột nhiên hướng một chỗ dung hợp được, hóa thành một khối hơn xa lúc trước khổng lồ điểu thủ. Thể tích gần so với lúc trước nuốt vào hỏa nha viên kia hơi nhỏ hơn một vòng, nhưng là đủ để được xưng tụng đúng quái vật khổng lồ, rõ ràng dị thường, giống như thật thể. Việt Thiên Sầu thấy vậy, đôi lông mày nhíu lại, trên cánh tay trường tiền chậm rãi lỏng cởi bỏ, một tiếng nổ đùng sau liền huyễn hóa ra đạo đạo hư ảnh chui vào trong hư không. Trung Trầm sắc mặt trầm xuống, một tay bấm niệm pháp quyết, sau lưng cực lớn điểu thủ một miệng mở lớn, bên trong mơ hồ có thể thấy được từng điểm tinh quang chớp động không thôi, muốn hướng đối diện phun ra vật gì trở lại. Ngay tại tất cả mọi người ngừng thở, chuẩn bị mắt thấy trận này đại chiến thời điểm, đống nhiên Việt Thiên Sầu cùng Trung Trầm khuôn mặt biến đổi, hướng về sau ngược lại bắn đi ra, hầu như cùng một thời gian, một cái khác vừa thô vừa to cổ sáng từ thần đỉnh phong bên trong phương ra, vừa vặn đảo qua Việt Thiên Sầu, Trung Trầm hai người lúc trước đứng thẳng chỗ, trực tiếp phá vỡ bầu trời, dẫn tới bên cạnh lôi hỏa cùng hư không đều một hồi quần cuộn chấn động. Đây là cái gì? Uy lực thật là khủng khiếp. Việt Thiên Sầu nhìn xem cổ sáng phun ra thần đỉnh phong. Trên mặt lần đầu hiện ra ngưng trọng biểu lộ. Trung Trầm đồng dạng hoảng sợ trong nội tâm, đang muốn nói cái gì nữa lúc, đột nhiên phanh phanh nổ đùng âm thanh liên tiếp phát ra, từng đạo đồng dạng vừa thô vừa to cổ sáng từ thần đỉnh phong bên trong phá vách tường phong tới, hướng bốn phương tám hướng cuồng quét mà đi. Không ít ba nhà đệ tử tránh né không kịp, bị những cổ sáng này quét trúng, vô luận pháp khí hay vẫn là thân hình đều bay thất vọng mai một. Cổ sáng những nơi đi qua, ngọn núi mặt đất cũng đều lập tức đập vụn, bột phấn, cuối cùng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong lúc nhất thời, cả phiến thiên địa nhận lấy nguyên rủa, khắp nơi ánh sáng mắt thường nhìn thấy được trụ chớp động chướng mắt kia sáng trắng, thậm chí ngay cả lớn phiến hư không cũng bắt đầu vặn vẹo mơ hồ, phát ra ông ông tiếng minh. Một lát sau, dùng thần đỉnh phong làm trung tâm, cột sáng đảo qua chỗ hư không xuất hiện một mảnh dài hẹp bạch ngân, hơn nữa nhanh chóng biến dài biến rộng, từ trong tản mát ra kinh hãi chấn động, rõ ràng là từng đạo khủng bố cực kỳ vết nứt không gian, hơn nữa càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dài. Lại để cho cả phiến thiên không đều biến thành chí mạng cả bấy. Trung Trầm cùng Việt Thiên Sầu thấy vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thần đỉnh phong dưới mặt đất ở chỗ sâu trong, ngân sắc bên cạnh cái ao lên, một cái so với bên ngoài toàn cục lần trong cái khe không gian, đang thỏ ra nửa chỉ ra bên ngoài dốc sức liều mạng dãy rủa màu đen bàn tay khổng lồ, trừng lầu các giống như lớn nhỏ, mặt ngoài trải rộng màu xanh lá lông cứng, năm ngón tay mũi nhọn có tất cả một viên huyết sắc con mắt, động tác chậm chạp vô cùng. Nhưng liên tục hướng bốn phía phun ra lấy từng đạo vừa thô vừa to của sáng, đem trọn tòa động quật đánh cho. Thất linh bắt lạc, trải rộng lỗ thủng. Tại vết nước không gian phía dưới, huyết sắc cung trang nữ tử bàn ngồi dưới đất, một tay bấm niệm pháp quyết, vẫn không nhúc nhích. Nàng lúc này bộ dáng muôn phần quỷ dị, ngoại trừ bên gương mặt vẫn đang diễm lệ động lòng người bên ngoài, từ cái cổ phía dưới thân hình thình lình hóa thành khô quắt sắc ướp, một tia huyết nhục cũng không phục tồn, đầu đầy tóc xanh cũng hóa thành tuyết trắng tóc dài. Chẳng qua là sử dụng một đôi còn bảo trì thanh tịnh đôi mắt đẹp, gắt gao nhìn xem đối diện. Tại cách đó không xa bên cạnh cái ao lên, nữ đồng đang đầu đầy mồ hôi đứng ở nữ mặt trùng người cực lớn quỷ vật trên người, hai tay cao nâng tụ hồng châu, hướng về phía trong cái khe bàn tay khổng lồ liên tục phun ra từng khỏa màu xám trắng khối không khí, mỗi một viên trừng đầu lớn nhỏ, bên trong mơ hồ có vô số quỷ ảnh lắc lư, liên tục truyền ra tiếng quỷ khóc sói tru. Bàn tay khổng lồ mỗi lần bị màu xám khối không khí đánh trúng, hướng ra phía ngoài dãy rùa động tác liền chịu ngưng tụ, nhưng từ đầu ngón tay trong con ngươi phun ra cổ sáng lại càng phát cuồng bạo. Theo thời gian trôi qua, nữ đồng sắc mặt tuyết trắng, trong tay viên châu bên trong phun ra màu xám trắng khối không khí tần suất dần dần giảm bớt lại. Tỷ tỷ, ngươi hay vẫn là buông thà cho a? Coi như là ngươi có thể mượn nhờ cùng hồn trùng mâu chi lực miễn cưỡng thúc dục tụ hồn châu, nhưng Diêm Ma đại nhân phân thân tự mình vượt giới tới đây, ngoại trừ đại thừa kỳ lão quái vật tự mình ra tay, lại có ai có thể ngăn cản được? Hay vẫn là ngoan ngoãn cùng muội muội ta cùng một chỗ đến dưới suối vàng làm bạn a? Cung trang nữ tử bên gương mặt bỗng nhiên cười cười, sử dụng một loại suy yếu khẩu khí nói ra. Ngươi điên rồi, người khác không rõ ràng lắm, ta còn không biết sao, ngươi đến Mộng Yểm Cung căn bản không phải hóa thân, mà đúng chân thân của mình. Bây giờ lại hiến tế bản thân huyết nhục triệu hoán Diêm Ma cái này mà thần phân thân phụ xuống, không biết hội chuyện gì phát sinh à, không riêng cái mạng nhỏ của ngươi khó giữ được, đã liền toàn bộ tu tiên giới đều muốn nhấc lên một cuộc đại họa. Nữ đồng một bên không kịp thở thúc dục trong tay viên châu, một bên tức giận cực kỳ quát khẽ nói: "Khanh khách, coi như là toàn bộ thiên hạ đại loạn như thế nào, ta chết đi đâu thèm việc mà hắn sau long trời lở đất. Ngược lại là ta cuối cùng có thể chính thức thắng tỷ tỷ một lần rồi, trong nội tâm vui vẻ rất a." Cung trang nữ tử nghe vậy, phát ra khanh khách tiếng cười, hồi quang phản chiếu giống như hưng phấn dị thường. "Ngươi cái này ngu xuẩn." Dừng tay. Nữ đồng vừa giận dữ chửi bới một tiếng, đột nhiên sắc mặt đại biến. Chương 56: Đột biến. Trong cái khe không gian cực lớn quỷ thủ dường như không kiên nhẫn, đột nhiên, trong lòng bàn tay chỗ lúc giữa vỡ ra một tấm răng nanh miệng rộng, một đầu dài đầy nhục thứ dính hồ lưỡi dài bắn ra phong tới, đem phía dưới ngồi xếp bằng cùng trang nữ tử cuốn vào trong miệng, cũng bá bá âm thanh miệng lớn bắt đầu nhai nuốt. "Muội muội." Nữ đồng gặp tình hình này, toàn thân phát run, trong tay viên châu đột nhiên một hơi phun ra 7-8 khối màu xám khối không khí, đánh cho cực lớn quỷ thủ thua đau nhức giống như run rẩy không thôi, nhưng mà dường như cũng triệt để chọc giận kia. Bàn tay khổng lồ năm ngón tay bỗng nhiên khẽ cong, lại bắt lấy vết nước không gian biên giới chỗ, cứng rắn đem khe hở xé rách càng lớn. Xoẹt một tiếng, cả bàn tay triệt để từ trong khe hở thò ra, mơ hồ có thể thấy được trong khe hở mánh khỏe bộ phận bị một tầng bạch cốt bao vây lấy, trong khe hở càng là hắc khí cuồn cuộn, mơ hồ truyền ra cực lớn tiếng thở dốc. "Không tốt." Nữ đồng vừa thấy bàn tay khổng lồ triệt để đi ra về sau, lúc này quát to một tiếng, bốn phía cuồng phong nổi lên. Liền đem kia tính cả dưới thân cùng hồn trùng mẫu một cuốn dựng lên, hướng xa xa bỏ chạy mà đi. Bàn tay khổng lồ từ trong khe hở hoàn thành dãy rùa về sau, động tác lập tức trở nên so với trước kia linh hoạt gấp trăm lần, vừa thấy nữ đồng muốn chạy trốn, năm ngón tay đồng thời hướng thứ nhất điểm, lập tức, năm đạo cột sáng lóe lên rồi biến mất, đem nữ đồng ngay cả kia ngồi xuống quỷ vật tất cả đều lập tức biến thành cho bụi. Hầu như cùng một thời gian, thiên nam tu tiên giới cái nào đó âm lánh dưới mặt đất trong cổ mộ. Một cỗ bạch ngọc trong quan tài, một viên huyết hồng tinh thạch dồn dập chớp động vài cái về sau, đột nhiên hiện hiện vô số vết rách, vỡ vụn ra, một giọt máu tươi từ trong kích xạ phong tới, lập tức xuyên thủng cổ mộ bay ra trên mặt đất, trên không trung một cái xoay quanh về sau, hướng một cái hướng khác phá không mà đi rồi. Huynh huynh rầm rầm. Giết chết rồi nữ đồng bàn tay khổng lồ năm ngón tay một cái quấn, vậy mà nhắm ngay vết nứt không gian biên giới chỗ điên cuồng phun của sáng. Khe hở nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt một cái bị cốt giáp bao bọc giữ tợn lớn cánh tay cũng từ trong khe hở dãy rủa phong tới, tiếp theo dốc sức liều mạng vặn mẹo, dường như còn có càng cực lớn bộ vị muốn từ trong khe hở dãy rủa phong tới. Trong lúc đó, đang tại vặn vẹo cánh tay két két ngừng lại, trên năm căn ngón tay con mắt một cái chuyển động về sau, đồng thời nhìn phía cùng một nơi. Tại ngân sắc cái ao nước phía trên, một cái nho sinh pho tượng chẳng biết lúc nào xuất hiện, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào lớn cánh tay. "Giống." Từ khe hở không gian bên trong bỗng nhiên truyền ra một tiếng gào to, nguyên bản bất động lớn cánh tay một cái quấn, bàn tay dường như ngọn núi hướng pho tượng ôm đồm xuống. Không thấy pho tượng có gì kịch liệt cử động, chẳng qua là bỗng nhiên đầu hướng lên giơ lên, hai mắt buộc phát ra hai luồng chói mắt bạch quang. Kinh người một màn xuất hiện. Nguyên bản hung hăng lấy xuống cự trưởng cách pho tượng đầu hơn một trượng cao địa phương, bỗng nhiên ngưng trệ bất động, cuối cùng bị một tầng hiện hiện phóng tới màu trắng vầng sáng cứng rắn chặn. Khe hở không gian bên trong trong hắc khí truyền ra một tiếng thật sâu thở. Cự trưởng chậm rãi thu trở về, nhưng mà sau một khắc, đột nhiên nắm thành quả đấm, như thiểm điện đập vào màu trắng vầng sáng bên trên. Vang một tiếng vang thật lớn, màu trắng vầng sáng cùng lớn quả đấm to tiếp xúc chỗ một hồi mơ hồ và mẹo, từng vòng không biết tên thẩm thấu gợn sóng hướng bốn phương tám hướng điên cuồng quét sạch mà đi, những nơi đi qua, vô luận vách núi hay vẫn là bùn đất cũng đều nát bấy thành phấn. Màu trắng vầng sáng cùng lớn quả đấm to lần nữa giằng co ở giữa không trung. Hai người cũng đều vẫn không nhúc nhích. Pho tượng trong mắt bạch quang càng phát ra loẹt loẹt lóa mắt, màu trắng vầng sáng bắt đầu từ từ chuyển động, lại bắt đầu đem lớn cánh tay chậm rãi hướng vết nứt không gian chỗ đẩy đi. Vết nứt không gian trong hắc khí lại một tiếng cố hết sức tiếng thở dốc, xoay một tiếng, một cái khác đầu độc nhất vô nhị khổng lồ quỷ cánh tay từ trong cái khe không gian dãy rủa phong tới, đồng dạng một quyền nện ở màu trắng vầng sáng lên, lại để cho kia lần nữa dừng lại xuống. Pho tượng thấy vậy, hai mắt bạch quang có chút chớp động vài cái về sau, từ hông lúc giữa bay ra một quả nhìn như phong cách cổ xưa tiểu thạch ấn, cũng trên không trung từ từ một cái đảo ngược. Khó có thể tin sự tình xuất hiện, bốn phía hết thể sự vật lập tức toàn bộ đình trệ rồi. Tiếp theo, toàn bộ hư không bắt đầu không rõ mơ hồ, toàn bộ hết gì đó cũng đều biến thành hắc bạch hai loại sắc thái. Tại mông lung ở bên trong, thạch ấn từ từ đập vào một cái lớn trên cánh tay, vô thanh vô tức, dường như chút nào lực lượng đều không có. nhưng cùng với sau một khắc, tất cả sự vật trong nháy mắt toàn bộ khôi phục lúc bình thường, này lớn cánh tay lúc này phanh một tiếng, hóa thành bao quanh hắc vụ bạo liệt mà ra. Cùng lúc đó, trong cái khe không gian một tiếng thua đau gầm lên, hoàn hảo một cái khác đầu lớn cánh tay bỗng nhiên rút về trong cái khe, thay vào đó, một quả thẳng tắp dựng đứng huyết hồng cặp mắt vĩ đại tại vết nước không gian trong hắc khí hiện hiện phong tới, hung dữ mà nhìn chằm chằm vào pho tượng một lát mới chậm rãi biến mất. Vết nước không gian lúc này bắt đầu từ từ thu nhỏ lại, mắt thấy muốn triệt để lấp đầy bên trên thời điểm, đột nhiên, một cái khác huyết hồng từ trong cái khe phun ra, vừa vặn đánh vào thạch tấn bên trên. Thạch tấn phương hướng tiếp xúc, một tiếng gào thét, bạch quang lóe lên vài cái về sau, liền bỗng nhiên biến mất. Mà nguyên nay đã thành tổ ong dưới mặt đất động quật, lúc này đã ở một hồi hình hình rầm rầm thanh âm, triệt để sụp đổ. Trên mặt đất, thần đỉnh phong trên không, trung trầm nhìn qua bốn phía rầm rạp chẳng chịt vết nứt không gian, trong nội tâm vừa sợ vừa giận. Bởi vì lúc trước những ẩn chứa kia hư không chi lực cổ sáng quấy rối, cộng thêm thần đỉnh phong bản thân cấm chế hỗn loạn, bên cạnh hư không cân bằng hoàn toàn bị phá hủy, đã thành trải rộng vết nứt không gian hư không hỗn loạn chi địa. Nơi đây quyết không có thể lại chờ đợi, nhưng trước đó còn muốn mang đi cái kia đồ tốt mới được. Trung trầm trong nội tâm hạ quyết tâm, nhìn cách đó không xa tứ tượng trận bên trong màu trắng quan đoàn, cắn răng một cái, hướng bên kia kích bắn đi, muốn lấy nảy miếng cực phẩm thái ớt đan lại đi. Nhưng khi hắn từ hai cái trong cái khe không gian xuyên thủng mà qua lúc, bỗng nhiên từ một cái trong đó trong cái khe không gian chuyển ra không cách nào kháng cự kinh người lực hút, lại để cho thân hình kia ngưng tụ, cuối cùng bị một mảnh bạch quang cứng rắn lôi kéo tiến vào, tiếp theo đầu trầm xuống, như vậy bất tỉnh nhân sự rồi. Không biết qua bao lâu, trung trầm hỗn loạn tỉnh lại, trong khi đột nhiên cả kinh nhảy người lên, ánh mắt đảo qua mọi nơi về sau, lập tức trợn mắt hốt mồm. Bốn phía đen kịt một mảnh, chỉ có xa xa có điểm điểm tinh quang chớp động không thôi, người lại dường như đặt mình trong vô hạn tinh không bên trong. Trung trầm thần thức hướng bốn phương tám hướng đảo qua về sau, căn bản không cách nào tìm được bất luận cái gì phần cuối về sau, trong nội tâm hoảng hốt ngoài, không khỏi túi đầu hướng dưới chân chỗ nhìn lướt qua. Chỉ thấy kia hai chân đang giẫm ở một mảnh bạch núc ních trên mặt đất, chỗ gần còn có một tên thân hình linh lung lồi lõm nữ tử túi người gục ở chỗ này vẫn không núc ních. Nhìn nàng ăn mặc, đúng là mộ dung song nàng này. Trung trầm cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng chỉ đúng hơi có chút trầm ngâm về sau, liền một tay bấm niệm pháp quyết hướng nàng này một điểm, một đạo bạch sắc pháp quyết lóe lên phóng tới chui vào nữ tử thân thể mềm mại bên trong. Ưm một tiếng, trên mặt đất nữ tử thân thể mềm mại khẽ run lên về sau, chậm rãi ngồi dậy, xinh đẹp như hoa trên mặt còn mang theo vài phần mơ hồ biểu lộ. A, Trầm huynh, nơi đây là địa phương nào, ta làm sao sẽ đến nơi này? Một lát sau, mộ dung song ánh mắt tại chạm đến trung trầm gương mặt về sau, cuối cùng thanh tỉnh vài phần, lập tức mặt mày biến sắc. Vấn đề như vậy, ta đồng dạng muốn biết đấy. Bất quá có một chút có thể khẳng định, chúng ta xuất hiện ở nơi đây không phải vô duyên vô cớ đấy. Trung trầm ánh mắt hướng xa xa đen kịt tinh không nhìn lướt qua về sau, có vài phần ngưng trọng trả lời. Trầm huynh, ý của ngươi, chúng ta là bị người bắt người cướp của đến nơi này. Mộ dung song cũng không ngu ngốc, lập tức tỉnh ngộ vài phần. Ngươi còn nhớ rõ trước khi hôn mê cuối cùng chuyện đã xảy ra chứ? Trung trầm không có trả lời nữa cái gì, ngược lại nhướng mày mà hỏi. Cái này nhớ rõ. Lúc ấy thần đỉnh phong đại lượng vết nứt không gian xuất hiện, tại tránh né bên trong ta cùng Y Vân tiểu thư như vậy đi rời ra, tiếp theo, bị bên cạnh đột nhiên xuất hiện một đạo vết nứt không gian cuốn đi vào. Đúng rồi, tuy nói là có chút kỳ quái, ta tại cuốn vào trước giống như nhìn thấy từ trong cái khe không gian bay ra bạch quang. Mộ dung song một bên nhớ lại, trên mặt cũng hiện ra một ít hồ nghi biểu lộ. Xem ra là không sai, đích thật là có người đem chúng ta cưỡng ép trảo đến nơi này, sẽ không biết đúng mục đích gì rồi. Trung trầm thở dài ra một hơi, chậm rãi nói ra. Người nào có thể điều khiển vết nứt không gian, chẳng lẽ cái này người một mực đang giám thị chúng ta? Mộ dung song nghe vậy, sắc mặt đại biến, theo bản năng hướng bốn phía tinh không nhanh chóng nhìn lại. Cái này. Trung trầm suy nghĩ một chút, đang muốn trả lời lúc nào, đồng nhiên cách đó không xa trong tinh không xoẹt một tiếng, một đoàn bạch quang hiện hiện phong tới, quay tít một vòng về sau, đồng nhiên biến ảo thành một tầng mù sương màn sáng, tiếp theo màn sáng bên trên đủ mọi màu sắc phù văn một hồi hiện lên về sau. Liền hiện ra một vài bức trông rất sống động hoạt động hình ảnh trở lại. Chương 57, Luân hồi. Trong tấm hình hiện ra rõ ràng là một đoàn hỏa cầu khổng lồ từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào một mảnh hiểm trở ngọn núi giữa, đem bên cạnh cây cối đều biến thành cho tàn, cũng hiện ra một cái đen kịt bấy lớn, ở trung tâm thình lình có một khối lớn chừng quả đấm màu đỏ thám thạch đầu. Tiếp theo, hình ảnh một hồi mơ hồ, xuân, hạ, thu, đông bốn mùa cảnh tượng bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh trôi qua biến hóa. Trong hố lớn tâm đỏ thấm thạch đầu dần dần bị từng tầng một bụi đất nham thạch bao trùm, lại dần dần biến thành một khối một người cao màu xám trắng nham thạch, hơn nữa không biết từ đâu lúc bắt đầu mặt ngoài bắt đầu nở rộ một tia màu ngà sữa tinh quang trở lại. Đây là cái gì? Mộ Dung Song xem trọng trợn mắt há hốc mồm, nhịn không được thấp giọng hỏi. Hẳn là có người muốn nói cho chúng ta biết sự tình gì à, trước xem tiếp đi rồi nói sau. Trung Trầm đồng dạng trong nội tâm kinh nghi, nhưng mặt ngoài chấn định. Mộ Dung Song liên tục gật đầu. Lúc này thời điểm, cách đó không xa, màn sáng bên trên hình ảnh đã lóe lên lần nữa rõ ràng, đồng dạng địa phương, màu xám trắng cự thạch trước, một gã thước tha bạch y nữ tử, hai chân trần trụi, tay khóa lăng hoa, đang một tay vướt ve tản ra linh quang cự thạch, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ biểu lộ. Trung Trầm cùng Mộ Dung Song một nhìn rõ ràng trong tấm hình bạch y nữ tử khuôn mặt về sau, đồng thời cả kinh, người sau càng là lập tức nghẹn ngào ra khỏi miệng. Không có khả năng, cái này người cũng không phải ta. Màn sáng lên, bạch y nữ tử khuôn mặt kiều diễm tú lệ, ngũ quan tinh xảo dị thường, thình lình cùng Mộ Dung Song độc nhất vô nhị. Trung Trầm quay đầu nhìn bên cạnh nữ tử, lại nhìn một chút màn sáng bên trên bạch y nữ tử, trong nội tâm lớn nghi phía dưới, lại tựa hồ mơ hồ đã hiểu mấy thứ gì đó. Lúc này, xa xa màn sáng bên trên hình ảnh biến đổi, màu xám trắng thạch đầu xuất hiện ở một gian dị thường sạch sẽ trong mật thất, cũng bị bỏ vào một tòa màu đỏ thắm trên lò lửa. Trên mặt đất còn minh ấn một tòa nhìn như huyền diệu dị thường cực lớn pháp trận. Bạch y nữ tử khoanh chân ngồi ở bếp lò bàn, mượn nhờ pháp trận chi lực từ trong lò lửa thôi phát ra đủ mọi màu sắc linh diễm, nung khô lấy màu xám trắng cự thạch, mà đá này tại nữ tử luyện chế tinh luyện xuống, thể tích dần dần thu nhỏ lại cuối cùng biến thành một quả màu xám trắng thạch ấn. Trung Trầm vừa thấy này ấn, trong nội tâm cả kinh, không khỏi đưa tay hướng trong cửa tay áo sờ soạng vừa sờ, cái kia miếng thần binh ấn đang lặng lặng nằm ở nơi đó. Màn sáng lên, hình ảnh một vài bước hiện lên. Bạch y nữ tử mang theo luyện chế mà thành xám trắng thạch tấn chạm yêu trừ ma, thần thông dần dần sâu không lường được, tu hành càng là tiến triển cực nhanh, mà thạch tấn tại kia pháp lực bao hàm nuôi dưỡng sau lại dần dần thông linh, đản sinh ra linh trí. Màn sáng bên trên hình ảnh lại một lần nữa biến hóa về sau, bạch y nữ tử đã ngồi ngay ngắn một ngọn núi khổng lồ đỉnh đầu trên bầu trời vô số kinh lôi điên cuồng bổ hạ xuống, bên cạnh càng có vô số vết nứt không gian mở rộng ra, vô số ma khí ùn ùn phong tới, biến ảo thành các loại ma đầu quỷ vật, dốc sức liều mạng hướng nữ tử đánh tới. Nàng này vậy mà tại độ trong truyền thuyết phi thăng thiên kiếp. Bạch y nữ tử đỉnh đầu lẩn quẩn một tòa dị thường quen thuộc màu đen khổng lồ cung điện, đem không trung hơn phân nửa kinh lôi ngăn lại, cũng từ trong cung điện bay nhào bên trong đủ loại linh thú linh cầm cơ quan khôi lỗi, cùng bốn phía ma đầu quỷ vật liên tục chém giết lấy. Ngọc Yểm Cung. Trung Trầm nhìn qua màu đen cung điện, không khỏi giật mình một cái. Màn sáng lại một cái mơ hồ về sau, bạch y nữ tử đã khuôn mặt tái nhợt đứng ở trên không trung, toàn thân da thịt trải rộng rậm rạp chẳng chịt tơ máu, giống như sắp sửa nghiền nát đồ sứ. Tại bạch y nữ tử trước người, một gã đồng tử nằm sấp trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy vẻ bi thống. Nữ tử nghiêm nghị nói đi một tí lời nói về sau, giơ lên tay đè chặt đồng tử đỉnh đầu, lập tức đồng tử nhanh chóng lớn lên, trong nháy mắt biến thành một gã ba sợi râu dài nho sinh. Bạch y nữ tử hướng nho sinh cười cười về sau, ngay tại vô số kim sắc phủ văn phấp phới bên trong hóa thành bạch quang tán loạn ra. Hình ảnh lần nữa lóe lên về sau, cái nào đó dị thường to lớn trong động phủ, nho sinh hai tay ôm đầu, một bộ thống khổ dị thường bộ dáng, thân hình bỗng nhiên một cái mơ hồ về sau, lại chia làm hai cái độc nhất vô nhị bóng người, một người trong đó ngã tay háo rời khỏi, chỉ còn lại có một gã khác nho sinh mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ lưu tại nguyên chỗ. Màn sáng lại một trận mơ hồ về sau, màu đen cung điện khổng lồ phía trên, hai gã cao hơn trăm trượng kình thiên cự nhân giúp nhau tranh đấu lấy, một cái trợn mắt tròn xoe, thân thể bốn phía phấp phới lấy rậm rạp chẳng chịt ngân sắc tấm thuẫn, từ trong phun ra từng đạo ngũ sắc của sáng, trực tiếp xuyên thủng hư không mà qua, hình thành từng đạo lớn nhỏ không đều đen xì khe hở, một cái mặt không biểu tình, hai tay huy động lúc giữa, như một tòa núi nhỏ cực lớn thạch tấn như ẩn như hiện, mỗi nhất kích đều muốn làm cho cả thiên địa đều chịu chấn động không thôi. Cả phương thiên mà dường như tại hai người trong tranh đấu trở nên thành tổ ong. Hình ảnh một đổi về sau, màu đen cung điện trên phương hướng chỉ còn lại có khôi phục thường nhân lớn nhỏ một gã nho sinh, kia trong tay bưng lấy một mặt trải rộng vết rách ngân sắc tấm thuẫn, khuôn mặt dị thường phức tạp, cuối cùng thật dài thở dài một tiếng về sau, mang theo tàn phá tấm thuẫn toàn bộ người sẽ không nhập phía dưới màu đen trong cung điện. Xoay một tiếng, hình ảnh như vậy ngưng kết bất động, màn sáng tùy theo hóa thành từng điểm tinh quang tán loạn ra, tại đen kịt trong tinh không biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trung Trầm thấy vậy, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Mộ Dung Song lại hai con ngươi âm tình bất định, thần sắc không được tự nhiên. Chủ nhân, ngươi hãy nhìn đã hiểu. Một cái lạ lẫm nam tử thanh âm, đột nhiên từ hai người sau lưng chỗ truyền đến. Trung Trầm cả kinh, thân hình một cái mơ hồ, đột nhiên xoay người lại. Chỉ thấy, hai người sau lưng bất quá hơn một trượng xa địa phương, chẳng biết lúc nào đứng vững một gã ba sợi râu dài nho sinh, không người xuống thân hình, cùng lúc trước màn sáng bên trên nho sinh thình lình giống như lúc. Bất quá, cái này nho sinh nhìn cũng chưa từng nhìn chung chấm liếc, chẳng qua là mặt mũi tràn đầy kích động gắt gao nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Song. Ngươi gọi ta là chủ nhân. Tiền. Tiền bối chẳng lẽ nhận lầm người, ta chỉ là cùng quý chủ vóc người có chút tương tự mà thôi. Mộ Dung Song sắc mặt đại biến, có chút miệng bắt đầu ăn. Sự tình khác có thể sẽ nghĩ sai rồi, nhưng chủ nhân khí tức coi như là lại cách xa nhau mười mấy vạn năm, Thạch Nô cũng sẽ không nhận sai đấy. Huống chi, từ khi chủ nhân tiến vào Mộng Yểm Cung đến nay, ngươi năm đó ở Mộng Yểm Cung gieo xuống một ít cấm chế liền tự hành kích hoạt. Không phải chủ nhân chuyển thế chi thân đã đến, lại sao có thể sẽ có loại này phản ứng? Nho sinh cung kính mà trả lời. Chuyển thế. Trầm huynh, cái này. Mộ Dung Song không khỏi bối rối mà nhìn về phía rồi Trung Trầm. Tiền bối, có thể. Trung Trầm suy nghĩ một chút, muốn nói gì. Nhưng nho sinh chẳng qua là lạnh lùng nhìn Trung Trầm liếc về sau, liền tay háo run lên nói, nơi đây cái đó có một cái trúc cơ tiểu bối nói chuyện phần, chủ nhân trước cùng ta đến khác một chỗ nói chuyện một phen, liền có thể hiểu chính mình thân phận chân chính rồi. Lập tức, bốn phía đen kịt, tinh không đống nhiên xé rách mà mở, vô số bạch quang chiếu vào, lại để cho Trung Trầm không khỏi hai mắt nhíu lại, cái này mới nhìn rõ ràng bốn phía chính thức tình hình, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Lúc này đây, hắn lại thân ở một mảnh không cách nào nhìn tới phần cuối trong sa mạc, ánh mắt tiếp xúc chi địa đều là màu vàng đất cát sỏi. Càng làm cho Trung Trầm giật mình đúng rồi, kia ta chính là đang đứng tại một cái mấy trăm trượng cao nho sinh pho tượng giơ lên một cái bàn tay khổng lồ ở bên trong, trước kia cho rằng mặt đất đúng là màu xám trắng nơi lòng bàn tay. Mà, lúc này đây, nho sinh cùng Mộ Dung Song thình lình đã từ bên cạnh biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trung Trầm thấy vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này nho sinh thần thông quảng đại, căn bản không phải hắn có thể đối với chống đỡ, nhưng nếu như miệng nói Mộ Dung Song chủ nhân, cộng thêm lúc trước màn sáng bên trên hình ảnh một phen biểu hiện, hơn phân nửa có lẽ không có trở ngại đấy. Cái này người phải là năm đó cảnh cáo của ta tên kia tồn tại, hắn so với ta nguyên trước trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Nếu không phải vừa rồi ta là khôi lỗi thân thể, cũng đem tinh hồn nửa phong ấn, chỉ sợ không nhất định có thể giấu giếm được kia cảm ứng đấy. Bất quá, nha đầu kia vậy mà có thể là Mộng Yểm Cung chủ nhân chuyển thế, trách không được ta cuối cùng cảm giác nàng tức giận hơi thở có chút quen thuộc, nhưng lại tổng nghĩ không ra là duyên cớ nào. Trung Trầm đầu vai linh quang lóe lên, một cái nắm đấm lớn màu vàng nhạt sóc trống rông xuất hiện phong tới, từ trong miệng nó truyền ra một tiếng ngưng trọng thanh âm. Đúng là tên kia thiên cấp khôi lỗi kim vương. Nói như vậy, Mộng Yểm Cung quả thật là thượng cổ đại năng còn sót lại chi vật, nhưng mà thực không cách nào nghĩ đến, Mộ Dung Song vậy mà sẽ là Mộng Yểm Cung chủ nhân chuyển thế chi thân, đây cũng quá ngoài dự đoán của mọi người. Đối với nàng mà nói, cũng không biết là họa hay phúc. Trung Trầm nghe vậy, nhẹ thở ra một hơi. Trung tiểu tử, ngươi đối với thượng cổ đại năng chuyển thế giải bao nhiêu? Kim Vương bỗng nhiên hỏi một câu. Chương 58, thức tỉnh. Trung gia thế nhưng là tu tiên giới 36 đại tu tiên thế gia một trong. Đại năng chuyển thế sự tình tuy rằng cực kỳ hiếm thấy cùng thần bí, nhưng trong tộc cũng có chút ghi chép đấy. Cái gọi là chuyển thế, hẳn là đại năng chi sĩ tại dự liệu được nguy hiểm trước một bước đem bộ phận trí nhớ cùng pháp lực phong ấn, chờ đợi bản thân vẫn lạc một tia chân linh luân hồi xuất thế về sau, một lần nữa lấy trước kia phong ấn trí nhớ cùng pháp lực, đến lúc đó, chuyển thế chi thân bản thân trí nhớ cùng phong ấn trí nhớ hội dung hợp là một. Này quá trình chẳng những cực kỳ nguy hiểm, coi như là may mắn thật có thể thành công. Đối với chuyển thế chi thân cùng nguyên bản tính tình đều có khó có thể đoán trước ảnh hưởng, hay không còn đúng cùng một người đều là khó mà nói sự tình. Trung Trầm suy nghĩ một chút về sau, thận trọng hồi đáp. Tiểu tử, ngươi nói không sai. Nhưng mà đối với những luân hồi này đại năng mà nói, tính tình trí nhớ một ít biến hóa căn bản là không quan trọng gì, kỳ thật sợ hãi nhất hay vẫn là đoán biện pháp dự phòng căn bản không cách nào đợi đến lúc hoặc tìm được chính mình luân hồi chi thân. Dù sao một tia chân linh một khi đầu thai chuyển thế về sau, sẽ bị pháp tắc chi lực triệt để giấu kín ở, coi như là hắn trước kia có thông thiên thần thông, luân hồi chi thân cũng chỉ hội biểu hiện được cùng mặt khác thường nhân không hai. Đại bộ phận lưu lại chuyển thế chuẩn bị ở sau đại năng, một tia linh tính hội như vậy trầm luân xuống dưới, mà những có thể kia tìm về chuyển thế chi thân, cũng không biết đã chờ đợi bao nhiêu cái giáp, bỏ lỡ bao nhiêu lần luân hồi, mới có thể gặp ma. Ý gì mắn ngày chi may mắn thành công. Kim Vương trầm dai nói. Nói như vậy, Mộ Dung Song căn bản không phải Mộng Yểm Cung chủ nhân cái thứ nhất chuyển thế chi thân, mà là không biết luân hồi bao nhiêu lần sau đấy. Trung Trầm thì thào hai câu. Không sai. Kim Vương không chút lựa chọn trả lời. Tiền bối cho là ta hiện tại nên ứng phó như thế nào? Trung Trầm nghe vậy, sắc mặt lập tức âm trầm vài phần. Đợi. Ngoại trừ đợi, dùng ngươi chính là trúc cơ kỳ thực lực, còn muốn thế nào? Kim Vương trong lời nói mơ hồ có thêm vài phần mỉa mai chi ý. Trung trầm im lặng rồi. Nửa khắc đồng hồ sau, tòa nào đó trắng loãng như ngọc, thoạt nhìn dị thường thần thánh trong đại điện chỗ, vài chục trượng cao thanh đồng trên tế đàn, một đống hỏa diễm màu đen tại hừng hực thiêu đốt lên. Chủ nhân chỉ cần đi vào cái này u minh chi hỏa ở bên trong, liền có thể giải trừ phong ấn, mở ra luân hồi nghi thức. Nho sinh đối với bên cạnh tướng mạo đẹp nữ tử không người nói ra. Như vậy ta có thể cầm lại trí nhớ của kiếp trước cùng pháp lực. Mộ Dung song trong tay cầm lấy một quả linh quang chớp động không theo quy tắc nào màu xám trắng thạch ấn, trong miệng thì thào nói ra. Thì ra là cũng được, hôm nay mà nói, đại khái còn cần thạch nô làm nhiều một ít chuyện mới được. Bất quá chủ nhân yên tâm, ta sẽ đem hết thảy đều an bài thỏa đáng, tuyệt sẽ không lại để cho nghi thức ra cái gì sai lầm. Nho sinh hít sâu một hơi, dứt khoát trả lời. Tuy rằng hết thảy nguyên do ta đã hiểu rõ, bảo vật này hoàn toàn chính xác chủ động nhận thức ta làm chủ. Tiền bối cũng từng tiếng miệng nói chủ nhân của ta, cái kia, hiện tại mệnh lệnh của ta có thể hội nghe. Mộ Dung Song nhìn trong tay thạch tấn một lát sau, đột nhiên hỏi. Chủ nhân còn chưa cầm lại đời trước gì nhớ chi nhớ cùng pháp lực, chỉ sợ có chút sự tình thạch nô không cách nào tuân theo đấy. Nho sinh dường như đoán được mấy thứ gì đó, chậm rãi trả lời. Nếu thật cầm lại rồi đời trước chi nhớ, ta vẫn là ta chứ. Mộ Dung Song sắc mặt trắng nhợt lại hỏi. Chuyển thế sự tình thần bí khó lường, thạch nô cũng không cách nào khẳng định cái gì. Bất quá chủ nhân tại ở kiếp trước đã từng suy đoán qua, cầm lại trí nhớ kiếp trước sau có lẽ còn có thể nhớ rõ chuyển thế sau trí nhớ, điểm này cho dù có thể yên tâm đấy. Nho sinh an ủi nói ra. Trí nhớ có thể giữ lại, cộng thêm trong vòng một đêm liền có thể có được thông thiên đại năng pháp lực cùng thần thông, ngược lại cũng đáng được đánh bạc một lần rồi. Mộ Dung Song cắn răng nói. Chủ nhân minh giám. Nho sinh đại hỉ. Nhưng ở nghi thức trước, ta còn có mấy cái yêu cầu, hy vọng tiền bối có thể đáp ứng. Ta tuy rằng pháp lực ít ỏi, vô cùng rõ ràng ta chủ động phối hợp, nghi thức hiệu quả khẳng định không hề cùng dạng. Mộ Dung Song sắc mặt một hồi sau khi biến hóa, đông nhiên không do dự nữa nói. Chủ nhân cho dù nói đi. Nho sinh nghiêm nghị nói. Pho tượng khổng lồ bàn tay khổng lồ lên, trung trầm đang cùng đầu vai chỗ kim sát sóc thấp giọng nói cái gì đó. Đông nhiên, sóc thân hình nhoáng một cái, đông nhiên tại chỗ cũ biến mất không thấy. Tùy theo hư không chấn động cùng một chỗ, nho sinh thân hình đông nhiên hiện hiện phong tới. Nhìn Trung Trầm đầu vai chỗ liếc về sau, liền nhàn nhạt nói ra, Kim Vương, không cần trốn trốn tránh tránh rồi. Năm đó ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy chủ nhân đem ngươi luyện chế ra trở lại, sao có thể thật không có phát hiện sự hiện hữu của ngươi. Lời kia vừa thốt ra, Trung Trầm sắc mặt hơi đổi, kia đầu vai chỗ kim sắc ảnh tử lóe lên, nho nhỏ sóc lần nữa hiện hiện phong tới, chuyến ra Kim Vương ngưng lần nữa thanh âm đàm thoại, thì ra là Thạch Lao đã sớm biết ta giấu ở chỗ này rồi, nhưng không biết bây giờ uống phá đi ra. Có tính toán gì không? Yên tâm, ta biết rõ ngươi cùng tiểu tử này ký kết cộng sinh hồn khế, sẽ không đối với hắn như thế nào, ngược lại khả năng cho hắn một cuộc thiên đại cơ duyên. Tiếp theo, nho sinh nhàn nhạt hai câu về sau, khoát tay, ném qua tới một người hồng sắc bình nhỏ trở lại. Cái này là... Trung Trầm một phát bắt được bình nhỏ, khuôn mặt chần chờ. Ngươi xem một chút tự nhiên đã biết. Vật ấy mặc dù không phải mộng hiểm cung chân quý nhất bảo vật, nhưng là đủ để đứng vào 10 thứ hạng đầu liệt kê. Xem như tiện nghi ngươi cái này tiểu bối rồi. Nho sinh hắc hắc một tiếng nói. Màu vàng nhà sóc nhìn thoáng qua bình nhỏ, một cỗ kinh người thần thức đảo qua bình nhỏ, trong mắt lập tức lộ ra một tia kinh nghi thần sắc. Trung Trầm gặp Kim Vương không có phản đối ý tứ, không do dự nữa mà đem nắp bình một đánh mà ra. Một tiếng quái dị minh. Trong bình một cỗ lam hà bay cuộn phong tới, quay tròn ngưng tụ, hóa thành một cái lớn chừng quả đấm nho nhỏ chín đầu quái điểu, chín khối đầu đồng thời ngửa mặt lên trời một tiếng quái dị minh về sau. Liền phanh một tiếng, hóa thành từng điểm làm quang tán loạn biến mất, bên cạnh hư không nhưng trong nháy mắt kỳ hàn vô cùng, giống như băng thiên tuyết địa. Trung Trầm ánh mắt hướng trong bình nhanh chóng nhìn lướt qua, đồng thời, chỗ cổ tay truyền đến kim đâm giống như cực nóng cảm giác, lập tức giật mình một cái nói, không có khả năng, Ngọc Yểm Cung vì sao lại có thứ này. Chủ nhân thần thông quảng đại, năm đó có thể có được một chút trưởng thành cựu thủ quỷ cựu tinh huyết, lại có cái gì ly kỳ. Ta chẳng những hiện tại có thể đem vật ấy cho ngươi. Còn có thể giúp ngươi tại trong thời gian ngắn chính thức luyện hóa vật ấy. Ngươi lúc trước mượn nhờ ngoại lực dục dịch cựu thủ quỷ cưu chi lực phương pháp, tuy rằng thô thiển rất, nhưng có thể thấy được trong cơ thể ngươi nguyên bản liền có được một tia cựu thủ quỷ cưu huyết mạch, nếu không dùng cựu thủ quỷ cưu khủng bố uy năng, há lại chính là một cái phụ trận ấn ký liền có thể thúc giục đấy. Nho sinh quan sát Trung Trầm trái chỗ cổ tay, giống như cười mà không phải cười nói. Tiền bối nói trong cơ thể ta nguyên vốn là có cựu thủ quỷ cưu huyết mạch. Trung Trầm nghe xong kia theo như lời ngôn ngữ thực không cách nào gắng giữ tỉnh táo rồi, lập tức nghẹn ngào, trong đầu cũng tự nhiên hồi tưởng lại lúc trước vừa tiếp xúc cựu thủ quỷ cưu thạch chứng lúc huyết mạch đồng hóa hiện tượng. Hắn đối với nho sinh có thể khám phá trên cổ tay huyết mạch tấn ký sự tình chút nào không kỳ quái, dù sao hắn ở đây mộng hiểm cung trước sau mấy lần thúc giục qua ấn ký này. Nhân tộc năm đó vì cường đại, có rất nhiều cường giả sử dụng các loại phương pháp dung nhập các loại cường đại yêu thú tinh huyết đến trong cơ thể, tuy rằng theo nhiều đời sinh ra, những yêu thú này huyết mạch khi bọn hắn hậu đại bên trong biết bay nhanh phai nhạt cùng triệt để biến mất, nhưng ngẫu nhiên có một ly biệt sau trong cơ thể con người sẽ xuất hiện liên quan yêu thú huyết mạch sự lại giống, cũng là bình thường sự tình. Nhưng nói về, nếu không phải cựu thủ quỷ cưu chi lực đối với ta có trợ giúp rất lớn, ta như thế nào lại đem ngươi cùng chủ nhân cùng nhau nhiếp ở đây trở lại đấy? Tốt rồi, hãy bớt sang luôn đi, đừng chậm trễ chủ nhân đại sự. Ta hỏi lại ngươi một câu, chai này cựu thủ quỷ cưu máu huyết, ngươi làm ớn, hay vẫn là không nên? Nho sinh hơi tê hát. Em giải thích vài câu, liền không kiên nhẫn lại hỏi. Vạn bối nếu như biết rõ vật ấy tồn tại, tự nhiên không có khả năng buông tha. Tiền bối có gì yêu cầu, cứ việc phân phó a. Trung trầm sắc mặt một hồi rẽ rủa về sau, cười khổ một tiếng trả lời. Rất tốt, coi như thức thời. Nghe cho kỹ, ta cho các ngươi giúp ta chém giết cái khác ta. Nho sinh gật gật đầu, lộ ra một chút vẻ hài lòng. Cái khác tiền bối. Trung trầm nghe vậy sững sờ, nhưng lập tức liên tưởng đến lúc trước màn sáng bên trên biểu hiện nho sinh đã từng chia làm hai người một màn, không khỏi lộ ra thần sắc cổ quái trở lại. Trầm đã, ta cũng không cầm chỗ tốt của ngươi, sẽ không đem ta cũng coi như lên A. Kim Vương lại nghe được mặt khác một tầng ý tứ, nói gấp. Hừ, ngươi là chủ nhân tự tay luyện chế ra trở lại, chẳng lẽ cho rằng có chút linh trí liền thật có thể kháng mệnh hay sao? Trước kia chủ nhân chuyển thế chi thân chưa có trở về về, ta lấy ngươi không có quá lớn biện pháp, hiện tại nha. Hắc hắc. Nho sinh cười lạnh hai tiếng. Được rồi, dù sao ta cùng tiểu tử này đã ký cộng sinh hồn khế, nếu là hắn đã chết, ta giống nhau muốn hỏng bét. Kim Vương một đôi mắt nhỏ sẽ cực kỳ nhanh chuyển động rồi vài vòng về sau, bê buộn đổi lại cùng cười thần sắc. Cái này là được rồi. Chỉ cần chủ nhân có thể cầm lại ngày xưa trí nhớ cùng thần thông, tự nhiên cũng có chỗ tốt của ngươi. Tiếp theo, cái này khối thiên nguyên thạch có thể cho ngươi bổ sung đại lượng năng lượng, đủ để cho ngươi khôi phục một đoạn thời gian đỉnh phong thời hạn thực lực. Nho sinh sắc mặt hòa hoãn vài phần, giương tay ném đi qua một khối màu vàng kim óng ánh tinh thạch. Cái gì? Thiên nguyên thạch? Vèo một tiếng, Trung Trầm chỉ cảm thấy trước mắt màu vàng nhạt ảnh tử nhoáng một cái, Kim Vương biến thành sóc liền loại quỷ mị gắt gao ôm lấy tinh thạch, lại một cái té ngã lộn một vòng trở về kia đầu vai chỗ, đôi mắt nhỏ bên trong mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nảy ra thần sắc. Cái khác ta đã cách nơi này mà không xa, nhưng nơi này là Mộng Yểm cung hoạch tâm khu vực, ta tại bên cạnh cố ý thả ra vài đầu cường đại ác ngộng, có lẽ có thể ngăn chặn hắn một đoạn thời gian. Ta trước giúp ngươi luyện hóa trong bình chi vật, sau đó ngươi mới có thể chân chính giúp đỡ nổi. Nho sinh không để ý đến Kim Vương tham tiền bộ dáng, ngược lại quay đầu hướng Trung Trầm phân phó nói. Trung Trầm nghe vậy, gật đầu đáp ứng. Chương 59, Thạch Quy. Nửa ngày sau, sa mạc biên giới chỗ. Một gã ăn mặc nhạt trường bào màu lam nho sinh, tại một đoàn bạch khí bao bọc xuống, giống như bay hướng trong sa mạc chỗ bay đi. Đông nhiên, thần sắc hắn khẽ động, quanh thân bạch khí một cuốn, thân hình lại im bặt mà dừng trực tiếp ngừng giữa không trung, ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Huynh huynh rầm rầm một hồi châm đục. Nguyên bản yên tĩnh im ắng sa mạc, đột nhiên cuồng phong nổi lên, từ trên mặt đất xoáy lên tầng tầng hoàng sa phóng lên trời, trực tiếp biến thành một tấm cực lớn vô cùng gương mặt, thình lình cùng nho sinh độc nhất vô nhị. Thạch Minh. Áo lam nho sinh vừa thấy trên bầu trời gương mặt khổng lồ, nghiến răng nghiến lợi hô lên tên của đối phương, mặt tím tím xanh xanh gân đều như muốn một mảnh dài hẹp nhảy ra. Thạch Minh, cái tên này thật hoài niệm rồi, đã có rất nhiều năm không có nghe người như thế xưng hô ta. Bất quá, chính ngươi cũng gọi là cái tên này. Như thế trực tiếp xưng hô chính mình, chưa phát giác ra có chút kỳ quái sao. Không trung gương mặt khổng lồ mặt không biểu tình nhìn chăm chú lên phía dưới áo lam nho sinh, lạnh lùng nói ra. Từ ngươi lúc trước đem ta từ bản thể bên trong phân liệt đi ra, phong ấn trí nhớ, đuổi ra mộng hiểm cung lúc, ta cũng đã vứt bỏ Thạch Minh cái này đại biểu ngu xuẩn tên. Hiện tại, ngươi có thể gọi ta là Thạch Quy, một cái đại biểu thực chính tự mình, phải về nơi đây cầm lại hết thể danh tự. Thạch Quy nhìn qua trên bầu trời gương mặt khổng lồ. Dơ lên cao hai tay gầm nhẹ nói. Ngu xuẩn. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy rồi, ngươi lại vẫn chưa từ bỏ ý định. Sớm biết như thế, lúc trước sẽ không nên hạ thủ lưu tình, trực tiếp đem ngươi đánh cho bụi mai một, cũng tránh khỏi phiền toái. Không trung gương mặt khổng lồ nghe vậy, cả giận nói. Ngươi lúc trước không phải hạ thủ lưu tình, sẽ không dám thực giết ta a. Ta và ngươi nguyên bổn chính là nhất thể, nếu là thật sự giết ta, chính ngươi cũng sẽ trọng thương lâm vào ngủ say. Mộng Yểm cung đã là vật vô chủ. lúc ấy nếu là nghe ta nói như vậy, đem trong nội cùng tài nguyên dùng để tu luyện, nhiều như vậy năm qua đi, chỉ sợ ngươi ta đã sớm phi thăng tiến vào tiên giới rồi. Áo Lam Nho sinh oán độc dị thường nói. Xem ra ta và ngươi căn bản không cần lại nói nữa, ta sở dĩ hiện thân chẳng qua là muốn nói cho ngươi một sự kiện, chủ nhân luân hồi chi thân đã tìm được rồi, bây giờ là nên ta và ngươi kính dâng ra hết thể lúc sau. Không trung gương mặt khổng lồ lạnh lùng nói. Điều đó không có khả năng. Nào có như vậy trùng hợp sự tình, ta mới phá vỡ phong ấn một lần nữa về tới nơi đây. Ngươi đã tìm được chủ nhân luân hồi chi thân. Thạch Minh, ngươi dám gạt ta. Thạch Quy nghe vậy kinh hãi, nhưng sắc mặt ngay cả chuyện xấu sau đó, liền đông nhiên phẫn nộ quát. Tựa như ngươi nói, ta và ngươi nguyên bổn chính là nhất thể, vừa rồi nói như vậy có phải hay không lừa ngươi, ngươi có lẽ rất rõ ràng. Bất quá, ta cũng không cần nhiều hơn nữa hỏi cái gì, ngươi đã nói cho ta biết lựa chọn của ngươi rồi. Không trung gương mặt khổng lồ hai mắt tinh quang chớp động vài cái sau khi nói xong, đông nhiên há to cái miệng rộng, lập tức cuồng phong quét sạch phong tới, lại để cho cả khu vực đều cắt bay đá chạy, bụi sương mù dài đằng đẵng, trong lúc nhất thời căn bản không cách nào thấy rõ bất luận cái gì. Chút tài mọn, cho ta tán. Áo Lam Nho sinh thấy vậy, hai hàng lông mày đứng đấy dựng lên, một tay bấm niệm pháp quyết, lại đồng dạng há miệng đột nhiên khẽ hấp. Một màn khó có thể tưởng tượng xuất hiện, đầy trời báo cát. Bùi xương mù hàng dài hấp nước giống như bị Áo Lam Nho sinh điên cuồng hút vào trong miệng, một lát sau, bốn phía hết thể liền khôi phục lại bình tĩnh, nhưng trên bầu trời gương mặt khổng lồ lại sớm đã không thấy bóng dáng. Áo Lam Nho sinh thấy vậy, sắc mặt một hồi âm tình bất định, sau một lúc lâu, mới dâm chân hung ác nói, coi như là thực đã tìm được chủ nhân luân hồi chi thân, ta cũng sẽ không đem ngậu hiểm cung nhấc tay nhường cho, ta Thạch Quy càng sẽ không ngốc đến hy sinh chính mình mà thành toàn bộ người khác. Cho dù là ngày xưa chủ nhân, cũng tuyệt không khả năng đấy. Thạch Minh, ngươi năm đó tuy rằng phong ấn ta, nhưng lúc trước một trận chiến cũng trọng thương không nhẹ, cộng thêm những năm này vì khống chế mộng hiểm cung, chỉ sợ căn bản không có thời gian khôi phục thương thế, thậm chí ngược lại khả năng so với lúc trước nặng hơn vài phần. Hiện tại lần nữa một trận chiến mà nói, người thắng chỉ có thể là ta. Một lần nữa quyết định Áo Lam Nho sinh, thở dài một hơi về sau, đang muốn lần nữa đằng không bay lên, lại sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, ánh mắt hướng quét mắt nhìn bốn phía mà đi. Chỉ thấy bốn phía hoang mạc lên. Chẳng biết lúc nào xuất hiện từng đoàn màu đen sương mù, lớn bao trùm gần dặm, tiểu nhân cũng chừng vài chục trượng, nhưng tất cả màu đen sương mù cũng đều yên tĩnh im ắng, làm cho người ta một loại muôn phần cảm giác quỷ dị. Mộng hiểm thú. Tốt, rất tốt, ngươi ngay cả loại này thủ đoạn đều vận dụng. Năm đó chủ nhân từng tại dị giới diện giao hảo qua một đầu thực lực kinh khủng mộng hiểm vương, những mộng hiểm thú này chắc hẳn đều là phía sau duệ a ngươi năm đó có thể dọa lùi những đại thừa kỳ kia lão quái vật, cũng là mượn nhờ mộng hiểm vương khí tức. Bất quá nếu muốn dựa vào cái này vài đầu mộng hiểm thú liền muốn ngăn trở ta, quả thực là si tâm vọng tưởng. Áo Lam Nho sinh giận quá thành cười, tùy theo hai tay đồng thời bấm niệm pháp quyết, thân hình bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, liên tục cực lớn hóa, đồng thời bốn phía cắt sỏi cũng điên cuồng giống như hương kia trên người bao trùm mà đi, 3 trượng, 5 trượng, 10 trượng, 20 trượng, 50 trượng. Nửa ngày sau, cách sa mạc nơi trọng yếu bất quá hơn trăm dặm xa địa phương. Một cái cao hơn trăm trượng cắt sỏi cự nhân cùng một cái không xê xích bao nhiêu nho sinh pho tượng sâu sắc ra tay tranh đấu lấy. Một cái miệng phun vô số chiếu lấp lánh đỏ thầm ong ánh đá sỏi, một cái đưa tay cự túc lúc giữa, huyền hóa ra vô số cực lớn thạch tấn bí mật mang theo phong lôi chi uy hoành nện không thôi. Pho tượng khổng lồ rõ ràng hơi chỗ hạ phong, nhưng một trận chiến này liên miên không ngớt, một đánh chính là 3 ngày 3 đêm. Ngày thứ 3 thời điểm, không trung hắc vân cuồn cuộn, phong tuyết bay múa đầy trời, cắt sỏi cự nhân khắp cả người vết thương. Vẫn đang gầm thét ra sức tranh đấu lấy, nhưng đối với mặt ngoại trừ cực lớn nho sinh pho tượng bên ngoài, thình lình còn nhiều ra một cỗ khoác tầng tầng tinh xảo lân phiến kim sắc khôi lỗi. Kim sắc khôi lỗi tuy rằng hình thể thua xa hai người, nhưng thân hình nhanh giống như tia chớp, từ trên người phun ra rậm rạp chẳng chịt kim sắc sợi tơ, sắc bén dị thường, tại đằng chuyển dịch chuyển lúc giữa, đơn giản từ cắt sỏi lớn trên thân người lột bỏ từng tầng một hộ thể cắt sỏi. Càng choáng váng ha hốc mồm đúng, cắt sỏi cự nhân bên cạnh trong hư không. Thỉnh thoảng có từng khỏa lam vũ lất phất cực lớn điều thủ hiện hiện phong tới, mỗi một cái đều từ cắt sỏi lớn trên thân người sẽ rách ra từng đoàn quỷ dị hắc khí về sau, lại để cho kia thua đau kêu thảm thiết không thôi về sau, điều thủ lại lóe lên bỗng nhiên biến mất. Ngày thứ 5 sau, trong sa mạc chỗ, thân hình đã tàn phá không được đầy đủ cắt sỏi cự nhân, bị pho tượng khổng lồ một chân hung hăng giẫm trên mặt đất, đồng thời một tay nắm chặt một viên dường như ngọn núi lớn nhỏ thạch lớn, hướng cắt sỏi cự nhân đầu điên cuồng oành nện không thôi. Bên kia lên, một cái hình thể hầu như không kém cỏi hai gã lớn vật màu lam cựu đầu quái chim, tức thì sử dụng một đôi thiết chảo gắt gao bắt lấy cắt sỏi cự nhân hai vai, chín rõ ràng hợp lý sọ điên cuồng mà từ cự nhân trong thân hình kéo ra từng đoàn hắc khí, mỗi một cái xuống dưới, đều bị cự nhân thân hình có chút co lại ít một chút. Nguyên bản cái kia kim sắc khối lỗi, lại không thấy bóng dáng. Tiếp qua mấy ngày sau, trong đại điện trên tế đàn, đối mặt xếp bằng ở quần quận hắc diễm bên trong mộ dung song, Nho Sinh Thạch mình tay nâng một viên lớn chừng quả đấm màu xám trắng thạch tấn cùng một quả hóng ánh viên châu, mỉm cười bước vào hắc diễm bên trong. Hơn nửa tháng về sau, Ngọc Yểm cung đại môn huỳnh huỳnh rầm rầm chậm rãi đóng cửa, tại từng trận kịch liệt không gian chấn động ở bên trong, cả tòa cung điện một lần nữa bắt đầu không rõ mơ hồ. Cùng lúc đó, Ngọc Yểm cung chỗ phía dưới từng tòa quang trận hiện hiện phong tới, tiếp theo, từng đạo bóng người liên tiếp thoáng hiện phong tới. Đang chờ ở Ngọc Yểm cung bên ngoài đợi chờ được không kiên nhẫn tất cả thế lực lớn người tất cả đều một hồi bạo động, trước mắt tình hình tự nhiên đại biểu cho lần này Ngọc Yểm cung tìm tòi bí mật kết thúc cuối cùng. Chương 60, Ngọc Yểm cung đóng cửa. Ngọc Yểm cung bên trong, Mộ Dung Song người mặc một thân hoa lệ áo đen, lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở một tấm màu trắng trên mặt ghế, nhìn qua lên trước mặt một khối thạch bích biểu hiện Mộng Yểm cung phía dưới từng màn tình hình, thần sắc khí chất cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau. Tại kia sau lưng trô đứng đấy một gã bị màu đen sương mù che lấp mơ hồ bóng người. Tân đạo hữu, những con sâu cái kiến này có gì có thể nhìn, ngươi bây giờ cuối cùng luân hồi thành công khôi phục ngày xưa thần thông, có lẽ thông chi một đám lao hữu biết rõ, làm cho chúng ta kịp thời vì muốn tốt cho ngươi tốt chúc mừng một chút đấy. Mơ hồ bóng người nhàn nhạt mở miệng. Tuy rằng ta đã cầm lại pháp lực cùng ngày cũ thực lực, nhưng ở kiếp này trí nhớ vẫn đang rõ mồn một trước mắt, không giải khai một ít khúc mắc, chỉ sợ có chướng ngại ngày sau khôi phục hoàn toàn. Mặt khác, ta nếu như mượn ở kiếp này luân hồi chi thân mới có thể trùng sinh, Ngọc Yểm đạo hữu về sau cũng không cần xưng hô ta ngày cũ chi họ, trực tiếp xưng hô ta Mộ Dung A, để tránh có chướng ngại ngày sau nhân quả liên quan. Mộ Dung Song bình tĩnh trả lời. Cái này dễ nói. Tự nhiên hết thể đều theo Mộ Dung đạo hưu ý tứ. Bất quá, đạo hưu đem chính thức thần binh ấn đưa cho bên ngoài tên tiểu bối kia, thực không có vấn đề chứ đây chính là của ngươi hộ đạo chi bảo. Đạo hưu ngày xưa dựa bảo vật này, mới có thể đi đến một bước này đấy. Mơ hồ bóng người thanh âm hơi có chút chấn động mà hỏi. Ta lần này có thể thành công trùng sinh, đúng thần binh ấn tính cả bản thân khí linh nguyên vẹn hiến tế sau kết quả. Hiện tại thần binh ấn đã mất hết linh tính, uy lực đều không có, đối với ta đã vô dụng. Hiện đêm này phế ấn tính cả viên kia tam chuyển thái ớt đan vương cùng nhau lưu cho cái này người, chỉ là vì giải quyết xong trước đây ta một cái chấp nghiệm mà thôi. Dù sao nàng trước đây kỳ thật một mực lặng lẽ ái mộ kẻ này đấy. Mộ Dung song ánh mắt tại thạch bình bên trên cái nào đó chấp động thanh niên trên người ngưng lại chỉ chốc lát về sau, mới thần sắc đơn giản chút ít vẻ phức tạp trả lời. Phế đi thần binh ấn còn chưa tính, viên kia tam chuyển thái ớt đan, đúng đạo hữu cố ý chuẩn bị dùng để khôi phục thực lực đang ăn dược. Cho cái tiểu bối hay vẫn là quá thật là đáng tiếc. Dù sao đan này là ngươi tụ tập Mộng Yểm cung vài vạn năm thiên địa nguyên khí cô đọng mà thành, lúc trước từ dựng dục linh phong bên trong phun ra một ít vô dụng thứ phẩm, đã lại để cho ngoại giới những bọn tiểu bối này đoạt phá đầu. Mơ hồ bóng người thở dài. Tam chuyển thái ớt đan, ta không chỉ một miếng, nhiều một quả không nhiều lắm, thiếu một miếng không ít. Nhưng đối với người này mà nói, có thể đã không hề cùng dạng rồi. Mộ Dung song thản nhiên nói. Đời ta bên trong có thể luân hồi thành công đạo hữu cũng không nhiều, Mộ Dung đạo hữu cảm thấy thật sự có cần phải, ta liền không nói thêm cái gì. Bất quá ngươi đã cho kẻ này chỗ tốt rồi, chúng ta cũng nên động thân. Không ít đạo hữu còn muốn nghe xem Mộ Dung đạo hữu năm đó phi thăng chi kiếp tâm đắc nhận thức đây. Mơ hồ bóng người lơ đến lời nói. Cái này tự nhiên, đi thôi. Mộ Dung song gật gật đầu, chỗ ngồi bên cạnh đột nhiên như mọc thành phiến phù văn hiện hiện phong tới, sáng lên đủ mọi màu sắc vòng ánh sáng bảo vệ trở lại. Tại bên ngoài một hồi tiếng kinh hô ở bên trong, Ngọc Yểm cung lóe lên triệt để biến mất. Tại tất cả thế lực lớn tu tiên giả tấp tắc kêu kỳ lạ ngoài, tự nhiên không biết đây là Ngọc Yểm cung một lần cuối cùng tại Thiên Nam Châu xuất hiện, chỉ cho là tiếp qua 60 năm về sau, Ngọc Yểm cung còn có thể cùng trước kia nhiều lần như vậy lần nữa mới xuất hiện. Sóng ánh sáng lăn tăn quỳnh giao hồ trên mặt không, theo Ngọc Yểm cung biến mất, cực lớn vô cùng vòng xoáy màu đen đã ở tiếng sấm vang rền bên trong dần dần nhỏ đi. Vòng xoáy phía dưới nhiều loại phi hành pháp khí phân tán lơ lửng, lẫn nhau giữa đều ngăn cách không ít khoảng cách, chẳng qua là số lượng so với 2 tháng trước, muốn thiếu đi hơn phân nửa còn nhiều. Ở giữa vị trí, Ly Long Chu, Xích Quang Điện cùng Huyền Vũ Cơ Quan Thú 3 cái quái vật khổng lồ lẫn nhau thành sừng xu thế, chính giữa vây ra một cái vài trăm trượng không gian, từ Mộng Yểm cung bên trong truyền tống đi ra 7-80 người, liền xuất hiện không sai. Ngoại trừ đang mặc đường ra, trung gia cùng Việt gia ba đại thế gia quần áo và trang sức đệ tử bên ngoài. Những người còn lại tại một khi chuyển ra về sau, dừng lại một chút, liền nhao nhao sắc mặt khác nhau mà hướng bốn phương tám hướng bay đi, một bộ không muốn ở chỗ này chờ lâu một lát bộ dạng. Đối với cái này, ba đại thế gia không có người ngăn cản. Đứng ở chỗ cũ ba đại thế gia đệ tử, lúc này đã phân biệt rõ ràng phân ba chỗ, tụ họp tại riêng phần mình gia tộc phi hành pháp khí trước, thần tình trên mặt khác nhau. Đường Ngọc Minh cùng với ba đại thế gia dẫn đội người, chẳng biết lúc nào cũng chia chớ xuất hiện ở riêng phần mình đệ tử phía trên. Đường Ngọc Minh một tay để sau lưng, tay kia bên trong quạt lông có chút vỗ, khỏe môi nết lên nhẹ nhàng vui vẻ. Việt Kiến Hải một tay gãi đầu bên trên nhõm thịt, ánh mắt mọi nơi quét nhẹ, sắc mặt âm tình bất định. Trung Toàn thì là một tay vuốt râu, trên mặt không chút biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ. Ba người như là đã nói rồi, đều là không nói một lời. Lần này từ Mộng Yểm Cung bên trong đi ra ba đại thế gia đệ tử, tổng cộng bất quá 40 người xuất đầu, liền tiến vào lúc số lượng một nửa vẫn chưa tới. Bất quá điều này cũng không có gì quá kỳ quái, Mộng Yểm Cung bên trong vốn là nguy hiểm vô cùng, lúc này đây còn sống tỷ lệ tuy rằng thấp, nhưng cùng thảm thiết nhất một lần so sánh với, lại tốt hơn nhiều lắm. Từ Mộng Yểm Cung đi ra đệ tử số lượng đến xem, trong đó tối đa lúc thuộc đường ra, tổng cộng có 17 người nhiều, tiếp theo đúng trung ra, cùng sở hữu 13 người, Việt ra ít nhất, chỉ vẹn vẹn có 11 người. Trung Trầm khoảng chừng giẫm hai cái màu lam bánh xe nước, bất động thanh sắc thân ở trung ra nhiều người trong hàng đệ tử. Hoặc có lẽ là bởi lúc trước ở trước mặt mọi người một lần hành động đánh bại Đường Hồng Lăng, thỉnh thoảng có mấy tia ánh mắt từ bốn phía quét tới, nhưng hắn đối với cái này hồn không thèm để ý, phối hợp ánh mắt mọi nơi quét tới. Chính mình một phương, thân là dòng chính đệ tử đứng đầu ba đứa con, ngoại trừ Trung Đạo Thiên cùng Trung Y Vân bên ngoài, Trung Kim Long không biết tung tích, còn lại dòng chính đệ tử cũng là hao tổn hơn phân nửa, có thể nói tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Lúc này Trung Đạo Thiên sắc mặt trước sau như một lạnh lùng, bất quá trên người vẻ này ngạo khí lại tựa hồ như so với trước đây ít thêm vài phần. Trung Y Vân nhìn thấy Trung Trầm trông lại, hướng kia cổ quái tinh linh mở trừng hai mắt. Thân là thứ hệ đệ tử Trung Thái, Trung Nhạc hai huynh đệ thình lình đã ở trong đội ngũ, với tư cách lần này trên danh nghĩa lĩnh đội Trung bước lại đồng dạng không đi ra, bất quá thứ hệ đệ tử sinh tử, từ trước cũng không có người nào để trong lòng đấy. Như chính mình sở liệu, Mộ Dung song nàng này cũng không có đi ra, có lẽ cùng cái kia ba sợi râu dài nho sinh có quan hệ, bất quá kia mở miệng một tiếng chủ nhân xưng hô, cũng đối với cái này nữ cung kinh có ra bộ dạng, liệu không nghĩ sẽ đối với cái này nữ bất lợi ai. Trung Trầm một nghĩ đến đây, không khỏi cười khổ một tiếng đem này ý niệm trong đầu dứt bỏ, thầm nghĩ mình tại sao bắt đầu lo lắng lên nàng này sinh tử trở lại. Hắn lông mày khẽ nhướng mày, dường như cảm thấy một cái khác trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mắt hướng chính mình xem ra, lúc này xoay chuyển ánh mắt, đối mặt một đôi có chút đẹp mắt mắt phượng. Nhưng là Đường Hồng Lăng nàng này đang hướng chính mình trông lại. Vừa thấy Trung Trầm trông lại, nàng này trong đôi mắt đẹp dịu dàng lập tức hiện lên vài phần dị sắc, ngay lập tức đem ánh mắt dịch ra. Nàng này lúc này trước tranh đoạt cực phẩm thái ớt đan lúc thua cho mình, sợ là lại để cho nàng này có chút không tưởng được. Gã Trung Trầm khỏe miệng có chút nhếch lên, lập tức đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt hướng phía Việt gia đội ngũ phương hướng nhìn lại, cũng đã rơi vào cái kia bị vài tên Việt gia đệ tử vây quanh nói chuyện Việt Thiên Sầu trên người. Việt Thiên Sầu dường như cũng là cảm thấy Trung Trầm ánh mắt, ngẩng đầu trông lại, cho núc ních mặt em bé lỗ bên trên lộ ra lớn cảm thấy hứng thú biểu lộ. Đột nhiên, một tiếng quát lớn từ Việt gia đội ngũ trên không truyền đến, Mộng Yểm Cung đã đóng cửa, chư vị còn không rời đi, như thế nào, coi trọng chúng ta ba đại thế gia trong cung lấy được thái ớt đan hay sao? Tiếng như chấn lôi, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Ở đây ba nhà đệ tử nghe tiếng, nhao nhao khẽ giật mình theo tiếng nhìn lại. Đã thấy Việt Kiến Hải lúc này đây sắc mặt tâm trầm, ánh mắt đang bất thiện hướng phía bốn phía quét tới. Nguyên bản treo với ba đại thế gia chung quanh phi hành pháp khí, vô thanh vô tức lúc giữa đã bỏ chạy hơn phân nửa, nhưng lúc này đây nhưng còn có hơn 10 chiếc lớn nhỏ không đều phi hành pháp khí cũng không rời đi, lúc này đây nghe được thanh âm, phía trên bóng người cũng là một hồi bạo động. Ha ha, Việt đạo hữu hà tất lớn như vậy hỏa khí, cùng những người này không chấp nhận. Hay vẫn là chính sự quan trọng hơn, đến xem lần này Mộng Yểm Cung hành trình thu hoạch như thế nào a. Đường Ngọc Minh trong tay quạt lông liên tục, nói như thế. Thu hoạch như thế nào, một hồi gặp mặt sẽ hiểu, hà tất gấp tại nhất thời. Ngược lại là chung quanh những người này nếu như không biết phân biệt, ta càng người nào đó cũng không phải chú ý thay bọn hắn trưởng bối hảo hảo giáo huấn một chút đấy. Việt Kiến Hải trong mắt hung quang lóe lên nói, thanh âm chưa phát giác ra lúc giữa lại để cao vài phần. Hừ, các ngươi ba đại thế gia lần này không khỏi quá phận, lại không cho phép chúng ta đệ tử tiếp cận thần đỉnh phong, người vi phạm giết tới. Chẳng lẽ cái này thần đỉnh phong là các ngươi ba đại thế gia hay sao? Tại Việt gia khổng lồ rùa biển cách đó không xa, một chiếc dài 7-8 trượng lơ lửng thuyền buồm lên, một gã bạch mi lão giả thân hình bay ra, trong miệng nói như thế, trên mặt vẻ giận dữ chán hiện. Chương 61, cướp đoạt người. Trung Trầm xa xa nhìn về phía đối phương, cường đại thần thức một chút cảm ứng, phát hiện đối phương nghiễm nhiên là một người kim đan trung kỳ đỉnh phong cường giả. kết hợp lơ lửng thuyền buồm buồm bên trên cái kia cực đại tần chữ, lúc cũng biết đối phương đúng là một cái khác trung đẳng tu tiên gia tộc Tần gia trưởng lão.
Đúng vậy a.
Cái này mộng hiểm cung 60 năm mới xuất hiện một lần, Thái Ức Đan vốn là dựa vào cơ duyên thực lực thu hoạch, các ngươi ba đại thế gia thế lớn, mỗi lần đều có thể thu hoạch tương đối khá, điều này cũng không miệng chỉ trích nặng. Nhưng từ trước cũng chưa bao giờ xuất hiện qua bá đạo như thế cách làm a. Bên kia cực lớn con diều lên, một gã tạo bào trung niên nhân nói ra. Đang khi nói chuyện, lại có 6-7 người phân biệt từ chung quanh phi hành pháp khí bên trong hiện thân, đều là kim đan kỳ tu sĩ, trên mặt tức giận bất bình thần sắc, trong ngôn ngữ đều là đối với ba đại thế gia lần này thần đỉnh phong tiến hành có chút bất mãn, rất có hưng sư vấn tội chi ý. Ngoài ra, còn có mấy chiếc phi hành pháp khí bên trong mặc dù không có người bay ra, nhưng là cũng không có rời đi, dường như ý định nhìn xem tình thế phát triển rồi hay nói. Việt Kiến Hải ánh mắt nhìn về phía lúc trước tên kia đứng ở thuyền buồm phía trên bạch mi lão giả, không giận ngược lại cười liên tiếp nói ba cái tốt chữ. Tiếng nói hạ xuống, kia toàn bộ người một cái mơ hồ xuống, hóa thành một đạo thanh hồng nhanh chóng bắn phóng tới, trong chớp mắt, đã xuất hiện ở bạch mi lão giả người 50 thứ hạng đầu trượng trong vòng, trên người chẳng biết lúc nào nhiều hơn một kiện màu xanh cơ quan chiến giáp, ngực một cái tối như mực trong động khẩu màu xanh điện quang lượn lờ, hắc động chung quanh, từng đạo màu đỏ đường vân bỗng nhiên sáng lên. Bạch mi lão giả cả kinh, không nói hai lời há mồm phun ra ba miếng tam giác tiểu thuẫn, đón gió tăng vọt đến hơn một trượng lớn nhỏ cũng tạo thành một khối tam giác cự thuẫn ngăn cản trước người, đồng thời, toàn bộ người bắn ngược bay ra, hai tay chẳng biết lúc nào đã nhiều ra hai thanh dài khắp gai nhọn hắc bạch trường kiếm, chắn trước người. Kia vừa mới làm xong đây hết thảy, Việt Kiến Hải hai tay nắm chặt quyền, ngược ra bên ngoài thoáng một cái, xì. Rồi một tiếng, một cái khác cỡ khoảng cái chén ăn cơm màu xanh cổ sáng từ kia ngực trong động khẩu xì ra. Lập tức kéo dài qua tầm hơn 10 trượng khoảng cách, đánh tới rồi bạch mi lão giả trên người. Phanh một tiếng, ngăn tại kia trước người tam giác cự thuẫn giống như là giấy bị xuyên thủng mà qua, cũng đã rơi vào phía sau giao nhau hắc bạch song kiếm bên trên. Cái này hắc bạch song kiếm cũng không biết đúng loại tài liệu nào luyện chế mà thành, màu xanh cột sáng rơi vào ở phía trên lại buộc phát ra một đoàn chói mắt ánh sáng màu xanh, trong đó rậm rạp chẳng chịt hắc bạch thật nhỏ phù văn từ song kiếm bay ra, dường như so với ngăn cản xuống dưới cái này nhìn như hùng hổ một kích. Nhưng mà màu xanh cổ sáng bên trong ẩn chứa bỗng nhiên ma lực, hay vẫn là đem bạch mi lão giả thân hình đánh bay ra ngoài, trong tay giao nhau song kiếm cũng chia rồi ra. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một đạo khác càng thô vài phần màu xanh cổ sáng lóe lên tức thì từ Việt Kiến Hải ngược ra, cũng dùng sét đánh xu thế đánh vào rồi bạch mi lão giả bên ngoài thân. Bạch mi lão giả thân thể như thế nào chống đỡ được cái này kinh thiên nhất kích, tại ánh sáng màu xanh nổ vang ở bên trong, thân hình lập tức ở trên không bên trong liền trực tiếp bạo liệt mà mở. Từng khối huyết nhục văng khắp nơi bay vụt. Từ Việt Kiến Hải trong miệng người thứ ba tốt chữa rơi xuống, đến kia ra tay đánh chết bạch mi lão giả, trước sau bất quá 2-3 cái hô hấp công phu, một gã kim đàn tu sĩ tại chỗ vẫn lạc. Trung quanh nguyên vốn chuẩn bị hưng sư vấn tội mấy người nhất thời một hồi lặng ngắt như tờ. Trước đây tên kia đứng ở cực lớn con diều bên trên tạo bảo trung niên nhân nhất hầu chỗ khẽ động, chưa phát giác ra lúc giữa nuốt xuống nhổ nước miếng, sắc mặt khó coi dị thường. Đường Ngọc Minh trong tay quạt lông hơi chậm lại. Nhưng chợt liền tiếp theo có chút chớp động, thần sắc trên mặt không biến mảy may. Trung toàn từ đầu đến cuối cũng không có mở miệng nói chuyện, lúc này đây nhưng là lông mày có chút nhăn lại, tựa hồ đối với Việt Kiến Hải loại này cách làm, cũng không thế nào tán đồng bộ dạng. Một màn này rơi vào ba đại thế gia đệ tử trẻ tuổi trong mắt, cũng là thần sắc khác nhau, có chừng to mắt, có thì là hưng phấn dị thường, thậm chí, toàn thân một hồi run rẩy, nhìn về phía Việt Kiến Hải ánh mắt nhiều thêm vài phần sợ hãi. Trung trầm nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Việt Kiến Hải trên người cơ quan áo giáp, một tay sờ lên cái cằm, nhưng trong lòng tại tính toán, mình nếu là chống lại như thế đối thủ, dùng chính mình thực lực hôm nay, có thể hay không có cơ hội đào thoát. Mặc dù mình nhưng chỉ có chút cơ viên mãn tu vi, nhưng dù sao tại Mộng Yểm Cung bên trong đã chính thức luyện hóa trưởng thành cựu thủ quỷ cưu tinh huyết, cũng hiệp trợ thực lực kia sâu không lường được ba sợi râu dài nho sinh đánh bại cái khác hắn đấy. Đang cân nhắc. Trung quanh những kim đan kia tu sĩ sớm đã không nói hai lời yên lặng phản hồi riêng phần mình phi hành pháp khí, rồi sau đó những phi hành này pháp khí vội vàng quay lại phương hướng hướng bốn phương tám hướng bay đi. Đối với cái này, Việt Kiến Hải ngược lại là không có ngăn trở, thân hình nhoáng một cái mà về tới Huyền Vũ cơ quan thú trước, trên mặt tức giận hơi liễm vài phần. Trong nháy mắt, mênh mông bát ngát quỳnh giao hồ lên, ngoại trừ Ly Long Chu cùng với ba tòa quái vật khổng lồ bên ngoài, còn lại phi hành pháp khí một cái chớp mắt đi được sạch sẽ. Nhất thời chọc giận, lại để cho những vừa và nhỏ này thế lực lĩnh đội người dường như tạm thời quên mất trong tu tiên giới vốn cũng không nói cái gì đạo lý, mạnh được yếu thua, vĩnh viễn cần dùng thực lực mà nói lời nói. Tàn khốc sự thật lại để cho đầu óc của bọn hắn cuối cùng tỉnh táo lại, dù sao lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt, 60 năm về sau, có lẽ bọn hắn vẫn còn có cơ hội. Nếu như những phiền lòng này con rồi đều trục xuất sạch sẽ rồi, cũng nên nhìn xem chuyến này gặt hái được, sớm biết như vậy cũng tốt sớm tâm sự. Đường Ngọc Minh thanh âm, không nhanh không chậm từ Ly Long Chu trước vang lên. Đang khi nói chuyện, kia mặt mang nhẹ nhàng vui vẻ, ánh mắt từ Việt Kiến Hải cùng Trung Toàn trên mặt chậm rãi đảo qua. Không sai, nếu như chúng ta trước đây định ra rồi đánh cuộc một chuyện, cũng nên có một kết quả. Kế tiếp, liền lại để cho những vạn bối này đem lấy được Thái Ất Đan lấy ra sáng sáng ngời, nhìn xem cuối cùng cái đó một nhà đệ tử lấy được Thái Ất Đan số lượng tối đa a. Trung Toàn nhẹ gật đầu, nói như thế. Trước đó, còn có một sự tình cần nói rõ ràng. Nếu là xuất hiện cực phẩm Thái Ất Đan, nên như thế nào tương đương? Dù sao đan này thưa thớt, kia giá trị cũng không phải bình thường Thái Ất Đan có thể so sánh đấy. Đường Ngọc Minh nghĩ tới điều gì, nói ra. Đan này tuy ít, nhưng dựa theo bao năm qua tình huống đến xem, hay vẫn là sẽ xuất hiện mấy miếng đấy. Theo ý ta, một quả cực phẩm Thái Ất Đan, liền theo như ba miếng bình thường đan dược tương đương, hai vị cảm thấy như thế nào? Trung Toàn nói qua, ánh mắt nhìn hướng về phía Việt Kiến Hải. Như thế phép tính cũng hợp lý. Cực phẩm Thái Ất Đan hiệu dụng mặc dù so với bình thường Thái Ất Đan cao hơn phân nửa, nhưng có thể hay không ngưng kết kim đan, thậm chí kết xuất thượng phẩm kim đan, vẫn là cùng cá nhân tư chất cùng cơ duyên quan hệ càng lớn. Việt Kiến Hải nói qua, con mắt nhìn liếc Việt Thiên Sầu. Ngọc Minh đạo hữu chi gặp đây. Trung Toàn vừa nhìn về phía Đường Ngọc Minh. Ta không có ý kiến, giống như này định đi. Đường Ngọc Minh khẽ gật đầu. Đã như vậy, vậy bây giờ xin mời lần này tại Mộng Yểm Cung hành trình trong có đạt được Thái Ất Đan đệ tử, đều xuất hiện đi. Trung Toàn nói như thế, ánh mắt nhìn hướng về phía Trung gia đệ tử đội ngũ. Việt Kiến Hải cùng Đường Ngọc Minh cũng phân biệt nhìn về phía gia tộc của chính mình đệ tử phương hướng. Ba đại thế gia trong hàng đệ tử một hồi rất nhỏ bạo động, tiếp theo, từ ba phương hướng phân biệt bay ra mười mấy đạo nhân ảnh, xuất hiện ở vị trí trung tâm. Trung Toàn và ba người vừa thấy cảnh này, sắc mặt khác nhau, trong đó Đường Ngọc Minh tuy rằng thần sắc trên mặt không thay đổi, nhưng khỏe miệng cái kia một tia nhàn nhạt dáng tươi cười, lại rõ ràng chỉ trệ một chút, ngược lại là Việt Kiến Hải, trên mặt cuối cùng nhiều hơn vài phần vui vẻ. Tuy rằng Việt gia lần này từ Mộng Yểm Cung bên trong đi ra người ít nhất, chỉ có 11 người. Nhưng hiện đang đi ra trở lại, đã có trọn vẹn 5 người, ngoại trừ Việt Thiên Sầu cùng lĩnh đội Tam Thúc Việt Công Minh bên ngoài, còn có một tên hắc phu thanh niên, một gã mặt hình vuông trung niên nhân cùng một gã tiểu mỹ thiếu phụ. Trung gia cái này bên trong đi ra trở lại cũng là 5 người. Ngoại trừ Trung Đạo Thiên, Trung Y Vân cùng hai gã nam tử trẻ tuổi bên ngoài, Trung Trầm người này thứ hệ đệ tử xuất hiện, lại để cho Trung Toàn không khỏi nhìn nhiều kia vài lần. Bất quá cũng chính là nhiều nhìn mấy lần mà thôi, sau đó ánh mắt liền rời đi. Ngược lại là Đường gia, tuy rằng từ bí cảnh bên trong đi ra đệ tử đạt đến 17 người, nhưng hiện đang đi ra trở lại, ngoại trừ Đường Hồng Lăng bên ngoài, cũng chỉ có 3 người, theo thứ tự là một gã xinh đẹp thiếu nữ cùng hai gã nam tử trẻ tuổi. Cái này 14 tên đệ tử phân biệt tại Trung Toàn đám người trước mặt xếp thành một loạt, dẫn tới người xung quanh âm thầm không ngừng hâm mộ. Đường Hồng Lăng, Trung Đạo Thiên đám người, phân biệt ở vào đội ngũ rất trái, mà lúc này Trung Toàn ba ánh mắt của người, đều đã rơi vào đội ngũ rất phải chi trên thân người. Chương 62, tiền đặt cược. Đường gia dòng chính đệ tử Đường Tiểu Ngũ, lần này Mộng Yểm Cung hành trình, may mắn đạt được một quả Thái Ất Đan. Đường gia xếp hạng rất phải một gã nam tử trẻ tuổi đi đầu từ hông lúc giữa trong túi chứa vật xuất ra một cái hộp ngọc, sau khi mở ra, một quả lớn chừng ngón cái, toàn thân bóng loáng mù sương óng ánh đan dược xuất hiện ở mọi người ánh mắt. Kia hai đầu lông mày đơn giản vài phần hưng phấn chi ý, có thể có được Thái Ất Đan tất nhiên là chuyện may mắn. Ngoài ra có thể ở ba đại thế gia một đời tuổi trẻ trước mặt sáng ra tên của mình đầu, sau này mình ở trong tộc tộc bên ngoài thanh danh, cũng sẽ như diều gặp gió. Việt gia dòng chính đệ tử Việt Ngạn Chi, đoạt được một quả Thái Ất Đan. Việt gia đội ngũ cuối cùng tên kia mặt hình vuông trung niên nhân nói qua, cũng lấy ra một quả Thái Ất Đan, sắc mặt cũng có vài phần vẻ tự đắc. Trung gia thứ hệ đệ tử Trung Trầm, một quả Thái Ất Đan. Trung Trầm bởi vì thứ hệ thân phận, lúc này xếp hạng rồi trong 4 người chót nhất. Đem Thái Ất Đan lấy ra về sau, ngựa khí bình tĩnh nói. Lời vừa nói ra, ba nhà trong hàng đệ tử, ngược lại là cũng không có gì sao động, chẳng qua là không ít người nhìn về phía Trung Trầm ánh mắt, có chút phức tạp khó hiểu. Ngày đó tại thần đỉnh phong trước, Trung Trầm cho mọi người ấn tượng quá khắc sâu. Một gã trung gia thứ hệ đệ tử, càng đem đường gia thế hệ này xuất sắc nhất Đường Hồng Lăng cho đánh bại, phải biết rằng, nàng này tại 3 năm trước đây ba nhà tranh tài bên trong, thế nhưng là lực lượng áp Trung Đạo Thiên cùng Việt Thiên Sầu. Đoạt được đệ nhất danh hiệu. Trung Trầm cảm nhận được ánh mắt của mọi người, nhìn không chớp mắt đứng ở chỗ cũ, không nói thêm gì nữa. Ha ha, không nghĩ tới Trung gia lần này ngay cả thứ hệ đệ tử đều có thể đoạt được Thái Ức Đan, thật sự là thật đáng mừng nha. Đường Ngọc Minh nhìn thoáng qua Trung Trầm, thầm ý sâu sắc nói. Bất quá là một quả Thái Ức Đan mà thôi, những năm qua Ngộng Yểm Cung hành trình, cùng loại tình huống lại không phải là không có xuất hiện qua. Trung Toàn nhìn cũng không nhìn Trung Trầm giống nhau, nhàn nhạt nói ra. Tốt rồi, tiếp tục a. Việt Kiến Hải có chút không kiên nhẫn nói. Kế tiếp, Đường gia một gã khác nam tử trẻ tuổi, Việt gia Hắc Phu thanh niên cùng với Trung gia một gã mày rậm nam tử cũng riêng phần mình lấy ra một quả Thái Ức Đan, khiến cho ba phương hướng vẫn là thế hòa không phân thắng bại cục diện. Nhưng mà ba phương hướng vị thứ ba đệ tử lấy ra Thái Ức Đan thời điểm, cục diện lại đã xảy ra một ít biến hóa. Đường gia tên kia gọi Đường Tử Quỳnh xinh đẹp thiếu nữ một hơi lấy ra hai quả Thái Ức Đan, Trung gia nơi đây, Trung Y Vân cũng lấy ra hai quả, Việt gia tên kia tiểu mỹ thiếu phụ lại chỉ lấy ra một quả. Kể từ đó, Đường gia cùng Trung gia ngang hàng, Việt gia biểu hiện ra nhìn như rất lại phía sau rồi. Bất quá Đường Ngọc Minh cùng Trung Toàn trên mặt cũng không có gì vẻ vui thích, Việt Kiến Hải cũng không có lộ ra cái gì không vui, dù sao không có đến cuối cùng, hoa rơi vào nhà nào còn nói không chính xác đây. Trung gia nơi đây một gã khác nam tử trẻ tuổi, chẳng qua là lấy ra một quả Thái Ức Đan, theo như trình tự, nên Đường Hồng Lăng lấy ra Thái Ức Đan rồi, bất quá Đường Ngọc Minh lại sử dụng ánh mắt đã ngừng lại nàng này động tác. Sau đó nhìn về phía thân ở Việt Thiên Sầu bên cạnh Việt gia vị kia tam thúc Việt Công Minh. Việt gia Việt Công Minh, lần này may mắn không làm nhục mệnh, tổng cộng đạt được hai quả Thái Ức Đan. Việt Công Minh cũng như một lời nói, trực tiếp một tay một cái cuốn, hai quả hóng ánh Thái Ức Đan xuất hiện ở lòng bàn tay, trong miệng chậm rãi nói. Trung Toàn cùng Đường Ngọc Minh thấy vậy, sắc mặt khẽ biến thành hơi ngưng, Việt Kiến Hải trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, đưa thay sờ sờ trên đầu đĩa thịt. Tại đây Việt Công Minh lấy ra Thái Ức Đan về sau. Cục diện lập tức thay đổi, Việt gia cùng Trung gia phân biệt dùng 5 miếng Thái Ức Đan tạm cư trú đệ nhất, Đường gia tức thì dùng 4 miếng số lượng rất lại phía sau này ván. Xem ra lần này Thái Ức Đan trở ra không nhiều lắm a. Dù sao lần này chúng ta ba nhà thế nhưng là liên thủ đoạt đan, nhưng theo cái này xu thế nhìn, số lượng sợ là còn không có bên trên thế giới nhiều. Trung Toàn mặt lộ vẻ một tia thần sắc lo lắng nói. Trung Toàn đạo hưu quá lo lắng, theo ta được biết, nhiều lần thần đỉnh phong phun trào đan vũ. Số lượng cũng không phải tuyệt đối cố định, có bao nhiêu có ít, cũng thuộc bình thường. Lúc này đây ít, lần sau nói không chừng liền có hơn, 60 năm đối với tại chúng ta mà nói, cũng không tính thời gian quá dài. Đường Ngọc Minh không thèm để ý chút nào nói. Hai vị đạo hữu, xem ra lần này đánh cuộc cuối cùng là, mấu chốt vẫn còn là Thiên Sầu, Hồng Lăng Nha đầu cùng đạo thiên hiển chất ba trên thân người rồi. Việt Kiến Hải hắc hắc một tiếng nói. Đúng vậy a, ta cũng muốn nhìn một chút. Lúc này đây cuối cùng ra bao nhiêu cực phẩm Thái Ức Đan. Không bằng liền từ Hồng Lăng bắt đầu đi. Đường Ngọc Minh trong tay quạt lông có chút vỗ, ánh mắt nhìn hướng về phía Đường Hồng Lăng. Bẩm sư thúc, Hồng Lăng tổng cộng đạt được 3 miếng Thái Ức Đan, trong đó cũng không có cực phẩm. Đường Hồng Lăng thần sắc đạm mạc nói, thon thon tay ngọc vừa nhấc, trong tay nhiều ra một cái tinh xảo hình vuông hộp ngọc, 3 miếng Thái Ức Đan hiện lên xếp theo hình tam giác nằm ở trong đó. Lần này Thái Ức Đan sản xuất không nhiều lắm. Có thể có được 3 miếng cũng là cực kỳ khó được, dù sao điều này cũng cùng cá nhân cơ duyên có quan hệ. Xem ra ta đây miếng Thụy Vân Đan, sợ là phải thay đổi một đội chủ nhân, chẳng qua là không biết là Thiên Sầu hiển chất cùng đạo thiên hiển chất tạo hóa như thế nào. Đường Ngọc Minh thấy vậy, nhưng là cười ha ha một tiếng, phất tay háo một cái, trong tay nhiều ra một cái màu trắng bình nhỏ trở lại. Đường Huynh nói đùa. Trung Toàn Huynh, lần này đánh cuộc phương thức là ngươi đưa ra, không bằng ngươi tới trước. Việt Kiến Hải từ chối cho ý kiến, ánh mắt chuyển hướng Trung Toàn, nói ra. Trung Toàn cũng không chối từ, nhìn về phía Trung Đạo Thiên, gật đầu. Đạo Thiên lần này tổng cộng đạt được 3 miếng Thái Ức Đan, đồng dạng không có cực phẩm. Trung Đạo Thiên mặt không biểu tình lấy ra một cái trang bị 3 miếng bình thường Thái Ức Đan hộp ngọc, nói ra. 3 miếng. Trung Toàn nhãn tình sáng lên, kể từ đó, Trung gia liền so với Đường gia nhiều hơn một quả rồi. Việt Kiến Hải thì là sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt không tự giác liếc nhìn Việt Thiên Sầu. Dường như muốn từ cái kia tấm mặt em bé lỗ nhìn lên ra cái gì. Ha ha, xem ra đạo thiên hiền chất lần này thu hoạch không nhỏ a. Đường Ngọc Minh dường như sớm có rồi chuẩn bị tâm lý, ha ha cười nói. Ngọc Minh đạo hưu nói đùa. Trung Toàn trên mặt ánh sáng màu đỏ dường như sáng thêm vài phần, một tay vướt dưới cảm râu dài nói. Việt Thiên Sầu, đến tiểu tử ngươi rồi, còn không mau lấy ra. Việt Kiến Hải nói ra. Các vị tiền bối ở trên, vạn bối lúc này đây, tổng cộng đạt được. Hai quả Thái Ức Đan. Việt Thiên Sầu ấp a ấp úng nói, rồi sau đó chậm quá từ hông lúc giữa trong túi chứa vật móc ra một cái lớn cỡ bàn tay màu trắng hộp ngọc. Cái gì, mới hai quả? Việt Kiến Hải sắc mặt lập tức gâm châm xuống. Tăng thêm lúc trước năm khối, tổng cộng chỉ có 7 khối. Chúc mừng Trung Toàn đạo hữu rồi. Đường Ngọc Minh cũng sắc mặt biến hóa, hướng Trung Toàn xa xa vừa chắp tay. Trung Toàn trên mặt vui vẻ chưa phát giác ra nhiều thêm vài phần. Như thế tính ra, Việt gia cùng Đường gia đều là 7 miếng thái ớt đan, mà Trung gia đã nhận được 8 miếng, chẳng phải là. Nhưng ngay lúc này, không biết là ai một tiếng thét kinh hãi truyền đến, lại để cho kia trong nội tâm cả kinh. Cái này là cực phẩm thái ớt đan. Ở đây tất cả mọi người nghe vậy, ánh mắt đồng loạt hướng phía Việt Thiên Sầu nhìn lại. Chỉ thấy kia trong tay cái kia lớn cỡ bàn tay màu trắng hộp ngọc lúc này đây đã mở ra, bên trong lẳng lặng nằm hai quả hơi nước trắng mịt mờ hóng ánh đan dược, bất quá trong đó một viên lại rõ ràng so với một viên khác lớn hơn mấy phần. Việt Kiến Hải thấy vậy, lập tức khuôn mặt do âm chuyển tinh, mở cờ trong bụng. Trung trầm nhìn qua Việt Thiên Sầu trong tay hộp ngọc, trong nội tâm than nhẹ một tiếng, xem ra lúc ấy mình bị vết nước không gian hấp sau khi đi, cái kia miếng cực phẩm thái ớt đan quả nhiên là bị Việt Thiên Sầu kẻ này cho lấy đi rồi. Kể từ đó, Việt gia bởi vì cực phẩm thái ớt đan nguyên nhân, tương đương với đã nhận được 9 miếng thái ớt đan, ổn cư trú đệ nhất. Quả nhiên là cực phẩm thái ớt đan không giả, Trung Ngẫu nguyện thua cuộc. Đây là tiền đặt cược, gặp Hải đạo hữu tiếp theo. Trung Toàn mặt sắc mặt xanh mét, đơn giơ tay lên, một đạo hoàng quang bao vây lấy một mặt gương đồng hướng Việt Kiến Hải bay đi. Thụy Vân đan cũng về gặp Hải đạo hữu rồi. Đường Ngọc Minh thở dài một hơi, cũng cầm trong tay màu trắng bình nhỏ hướng Việt Kiến Hải ném đi. Hắc hắc, cái kia một liền từ chối thì bất kính rồi. Việt Kiến Hải hung hăng trừng mắt liếc Việt Thiên Sầu về sau, lúc này mới tay háo một cuốn mà đem gương đồng cùng màu trắng bình nhỏ thu hồi, thần thức một chút quét về sau, cười ha ha nói, vẻ mặt đường làm quan rộng mở. Chương 63, gợn sóng. Bích Lam trên bầu trời, nhiều đóa bạch vân kéo dài không dứt, tạo thành một mảnh vô biên vân hải. Một cái toàn thân màu xanh nhạt khổng lồ rùa biển tại vân hải trung thượng sau phập phồng, hướng phía một cái hướng khác bơi rát, như mái chèo một đôi chân trước mỗi một lần huy động, toàn bộ rùa biển là được đi phía trước thoát ra mấy trăm trượng xa, tốc độ nhanh được kinh người. Lúc này, tại khổng lồ rùa biển bên trong, một lúc giữa đại sảnh trong không gian, chuyên gia gầm lên giận dữ, Việt Thiên Sầu, tiểu tử ngươi ăn tim gấu gan báo rồi, ngay cả ngươi thất bá cũng dám lừa gạt. Thất bá, ngươi đây có thể oan uổng ta. Ta lúc ấy nói chỉ lấy được rồi hai khỏa thái ớt đan, xuất ra cũng đích đích xác xác đúng hai khỏa, điểm này, ở đây tất cả mọi người có thể làm chứng đấy. Huống hồ, lão nhân ngài nhà không phải cũng đánh cuộc thắng chứ. Trong đại sảnh, Việt Kiến Hải đang ngồi ở chủ tọa lên, mang trên mặt vài phần tức giận, mà Việt Thiên Sầu tức thì đứng ở kia trước người cách đó không xa, mở trừng hai mắt, vẻ mặt người vô tội thần sắc. Hừ, nhìn tại ngươi tiểu tử này lần này thu hoạch không sai phân thượng, lần này liền không cùng người so đo rồi. Đúng rồi, nghe công minh nói, ngươi thực phát hiện thiên binh các quả tầng thứ tư. Tranh thủ thời gian cùng ta nói rõ chi tiết nói. Việt Kiến Hải nghe được đánh cuộc hai chữ, trên mặt sắc mặt giận dữ hơi liễm, lập tức nghĩ tới điều gì, lời nói xoay chuyển mà hỏi. Chuyện là như vậy. Việt Thiên Sầu khẽ thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ đem trước đây tại Mộng Yểm Cung thiên binh các gặp phải kể rõ rồi một phen. Rất tốt, ngươi lần này làm không tệ. Việt Kiến Hải nghe xong, hai mắt sáng ngời, nhẹ gật đầu. Cái kia thất bá nơi đây không có việc gì, tiểu chất liền cáo lui trước. Việt Thiên Sầu sử dụng thăm dò tính giọng điệu hỏi, thân hình dần dần lui về phía sau. Gấp cái gì, ta còn có chuyện hỏi ngươi đây. Ngươi cảm thấy, Đường Hồng Lăng cùng Trung Ý Vân hai nữ, như thế nào? Việt Kiến Hải lông mày nhíu lại, hỏi. Cái này sao? Hồng Lăng tỷ thực lực tự nhiên là thật tốt, đáng tiếc lần này không có cơ hội cùng hắn giao thủ. Về phần Y Vân nha, không cần ta nói, thất bá tự nhiên cũng biết đấy. Đúng rồi. Lần này còn có Trung gia cái kia chung. Việt Thiên Sầu lui về phía sau bước chân dừng lại, gãi gãi đầu nói. Ngươi tiểu tử này ly biệt cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, ý của ta ngươi rất rõ ràng. Lần này đánh cuộc chúng ta Việt gia đã thắng được, tự nhiên hảo hảo lợi dụng cơ hội lần này đem chuyện đám hỏi giải quyết xong. Dọc theo con đường này ngươi đang hảo 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 suy nghĩ một chút, cuối cùng lựa chọn đường Hồng Lăng hay vẫn là Trung Y Vân. Nếu là ngươi không làm được quyết định cũng không sao, sau khi trở về. Trưởng lão hội thì sẽ thay ngươi làm ra quyết định. Việt Kiến Hải mặt không biểu tình nói. Thất bá, thế nhưng là. Việt Thiên Sầu sắc mặt đại biến, ơ đúng. Không có gì thế nhưng là, tốt rồi, không có việc gì ngươi có thể đi xuống. Việt Kiến Hải khoát tay áo, hạ lệnh chủ khách. Việt Thiên Sầu lộ ra một bộ mặt mày ủ rũ biểu lộ, cáo từ rời đi. Nhưng trong khi phương hướng vừa ly khai phòng, thần sắc trên mặt lập tức một hồi biến hóa, con mắt quay tít một vòng về sau, toàn bộ người dường như khôi phục mấy phần thần thái. Huyền Vũ cơ quan thú bên trong, đúng một mảnh dài hẹp bốn phương thông suốt thông đạo, chung quanh thoạt nhìn dường như tràn đầy một ít linh kiện những vật này tạo thành. Việt Thiên Sầu ở trong đó một hồi bảy ngoặc tám gậy về sau, khẽ cau mày, ngừng ngay tại chỗ, một tay nâng cầm lên, suy nghĩ một chút về sau, từ trong lòng lấy ra một cái vòng tròn bàn, một tay ở trong đó điểm chỉ rồi vài cái. Mâm tròn bữa nay lúc sáng lên mấy cái nhìn như khó hiểu ô biểu tượng hư ảnh, trong đó giống như là con giun vặn vẹo dây nhỏ ở trong đó rắc rối khó gỡ. Hắc hắc, thất bá ngươi điểm ấy con ruột, tại bổn thiếu gia cái này cơ quan thuật đệ nhất thiên tài trước mặt căn bản là thùng rông kêu to. Việt Thiên Sầu cười hắc hắc, lúc này nhận thức đúng phương hướng, hướng phía trước bay chạy bộ rời đi. Cũng không lâu lắm, thân ở cơ quan huyền vũ thú bên trong Việt gia đệ tử liền phát hiện, Việt Thiên Sầu quỷ dị biến mất. Cùng lúc đó, một cái khác mảnh bao la trên bầu trời, dài chừng 10 trượng ly long chu giống như là một con dao long tại trong mây chìm nổi, hướng phía một cái hướng khác bay đi, tốc độ đồng dạng nhanh được kinh người. Thuyền rồng phía trước trên bong thuyền một người cũng không, mà phía trước nhất đầu rồng vị trí, lại đón gió đứng đấy một gã lưng đeo song đao xích áo nữ tử, giống như là hỏa diễm quần áo thuận tiện phần phật nhảy múa, toàn bộ người giống như bị một cỗ liệt diễm bao bọc, khiến cho mỹ lệ dáng người càng lộ ra có lồi có lõm. Nàng này không là người khác, đúng là Đường Hồng Lăng. Lúc này, Đường Hồng Lăng đôi mắt đẹp nhìn qua hướng tiền phương Vân Hải, toàn bộ người vẫn không nhúc nhích, giống như một tòa điêu khắc. Sau một lúc lâu, nàng này khẽ thở dài một hơi, trên mặt mơ hồ hiện ra một tia tịch liêu sắc mặt trở lại. Thiên Nam Châu phía bắc khu vực, có một chỗ quanh năm bị tối tăm mở mịt sương mù bao phủ dãy núi chạy dài ra, nơi đây chính là tiếng tăm lừng lẫy Việt Gia Lâu Đài chỗ Ô Ngông Sơn Mạch. Việt Gia Lâu Đài, tự nhiên là Thiên Nam ba đại tu tiên thế gia một trong, Việt Gia đại bản doanh. Kia tổng cộng có 108 tòa lâu đài tạo thành, trong đó lớn lâu đài 36 tòa, nhỏ lâu đài 72 tòa, chi chít như sao trên trời lượt với Ô Ngông Sơn Mạch bên trong, nhìn như lộn xộn, kỳ thực hàm ẩn huyền cơ. Lúc này, ở bên trong Sơn Mạch đương tòa nào đó lớn lâu đài một gian trong đại sảnh, mơ hồ vang lên một đôi nam nữ nói chuyện với nhau thanh âm, nhưng chợt lâm vào một mảnh trầm mặc. Đây là một gian có chút trang trí có chút lịch sự tao nhã đại sảnh, bốn phía bày đặt mấy thung lũng hồng lục giao nhau không biết tên hoa cỏ. Chính giữa thì là một cái dài ước chừng hơn một trượng sâu phủ điêu bình phong. Trước tấm bình phong có một tấm than đá bàn tròn, cái bàn hai bên phân biệt ngồi một nam một nữ. Nam thoạt nhìn 40 tuổi cao thấp, tướng mạo cổ kỳ, một thân màu đen cầm bào, phía trên thêu lên tinh xảo kim sắc sợi tơ, toàn bộ người tản mát ra một loại sống thượng vị không hiểu khí thế. Nữ làm thiếu phụ cách ăn mặc, một thân ngân sắc cung trang, làn da trắng nõn, tướng mạo xinh đẹp, lúc này lại đôi mi thanh tú cao lại, mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu bộ dạng. Hai người đều là không nói một lời. Thương Lan, lần này thật không có khoan nhượng sao? Một hồi lâu, xinh đẹp thiếu phụ trước tiên đánh vỡ trầm mặc, mở miệng hỏi. Lần này là trưởng lão hội làm ra quyết định, ngay cả ta người gia chủ này nói chuyện, cũng không có như vậy sẽ dùng rồi. Dù sao việc này ta đã dùng nhiều loại lý do trì hoãn nhiều như vậy năm, mấy người bọn hắn lao ra hỏa, đã sớm đối với ta không thể nhịn được nữa. Cẩm bào trung niên nhân lắc đầu, nói ra. Hừ. Bọn hắn mở miệng ngậm miệng cái gì Việt gia kế hoạch trăm năm, đầy trong đầu nghĩ đến cùng mặt khác thế gia tranh quyền đoạt thế, cuối cùng là, lại đem chủ ý đánh tới chúng ta Thiên Sầu trên người. Xinh đẹp thiếu phụ có chút căm giận bất bình nói. Việc này như theo như lẽ thường mà nói, cũng là không gì đáng trách. Cẩm bào trung niên nhân như có điều suy nghĩ nói. Có thể ngươi nói Thiên Sầu như vậy, làm sao có thể thực rời đi lấy đường ra hoặc là trung gia nha đầu. Xinh đẹp thiếu phụ có chút ít lo lắng nói. Được rồi. Nếu như không lay chuyển được mấy cái lao ra hỏa, chuyện cho tới bây giờ, cũng nên công bố thiên hạ. Cẩm bào trung niên nhân suy nghĩ một chút, rất nhanh liền hạ quyết tâm, thở dài một tiếng nói. Thương Lan, ý của ngươi là nói. Xinh đẹp thiếu phụ nghe vậy khẽ giật mình. Đúng vậy, hôm nay Thiên Sầu thiên cơ thuật đã đại thành, trong tộc những lao ra hỏa kia tự nhiên cũng không cách nào nói thêm cái gì. Cẩm bào trung niên nhân ánh mắt chớp động vài cái, nói như thế. Xích quang điện tầng 2 tháng trên đài. Trung Trầm nhắm mắt khoanh chân mà ngồi, vận công dưỡng thần. Trung Trầm, thì ra là ngươi trốn ở chỗ này, hại bổn cô nương dễ tìm. Đột nhiên, một tiếng chim hoàng oanh giống như thiếu nữ thanh âm từ người truyền đến từ phía trước, lại để cho kia lông mày khẽ động, mở mắt, đã thấy cái kia Trung Y Vân đang đứng tại cách đó không xa, một đôi mắt đẹp đang giống như cười mà không phải cười nhìn mình chằm chằm. A, đúng theo Vân cô nương, có chuyện gì sao? Trung Trầm mặt không thay đổi nói ra. Này, bất kể thế nào nói. Chúng ta có thể là đồng tộc Đường huynh muội, trước đây không lâu còn cùng một chỗ liên thủ qua, đừng như vậy một bộ lạnh lùng biểu lộ được không? Ngươi lần đó bị vết nứt không gian hút đi, bổn cô nương thế nhưng là cho ngươi lo lắng rất lâu, không nghĩ tới ngươi cái tên này ngược lại là mạng lớn. Đúng rồi, về sau chuyện gì xảy ra, cho ta nói một câu a. Trung Y Vân hai tay một chống nạnh, có chút bất mãn hừ hừ, sau đó lời nói xoay chuyển nói. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết là chờ ta sau khi tỉnh lại. liền đã thân ở khoảng cách thần đỉnh phong tương đối xa một chỗ trong rừng rậm rồi. Trung Trầm nhún vai, bất động thanh sắc nói: "Ai, đáng tiếc Mộ Dung tỷ tỷ nhưng là không còn tốt như vậy mà rồi." Trung Y Vân mở trừng hai mắt, có chút bán tín bán nghi nhìn Trung Trầm liếc, chợt âm u khẽ thở dài nói: "Không nghĩ tới, ngươi còn có thể tưởng nhớ một gã người khác họ tộc nhân." Ngọc Yểm cung vốn là cựu tử nhất sinh, nàng tu vi không đủ, vốn không nên đi vào. Trung Trầm nghe được Mộ Dung song danh tự về sau, trong nội tâm không khỏi cảm thấy vài phần ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn rồi Trung Y Vân giống nhau. Dù sao tại Trung gia như vậy tu tiên thế gia, nhân tình thế nhưng là đạm mặc rất, đã liền thứ hệ đệ tử sinh tử đều không có người nào quan tâm, chớ nói chi là một gã người khác họ tộc nhân tại dòng chính đệ tử trong mắt địa vị. Cái này Trung Y Vân tuy rằng nhìn như cổ quái tinh linh bộ dáng, ngược lại là cái trọng tình người. Chương 64, Hồng Ngọc. Được rồi, không đề cập tới những chuyện thương tâm này rồi. Ngươi lần này thật có thể nói là đúng một trận chiến thành danh rồi, vậy mà đánh bại Hồng Lăng tỷ tỷ, tuy rằng cuối cùng cùng Việt Thiên Sầu quyết chiến bị cắt đứt rồi, nhưng là đủ để khiến người kinh diễm được rồi. Ngươi xem những đệ tử kia nhìn ánh mắt của ngươi, chật chật, cùng nhìn năm đó Trung Đạo Thiên giống nhau. Hắc hắc, sau khi trở về, của ngươi danh tiếng sợ là muốn áp đảo ngươi vị kia thân sinh huynh trưởng rồi à, ta xem hắn gần nhất thế nhưng là dị thường tinh thần sa sút, đều không thế nào phản ứng ta. Thật không biết trong tộc những lao gia hỏa kia tại biết được chiến thắng Hồng Lăng tỷ tỷ vậy mà không phải Trung Đạo Thiên, mà là của ngươi lời nói, hội có cái gì biểu lộ, ta nghĩ. Nhất định rất thú vị. Trung Y Vân vốn là nhếch miệng, nhưng sau đó vô tay, trên mặt hiện hiện vài phần vẻ hưng phấn nói. Bọn hắn nghĩ như thế nào, cùng ta không quan hệ, sau khi trở về ta sẽ bế quan một đoạn thời gian. Trung Trầm nhàn nhạt nói ra. Xem ra ngươi là muốn bế quan ngưng kết kim đan rồi, bổn cô nương cũng đang có ý này. Lại nói tiếp. Ngươi lần này biểu hiện như vậy xông ra, Trung Toàn lão nhân kia phía trước phản ứng như thế nào có chút kỳ quái. Không chỉ có không có tán dương ngươi hai câu, thậm chí cũng không có con mắt nhìn ngươi vài lần. Trung Y Vân lệch ra cái đầu, có chút nghi hoặc nói. Tại Trung gia, dòng chính đệ tử cùng thứ hệ đệ tử tại những trưởng lão này trong nội tâm địa vị vốn là như thế, điều này cũng không có gì quá kỳ quái đấy. Trung Trầm một bộ không sao cả bộ dạng. Hắc hắc, chờ ngươi ngưng kết kim đan thành công, tự nhiên mà vậy sẽ trở thành Trung gia trưởng lão. Đến lúc đó, bọn hắn tự nhiên không dám xem nhẹ ngươi rồi. Đúng rồi, đây là nhiều ra cái kia miếng thái ớt đan ban thưởng linh ngọc, đã nói rồi mỗi người một nửa, đây là của ngươi này 1.500 linh ngọc, hảo hảo thu về. Trung Y Vân cười hì hì nói, đơn giơ tay lên, ném ra ngoài một cái căng phồng cái túi. Trung Trầm một tay tiếp nhận cái túi, cũng không có kiểm tra, liền trực tiếp thu vào chữ vật đại bên trong. Cùng ngày trong đêm, xích quang điện tầng dưới chốt một lúc giữa trong mật thất, chuyến ra trận trận sóng nước quần quận thanh âm. Trong phòng lúc giữa, Trung Trầm nhắm mắt, khoanh chân ngồi trên một cái màu vàng trên bồ đoàn, sau lưng hiện ra tầng tầng như gợn sóng hư ảnh. Hắn nửa người trên xích ba lồng ngực có chút phập phồng, phía sau lưng trung ương chỗ, thình lình một cái chén ăn cơm lớn nhỏ trông rất sống động cựu thủ quỷ cưu ấn ký, chuẩn bị lông vũ đứng thẳng, làm dương cánh bay cao hình dáng, chín khối độc nhất vô nhị đầu động tác khác nhau, trong mắt lộ hung quang. Trung Trầm hai tay trước người véo phát quyết, sau lưng gợn sóng cũng tùy theo có tiết tấu quần quận không thôi. Khi thì hóa thành một cỗ phóng lên trời xoay quanh thủy long, khi thì lại chia làm mấy chục đầu thật nhỏ rắn nước cao thấp toán loạn, mỗi một cái tựa hồ cũng đúng rất sống động độc lập tồn tại, thoạt nhìn linh mẫn vô cùng. Theo kia trong tay pháp quyết biến hóa tốc độ biến nhanh, sau lưng gợn sóng hư ảnh biến hóa cũng càng lúc càng nhanh. Đột nhiên, Trung Trầm hai mắt mở ra, hai mắt lam quang lóe lên về sau lưng gợn sóng hư ảnh bỗng nhiên ngưng kết hóa thành một đầu ngũ trảo băng long, toàn thân tản ra màu lam hàn quang, thoạt nhìn nóng ánh sáng long lanh. Giao động đầu vây đuôi lúc giữa, khí thế kinh người cực kỳ. Trung Trầm trong tay pháp quyết dừng lại, ngũ trảo băng long lần nữa hóa thành một đoàn màu lam hơi nước hư ảnh, rồi sau đó giống như là trường kình hấp thủy chui vào sau lưng, không thấy bóng dáng. Không sai biệt lắm, dưới mắt mục tiêu, chính là muốn tranh thủ thời gian ngưng kết ra kim đan. Mẫu thân, ngươi yên tâm, sử dụng không được bao lâu, ta sẽ thực hiện di nguyện của ngươi, đem của ngươi linh bài đưa vào Trung gia thánh địa tổ tử. Trung Trầm trong miệng thì thào nói ra. Ánh mắt kiên định, trong tay nắm đấm không khỏi nắm chặt. Lại nói tiếp, từ khi tại Thiên binh các cắn nuốt Kim Vương bộ phận phân hồn, khiến cho nguyên bản cường đại thần thức lại lần nữa tăng cường về sau, hôm nay kia Bích Ba công vận chuyển càng tự nhiên, hơn nữa ở đằng kia danh nho sinh dưới sự trợ giúp sáp nhập vào cái kia một ít bình trưởng thành cựu thủ quỷ cưu máu huyết về sau, cựu thủ quỷ cưu pháp tướng uy năng càng là tăng cường kinh người, uy lực vô cùng. Theo như kia đoán chừng, nếu là chín đầu chi lực toàn bộ triển khai dưới tình huống, chính là gặp phải kim đan kỳ tu sĩ, cũng có thể tới đấu một trận rồi. Khuyết điểm duy nhất, chỉ sợ sẽ là kích phát trưởng thành cựu thủ quỷ cưu huyết mạch về sau, pháp lực trong cơ thể trôi qua tốc độ xa không là trước kia kích phát điểm này huyết mạch chi lực có thể so sánh, dùng kia trúc cơ viên mãn tu vi, nếu là kích phát chín đầu chi lực mà nói, căn bản chi chống đỡ không được bao lâu. Nếu có thể ngưng kết kim đan thành công, cái kia tình hình dĩ nhiên là khác nhau rất lớn rồi. Trung Trầm vuốt vuốt mi tâm, chút bất chi bất giác, đã đến nửa đêm về sáng thời gian. Hắn đứng dậy sống đông nhúc nhích gân cốt, sau đó đem đặt một bên quần áo khoác lên, đột nhiên, hắn dường như nghĩ tới điều gì, một tay tại bên hông trong túi chứa vật sờ mó, lập tức, một cái linh lung tinh xảo hộp ngọc cùng một cái lớn chừng quả đấm màu xám trắng thạch tấn xuất hiện ở trước người trên đất trống. Cái này hai kiện đồ vật, là ở hắn từ hoang mạc chi rời đi mộng hiểm cung lúc, trong ngực tự dưng nhiều ra đến từ vật, dùng kia thần thức cường đại, trước đây vậy mà không có chút nào phát hiện, đã đến lúc này mới có thời gian cẩn thận xem xét. Hộp ngọc chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ, phía trên dán một tấm màu vàng phù lục mặt ngoài khắc đầy rậm rạp chẳng chỉ huyền ảo phù văn. Hắn suy nghĩ một chút, thả ra thần thức hướng hộp ngọc quét tới, muốn xem nhìn cái này trong hộp ngọc có hay không có cái gì không ổn. Kết quả, trong khi thả ra thần thức một chút chạm đến hộp ngọc này, màu vàng phù lục mặt ngoài phù văn có chút sáng ngời, lập tức kia thần thức đã bị một tầng vô hình chi lực cho ngăn cản lại. Trung Trầm hơi ngẩn ra, suy nghĩ một chút về sau, cẩn thận từng ly từng tí mà đem hộp ngọc bên trên phù lục vạch trần rời đi, sau đó đem hộp ngọc vừa mở ra.